Vân Linh Lan cũng có tính toán của bản thân. Nàng ta nghĩ thầm, Mạc Hồi Phong suy cho cùng là do chính cung hoàng hậu sinh ra. Lúc này Triệu hoàng hậu nhất định không thể bỏ mặc không lo, tùy ý cho Mạc Tông Nhiên xử phạt Mạc Hồi Phong. Cho nên kiên quyết muốn cùng Mạc Hồi Phong cùng tiến cùng lui. Tương lai chờ Mạc Hồi Phong sống qua được lần này, địa vị nàng ta ở trong lòng hắn ta cũng được củng cố. Đáng tiếc, trước khi Vân Linh Lan có thể hành động, bản thân nàng ta cũng gặp chuyện không may. Thanh danh thai tinh của Mạc Hồi Phong đã truyền ra khắp kinh thành. Vân Đinh Lan còn chưa nghĩ ra cách gì để giúp Mạc Hồi Phong. Ai ngờ bản thân nàng ta cũng đã gặp chuyện, tiếng tăm đã lan rộng ra khắp đường phố rồi. Đầu đường cuối ngõ đều đang bàn luận về tin tức Vân Nhị tiểu thư chưa cưới mà đã mang thai. Cái gì? Chưa cưới đã mang thai? Vân Đinh Lan nghe hạ nhân đáp lại, tức giận đến đỏ mặt tiến thai. Đang yên lành sao tự dưng lại truyền ra tin tức ta mang thai trước khi cưới? Ta mang thai trước khi cưới lúc nào chứ? Nếu như nói nàng ta và Mạc Hồi Phong có gì đó qua lại, đúng là cũng có. Nhưng lại còn truyền ra việc nàng ta chưa cưới đã mang thai. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, sau này nàng ta nhất định không còn mặt mũi gặp ai nữa. Vân Đinh Lan tức giận đến mức đập vỡ bình hoa văng khắp sàn nhà mà vẫn không thể nguôi giận. Chỉ là, chưa kịp chút giận, một nha hoàn khác đã thở hồng hộc chạy tới nói: tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi. Hiện giờ kinh thành không những đồn tiểu thư chưa cưới mà đã mang thai, còn nói người không cần đứa nhỏ." "Cái gì?" Vân Đinh Lan choáng váng, "Ngươi nói lại lần nữa xem. Không cần đứa nhỏ? Đây thật sự là lời bàn luận nào cũng có thể truyền ra được. Tưởng là đầu năm nay phỉ báng thì không bị định tội, cho nên những người này muốn nói gì thì nói." Vân Đinh Lan tức giận đến mức cả người run rẩy. Vì chuyện của Vân Đinh Đinh, Trần Thị đã bị Vân Chấn Tung bóc trần bộ mặt thật, trở thành di nương trong phủ, không còn là phu nhân cao cao tại thượng như ngày thường nữa. Bà ta bị cấm túc trong tâm viện, đến giờ vẫn chưa được thả ra. Vân Đinh Lan cho dù muốn tìm người để thương lượng việc này, cũng không thể tìm được. Chương 351. Nàng ta nghĩ đến việc tìm Vân Chấn Tung, nhưng vì chuyện của Mạc Hồi Phong, Vân Chấn Tung lần này cũng sẽ rất lo lắng. Nếu lát nữa nàng ta đi qua lấy những thứ phiền toái này làm phiền ông ta, nói không chừng hôm nay nàng ta lại bị giáo huấn một trận đấy. Vân Đinh Lan nghiến chặt răng, vẻ mặt suy nghĩ đến chăm chú. Cha, lập tức đi tra rõ cho bổn tiểu thư rốt cuộc là lời đồn này từ đầu truyền đến. Nếu tìm ra người đó, bổn tiểu thư sẽ băm hẳn ra làm trăm mảnh. Vẻ mặt nàng ta hung ác. Đáng tiếc, còn không chờ Vân Đinh Lan điều tra ra người đứng sau, lời đồn này đã giống như một cơn gió mạnh, truyền khắp cả kinh thành. Ngay cả Triệu hoàng hậu cũng đã nghe nói. Mang thai khi chưa cưới, không cần đứa nhỏ. Bà ta cau mày. Đây là do tên khốn nào nói? Nếu Vân Đinh Lan mang thai con của Mạc Hồi Phong, thật đúng là chuyện tốt, làm sao có thể không cần đứa nhỏ? Trương Ma Ma thận trọng liếc nhìn bà ta. Nương nương, lời đồn có nói, đứa trẻ mà Vân Nhị tiểu thư không cần đó, cũng không phải là của Doanh Vương. Không phải Phong Nhi. Vậy là của ai? Triệu hoàng hậu cũng không liếc nhìn Trương Ma Ma một cái. Lẽ nào, còn có người khác bên ngoài? Bà ta biết rõ ý tứ của Vân Đinh Lan đối với Mạc Hồi Phong. Cho nàng ta 100 lá gan, nàng ta cũng không dám phản bội Mạc Hồi Phong đi. Nương nương, không phải nô tỳ lắm miệng. Trương Ma Ma cúi đầu, nói theo trình tự. Nô tỳ nghe nói khoảng thời gian trước khi Doanh Vương đến biên cương, Vân Nhị tiểu thư không chịu được cô quạng, cùng với gia đình trong phủ. Hai chữ tư thông này Trương Ma Ma làm sao cũng không thể nói ra khỏi miệng. Không nói hết, Triệu hoàng hậu cũng lập tức hiểu được ý của bà ta. Hửm, còn có chuyện như vậy sao? Vâng, nương nương. Trương Ma Ma vội nói. Nghe nói khoảng thời gian Vân Nhị tiểu thư không cần đứa nhỏ, chính là trước khi Vương gia quay về kinh một tháng. Nô tỳ cả gan đoạn, hẳn là vì sợ Vương gia biết. Cho nên, Vân Nhị tiểu thư mới không cần đứa nhỏ. Rất có khả năng. Nghe bà ta nói như vậy, Triệu hoàng hậu cũng nghĩ rất có thể, vì vậy gật gật đầu rồi hơi đắm chiêu nói. Nếu quả thật là vậy, nữ nhân nữ tính dương hoa như thế không cần cũng được. Chỉ là bây giờ hoàng thượng bên kia. Ngừng lại một chút, Triệu hoàng hậu lo lắng đi qua đi lại. Bà ta đi tới đi lui mấy lần, lúc này mới tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tại tinh kia không phải là Mạc Diệp sao? Sao đột nhiên lại biến thành Phong Nhi rồi? Nghe nói, tổng tử ngư là do Vân Quán Ninh và Mạc Diệp tiến cử cho hoàng thượng. Triệu hoàng hậu đập bàn. Vậy thì tiếng tăm về tại tinh của Phong Nhi, e rằng cũng là kiệt tác của hai người bạn chúng. Trương Ma Ma không dám tùy tiện nói tiếp, chỉ có thể run sợ mà đứng một bên. Lúc này Mạc Tông Nhiên đang giận tím mặt, Triệu hoàng hậu năm lần bảy lượt muốn đi gặp ông ta đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí Mạc Tông Nhiên còn nói, nếu Triệu hoàng hậu dám nhiều lời, ngay cả bà ta cũng xem như đồng tội. Chương 352. Vậy nên, Triệu hoàng hậu không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nếu bà ta bị sụp đổ, Phong Nhi sẽ càng không cứu được. Tần Tự Tuyết cũng sốt ruột đi tìm Tân Đông Lâm, bắt ông ta phải nghĩ ra biện pháp. Nhưng vì chuyện trộm lệnh bài lúc trước, Tân Đông Lâm cũng bị con sói ngoan độc Mạc Tông Nhiên trách phạt. Hiện giờ, ông ta ở trong triều đã không còn giá trị. Triệu hoàng hậu như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đi loanh quanh. Minh Vương phủ. Như Ngọc đang trả lời Vân Quán Ninh. Vương phi, thuộc hạ làm việc người cứ yên tâm. Thuộc hạ đã nghe theo sự sắp xếp của người truyền tin tức này ra khắp cả kinh thành rồi. Hiện giờ, Vân Đinh Lan e là cũng không dám xuất hiện đi. Ừm, người làm tốt lắm. Vân Quán Ninh hài lòng gật đầu. Bổn Vương phi đã hứa cho ngươi bạc, nhất định sẽ không thiếu của ngươi. Vâng, thuộc hạ đã hợp tác với Vương phi nhiều lần như vậy, chẳng lẽ còn không biết Vương phi sao? Vương phi người đã nói là làm, thuộc hạ trăm vạn lần đều tin tưởng. Vỗ mông ngựa đã vô đền móng ngựa luôn rồi. Ngươi cút đi. Vân Quán Ninh đá một cước. Ngươi còn mặt mũi mà nói? Bổn Vương phi sai người làm việc, người còn có kẻ mặc cả đời ta thù lao. Còn có mặt mũi mà nói hợp tác nhiều lần như vậy. Ai hợp tác nhiều lần với hắn? Nhưng mà xem ra, hắn là người của Mạc Diệp, nàng không thể sai khiến, chỉ có thể lấy bạc ra đập, dùng bạc mua chuộc thôi. Như Ngọc cười hì hì sắp lại. Vương Phi, người nói hiện giờ quốc công phủ có phải đang lo sốt vó rồi không? Đương nhiên là phải lo sốt vó rồi. Vân Quán Linh cười lạnh. Nàng đang nhớ lại 4 năm trước Vân Đinh Lan âm thầm làm ra những việc đó với nàng. Vốn tính là sau khi trừng phạt Tân Tự Tuyết rồi mới tới Vân Đinh Lan. Nhưng lần này, nàng ta lại không kiếm được mà nhảy loạn lên, còn dám dương móng đuốt đến Viên Bảo. Con trai chính là điểm mấu chốt của nàng, Vân Quán Linh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta dễ dàng. Nhớ lại 4 năm trước, nói nàng tư thông với gia đình. Vân Quán Linh đã điều tra rõ, việc này Vân Đinh Lan cũng không tránh khỏi liên quan. Chính nàng ta đã ám chỉ cho Tần Tự Tuyết thu mua gia đình của Minh Vương phủ, làm cho Mạc Diệp hiểu lầm. Nói trắng ra, nguồn gốc chính là do Vân Đinh Lan. Xem nàng ta sau này phải thu cái đuôi lại mà làm người, hay là vẫn còn dám tới trước mặt nàng dương nanh múa vuốt. Vân Quán Linh chậm rãi cong khóe môi, trên mặt lộ ý cười lạnh. Lúc này, Vân Đinh Lan hẳn là như một con rùa mất đầu, sốt ruột đến loạn lên đi. Đang nói chuyện, giọng nói vui vẻ của Mạc Diệp truyền đến bên tai, tục ngữ nói, "Tần quan thượng nhiệm tam bạ hỏa." Đám lửa này của Tống Tử Ngư, thiêu mạnh thật. Ngươi nợ ân huệ của ta. Vân Quán Linh liếc nhìn hắn. Ngọn lửa này không chỉ thiêu đến đầu của Tam ca, mà ngay cả Khôn Ninh cung và Tần Tương phủ cũng trở nên lo lắng. Hoàng thượng tăng tín nhiệm Tống Tử Ngư, rất coi trọng. Mạc Diệp đến gần. Ngươi nợ ân huệ của ta. Chương 353. Vân Quán Linh như một cái máy nhắc lại, tiếp tục nhắc nhở hắn. Lần này, cho dù Mạc Diệp muốn qua loa chuyện này, hắn cũng không thể giả vờ như không nghe thấy, bất lực gật đầu, "Ninh Nhi, bổn vương không phải người điếc." "Ngươi không điếc, cũng không câm, tại sao lại không đáp lại lời của ta?" Vân Quán Linh nhướng mày và nhìn hắn. Như Ngọc đứng bên cạnh cười thầm, bây giờ hắn ta thích nhìn chủ nhân của mình bị ăn hiếp. Người có thể trị được chủ nhân của chúng ta, chắc chỉ có thể là Vương Phi. Cười gì đó? Ánh mắt Mộ Diệp lạnh lùng liếc qua, thích cười như vậy thì cười cả ngày đi. Không cười nát mặt thì không được dừng lại. Như Ngọc tỏ ra rất bất ức. Chủ nhân, nếu cười nát cả mặt thì hơi khó. Tại sao chủ nhân cãi nhau với Vương Phi, người bị thương luôn là hắn ta? Hắn ta bất ức nhìn Vân Quán Linh, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Cút đi. Khi Vân Quán Linh nói, Như Ngọc như thể nhận được lệnh ân xá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã rời đi. Mạc Diệp ngồi xuống đối diện với nàng, "Linh Nhi, đây quả thực là công lao của ngươi. Ngươi đã tìm thấy Huyền Sơn tiên sinh và Tống Tử Ngư, và ngươi đã thuyết phục chúng xuống núi. Hơn nữa nàng chỉ trích chúng, đứng về phía bổn vương." "Vậy thì sao?" Vân Quán Linh nhướng mày nhìn hắn, "Ngươi dự định báo đáp ta thế nào?" Khi Mạc Diệp đang định nói, một tiếng mâu thân nhẹ nhàng lọt vào tai hắn. Vừa rồi Vân Quán Linh còn đang hất cằm lên, dùng lỗ mũi đối đầu nhìn Mạc Diệp, đã lập tức nở nụ cười, "Ơi, con trai, mau tới chỗ của mẫu thân." Một viên thịt tròn mập mạp, giống như lầu đạn, nhanh chóng lao vào lòng của Vân Quán Linh. Nhìn thấy sự thân thiết của mẫu tử họ, trong lòng Mạc Diệp rất ganh tị. Hắn nhìn họ một cách chua chát, "Viên Bảo, có phải con quên cái gì đó rồi không?" "Cái gì?" Viên Bảo thò đầu ra khỏi vòng tay của Vân Quán Linh. Mạc Diệp kiềm chế sự ganh tị, "Có phải con quên mất, ở đây còn có một người nữa." "Còn một người nữa? Ai vậy?" Hai mắt của Viên Bảo to đen lấy, nhìn hắn, ánh mắt không ngừng đảo qua, "Lẽ nào có Mai hả?" "Con không thấy gì cả." "Mạc Diệp, tiểu tử tuổi này, chắc chắn là cố ý." Hắn chỉ tay về phía chính mình, "Có phải con đã quên, có ai đó mà con quên gọi?" "Ai?" Viên Bảo vẫn tiếp tục chớp mắt, vừa vô tội vừa dễ thương. "Mạc Diệp, còn có bổn vương đây." "Ô, chào phụ thân giả." Lúc này Viên Bảo nở một nụ cười giả và chắc chắn. "Mạc Diệp." Bây giờ hắn đã bị mẫu thân họ chọc đến tức chết. "Phụ thân giả, không phải lúc này người nên bận rộn ở thần cơ doanh sao? Sao người lại ở đây?" "Mẫu thân đã từng nói, nam nhân nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu, sẽ không hoang phí cuộc sống." Viên Bảo nghiêm mặt, giống như người lớn nhỏ, nếu như người không chăm chỉ làm việc, không có tiền để nuôi con và mẫu thân, nếu không thể cho con và mẫu thân một cuộc sống tốt, chúng tôi không muốn người nữa. Mạc Diệp. Chương 354. Ai có thể hiểu được rằng, bây giờ hắn cảm thấy đau khổ khôn xiết. Khổ là những người khác dám nói như thế, hắn sẽ ra lệnh cho người lôi xuống chém đầu. Nhưng đây là con trai của hắn. Mạc Diệp hít sâu một hơi, nén sự bực tức trong lòng, "Con an tâm. Nuôi hai người dễ như trở bàn tay, bổn vương nhất định sẽ cố gắng." "Người khoan lác." Viên Bảo không giấu giếm, khinh thường liếc hắn một cái. "Con nói gì?" Mạc Diệp tỏ vẻ kinh ngạc. Viên Bảo hừ nhẹ một tiếng, "Người đối xử với mẫu thân không tốt chút nào. Con thấy những nam nhân khác sủng ái nương tử đủ điều, muốn gì mua đó. Chuỗi ngọc trên cổ còn dày hơn cả dây xích sắt. Người nhìn mẫu thân của con đi." Vừa nói, nó vừa quay người nắm lấy tay Vân Quán Linh, "Mẫu thân của con không có gì ngoài chiếc vòng ngọc này." Từ trước đến nay Vân Quán Linh luôn thích sự giản dị, tự nhiên. Vì vậy cách ăn mặc và trang điểm của nàng luôn toát ra vẻ trang nhã. Trong mắt Viên Bảo, có gì đó khó chịu. Ít ra thì hôm đó nó thấy nhị di mẫu cũng ăn mặc sặc sỡ, giống như một con quạ khoác trên mình bộ lông con công. Người mặc 5 người mặc 6, miệng còn hôi hơn quạ. Mạc Diệp không ngờ rằng, Viên Bảo còn rất nhỏ lại có thể nói những lời như thế này. Nhưng quan sát kỹ thì cách ăn mặc và trang điểm của Vân Quán Linh rất đơn giản. Người làm phu quân như hắn, quả thật làm chưa tốt bổn phận. Mạc Diệp đã lên kế hoạch trong lòng, đợi một lát sẽ sai Như Mặc chuyển tất cả những trang sức mới nhất, đắt tiền nhất ở kinh thành hiện nay về thành Ánh Viên. "Được, phụ thân biết lỗi rồi." Mạc Diệp đã thành thật thừa nhận lỗi sai của mình. Lúc này Viên Bảo mới tha thứ cho hắn. Mạc Diệp không hiểu. Viên Bảo đối với Vân Quán Linh rõ ràng là hồn nhiên đáng yêu. Nhưng đối với hắn, sao lại trở thành một ông cụ non, miệng còn kiêu ngạo. Mạc Diệp trong lòng cảm thấy bất ức, nhưng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Đúng rồi, con trai, chúng ta không phải đã đánh cược sao? Con còn nhớ không? Vân Quán Linh cười nhìn Viên Bảo. Con còn nhớ chứ? Viên Bảo ngáp một cái, con còn nợ mẫu thân một điều kiện, mẫu thân đã suy nghĩ xong chưa?
Chưa,
sau này hẳn nói. Vân Quán Linh hài lòng gật đầu, con phải nhớ kỹ, nhớ đầu một ngày nào đó ta đã nghĩ xong điều kiện. Đến lúc đó, con không được nuốt lời.
Biết rồi, mẫu thân, con không phải cá vàng, ba giấy đã quên mất.
Vẻ mặt Viên Bảo chán ghét, con không phải người.
Vân Quán Linh.
Nhìn thấy nàng cũng bị con trai chọc tức, Mạc Diệp nở nụ cười hài lòng. Hắn gọi Như Ngọc vào, đưa Viên Bảo đi chơi, sau đó mới bàn chính sự với Vân Quán Linh. Giờ đây Tam Ca thanh danh bê bối, bị giam ở doanh vương phủ. Khi bàn chuyện chính sự, vẻ mặt Mạc Diệp rất nghiêm túc, bên phía hoàng hậu và tương phủ nhất định sẽ không chịu giàn hòa.
Không biết tiếp theo, ngươi có dự định gì?
Đây không phải chuyện của ngươi sao?
Liên quan gì đến ta?
Vân Quán Linh phản đối. Nàng đã hạ thủ với Vân Đinh Lan, mặc dù đó là vì việc riêng. Nhưng nó cũng gián tiếp giúp Mạc Diệp, chặn được phủ ứng quốc công, ít nhất thì Vân Chấn Tung cũng sẽ không âm thầm ngáng chân hắn.
Phần còn lại, phải dựa vào bản thân rồi.
Không phải người muốn làm quân sự cho bổn vương sao?
Nhưng người cũng đâu có cho ta lợi ích gì.
Ta làm quân sự cho ngươi không biết bao nhiêu lần, có lần nào người cho ta lợi ích gì đâu.
Vân Quán Linh hứ nhẹ một tiếng, ngươi mơ đi.
Quả thực là như vậy.
Mạc Diệp gật đầu, đứng dậy, nếu đã như vậy, ngày mai bổn vương mang quà điện công ngươi, ngươi tiếp tục làm quân sự cho bản vương đi.
Không phải là hắn không biết cách giải quyết những chuyện này, chỉ là đã quen với việc hỏi Vân Quán Linh.
Thói quen là một thứ rất đáng sợ.
Mạc Diệp vừa rời Thanh Ánh Điện, Như Mạc xuất hiện nói, chủ nhân, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta, Mạc Diệp vô thức nhìn lại Vân Quán Linh. Thấy rằng cô không để ý đến họ, hắn mới đưa mắt ra hiệu với Như Mặc, hai người chủ tớ nhanh chóng rời đi. Bước vào thư phòng, Như Mặc mới đáp, chủ nhân, bên phía hoàng hậu có động thái rồi.
Chương 355.
Hoàng thượng người ấy.
Tôn Đáp Ứng sống chết cắn chặt môi, những lời tiếp theo có vẻ như rất khó để mở miệng. Trước cái nhìn ngày càng mất kiên nhẫn của Triệu hoàng hậu, lúc này nàng ta mới nghẹn nào, nhỏ giọng nói, nương nương, hoàng thượng chưa từng sủng ái thân thiếp.
Cái gì?
Triệu hoàng hậu cả kinh. Bởi vì quá bất ngờ nên tách trà trong tay bà ta rơi xuống đúng lúc lại rơi trúng đỉnh đầu của Tôn Đáp Ứng. Nàng ta đau kêu lên một tiếng, tách trà lăn xuống đất, mảnh vỡ trải đầy đất. Nước trà bắn tung tóe khắp nơi, bắn ướt cả y phục của Tôn Đáp Ứng. May mắn nước trà ấm nóng, nếu không sợ rằng đã làm bỏng mặt của nàng ta. Cho dù là vậy nhưng Tôn Đáp Ứng vẫn bị dọa sợ kêu lên một tiếng, nắm lấy mái tóc ướt sũng đứng lên, nương nương.
Ngươi vừa nói cái gì?
Ánh mắt Triệu hoàng hậu u ám nhìn chằm chằm nàng ta.
Không hổ danh là hoàng hậu, rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Thần thiếp nói.
Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Triệu hoàng hậu, Tôn Đáp Ứng không nhịn được mà run cầm cập, run giọng nói, thần thiếp đã vào cung lâu như vậy, hoàng thượng chưa từng sủng ái thần thiếp.
Làm sao có thể?
Triệu hoàng hậu cắn răng, không phải những ngày trước đêm nào người cũng ở lại cần chính điện sao?
Không phải hoàng thượng cũng nhiều lần ở lại Tích Nguyệt cung sao?
Cũng bởi vì vậy mà trong cung mới loan truyền tin tức, Tôn Đáp Ứng thay thế đức phi nương nương, trở thành phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất.
Đến cả Triệu hoàng hậu cũng nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ Tôn Đáp Ứng lại ở trước mặt bà ta nói rằng hoàng thượng chưa từng sủng ái nàng ta.
Không lẽ đến tận bây giờ nàng ta còn chưa mang thai?
Nếu như hoàng thượng chưa từng sủng ái ngươi, vậy người lấy đâu ra tư cách gì mà hoành?
Câu nói này giống như được phát qua kẽ răng của Triệu hoàng hậu.
Hoàng thượng người ấy?
Tôn Đáp Ứng lấy hết dũng khí, nhắm mắt vừa khóc vừa nói, hoàng thượng để thần thiếp ngủ dưới đất.
Triệu hoàng hậu.
Trương Ma Ma cũng kinh ngạc, dè dặt nhìn Triệu hoàng hậu, nương nương, rốt cuộc là hoàng thượng làm vậy là có ý gì?
Nói không chừng đối với đức phi nương nương vẫn là tình cũ không quên.
Triệu hoàng hậu đang bất ngờ phản ứng lại, bổn cung làm sao biết được?
Bổn cung vốn đã khinh thường đức phi tiện nhân này,
e rằng cãi nhau với hoàng thượng, chiến tranh lạnh lâu như vậy, vì vậy hoàng thượng mới không nguyện ý chạm vào nữ nhân khác.
Bà ta cười lạnh, trước kia khi hoàng thượng làm tình, mỗi phi tần hậu cung đều có được sủng ái.
Bổn cung không thể ngờ được rằng, khi hoàng thượng tuổi càng cao lại càng trung tình, lại vì đức phi mà không nguyện đụng vào nữ nhân khác.
Nếu không phải vì bà ta đã cao tuổi và xuống sắc, bị Mạc Tông Nhiên chẳng ghét, lại là chủ của lục cung, bà ta cũng muốn đi xem có thật là Mạc Tông Nhiên thật sự không nguyện đụng vào nữ nhân khác hay không.
Nhưng bà ta thân là hoàng hậu, việc không có liêm sỉ như vậy, bà ta không thể làm được.
Tôn Đáp Ứng chỉ khóc.
Khóc thì có tác dụng gì?
Triệu hoàng hậu hận đến sắt không thành thép nhìn nàng ta, so với việc khóc không bằng nghĩ cách, làm sao có được sủng ái của hoàng thượng.
Ngươi vẫn còn trẻ, nhân lúc còn sớm mà mang thai một đứa trẻ là chuyện cấp bách.
Hoàng thượng đến tuổi trung niên, nếu như người mang thai, mang danh vì người tuổi cao mà sinh con, hoàng thượng nhất định sẽ càng yêu chiều ngươi.
Bà ta gợi ý cho Tôn Đáp Ứng.
Dù sao tốt xấu gì thì Tôn Đáp Ứng cũng là một vương giả.
Suy cho cùng vừa vào cùng, có thể có được sủng ái của hoàng thượng, thay thế vị trí của đức phi trong lòng hoàng thượng.
Ai ngờ chỉ là một thứ để làm cảnh.
Cho tới tận bây giờ vẫn còn ngủ trên đất.
Nếu như điều này được truyền đi chỉ sợ rằng sẽ bị người đời cười rụng răng.
Nhưng mà nương nương, hoàng thượng không nguyện đụng vào thân thiếp.
Chương 356.
Thân thiếp đã cố gắng thử rất nhiều lần, nhưng hoàng thượng vẫn không có hứng thú.
Không có hứng thú?
Mạc Tông Nhiên không có bất cứ hứng thú gì với nàng ta.
mỗi khi về đêm chỉ kéo chắn qua đầu rồi ngủ, căn bản không muốn nhìn nàng ta. Có lúc Tôn Đáp Ứng còn lén trèo màn che, nhưng vẫn bị Mạc Tông Nhiên đuổi ra ngoài. Trong đêm lệnh cho nàng ta hướng ra ngoài cửa lưng quay lại với giường, không phép được nhìn ông ta. Tôn Đáp Ứng vô cùng ủy khuất, "Nương nương, thân thiếp thật sự không có cách nào, mong nương nương tội nghiệp thân thiếp, xin nương nương chỉ dạy." Triệu Hoàng Hậu thở dài thườn thượt, chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể cố gắng một lần. Bà ta thấm sâu nhìn nàng ta, "Ngươi có biết rằng trên đời này, nam nữ không động lòng thì còn có thể động tình không?" Câu nói này quá sâu sắc, Tôn Đáp Ứng là kẻ ngốc số một căn bản nghe không hiểu. Nàng ta ngẩn người lắc đầu, "Thần thiếp không hiểu." Triệu Hoàng Hậu, "Cạn lời. Hoàng thượng không những không động tình với người, thậm chí đến trên giường còn không muốn động tình với người, nam nhân ấy mà, đều là động vậy suy nghĩ bằng nửa thân dưới." Bà ta hít sâu một hơi, kìm nén hỏa khí trong lòng, kiên nhẫn giải thích cho kẻ ngốc số một, người trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn cũng là một kẻ thông thạo chuyện chăn gối. Tuy rằng Tôn Đáp Ứng chưa từng trải qua chuyện người lớn, nhưng trước khi nàng ta tiến cung, thì cha mẹ nàng ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng, hy vọng nàng ta có thể tóm chặt được cơ thể của hoàng thượng. Tim của hoàng thượng đã nằm trên người đức phi, mọi người đều biết, không nắm được tim, vậy chỉ có thể tóm được cơ thể. Vì vậy mẹ của nàng ta đã nhét không ít hình ảnh, tranh vẽ và những thứ khiến người khác đỏ mặt tiến hai. Thậm chí là trước khi tiến cung, mẹ nàng ta còn dạy rất nhiều lần, làm thế nào để hầu hạ một nam nhân. Sau khi nghe lời Triệu Hoàng Hậu nói, nàng ta xấu hổ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Vâng. Nếu đã như vậy, ngươi chỉ cần sử dụng kỹ năng của cơ thể người để hoàng thượng mê mệt." Triệu Hoàng Hậu nói, "Bây giờ ngươi không leo lên được giường của hoàng thượng, thì phải nghĩ cách để hoàng thượng chủ động ôm người lên giường." Tôn Đáp Ứng cảm thấy khó khăn, điều này là không thể, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không nguyện ý. "Triệu Hoàng Hậu, buồn cung biết, vì thế buồn cung mới bảo người nghĩ cách." Tiếng nghiến răng nghiến lợi rất rõ. Tôn Đáp Ứng rụt cổ lại, "Thần thiếp ngu dốt. Buồn cung cũng thấy người thật sự ngu dốt." Triệu Hoàng Hậu tức giận lập tức cười, "Ngươi có thể bảo cho người ở ngoài cùng tìm thuốc khiến nam nhân động lòng. Đến lúc đó không cần hoàng thượng động lòng với người, cũng sẽ động tình. Hiểu chưa?" Bà ta đã nói rất rõ ràng, coi như Tôn Đáp Ứng đã hiểu. Nàng ta kinh ngạc đáp lại, "Thần thiếp lập tức phái người ra cũng chuyển lời cho cha." Tôn Đáp Ứng vui mừng hớn hở ra ngoài. Thật không thể nghĩ tới Triệu Hoàng Hậu thật sự có kế sách này, nhưng những năm gần đây tại sao còn không địch nổi đức phi ngốc nghếch như vậy. Nói đến đây bản thân Triệu Hoàng Hậu cũng ngu ngốc mà thôi. Kẻ ngốc thứ hai cho kẻ ngốc đầu chủ ý, thật khiến cho người ta mong chờ. Rốt cuộc thì hai kẻ ngốc liên thủ với nhau, sẽ có thể làm ra loại chuyện gian trá gì? Chương 357. Quả nhiên Tôn Đáp Ứng không khiến cho Triệu Hoàng Hậu thất vọng. Rất nhanh đã cho nàng ta đã lấy được loại thuốc mật từ ngoài cung. Sáng sớm hôm sau, Tôn Đáp Ứng đã trang điểm lộng lẫy đi vào ngự thư phòng là Triệu Hoàng nói với nàng ta rằng vào buổi sáng nam nhân dễ động tình nhất. Lúc này trời mới chỉ vừa sáng, qua thêm nửa canh giờ nữa sẽ là buổi sáng rồi. Người mở cửa là Tô Bính Thiện. Thấy Tôn Đáp Ứng khoác áo lụa mỏng đứng ngoài cửa, ông ta giật mình kinh ngạc, còn tưởng mình dậy sớm, mắt mở nhìn lầm rồi. Ông ta vội vàng rủi mắt. Vẻ mặt Tôn Đáp Ứng ngượng ngùng, "Tô công công, hoàng thượng đã tỉnh chưa?" "Vẫn chưa ạ." Trước mắt Tô Bính Thiện, chỉ có cặp gò đồng đảo như sóng tràn bờ kia, ông ta lúng túng nhìn sang chỗ khác, ánh mắt mờ mịt, "Mới sớm như vậy, Tôn Đáp Ứng lại đây, có chuyện gì sao?" Ông ta đã hầu hạ Mạc Tông Nhiên nhiều năm, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu gặp, nhưng trực tiếp như Tôn Đáp Ứng, quả thật là lần đầu tiên. Tô công công không phải biết rất rõ sao còn hỏi? Tôn Đáp Ứng túi đầu nở nụ cười, xoay cái eo nhỏ, giống như bạch cốt tinh mới ra khỏi động, "Hoàng thượng bận rộn cả ngày, ta đến thay hoàng thượng tiêu trừ mệt mỏi." "Tô Bính Thiện, còn tiêu trừ mệt mỏi nữa chứ? Người rõ ràng là đến ép khô hoàng thượng thì có." Ông ta cười miệng nói, "Tôn Đáp Ứng vẫn nên trở về thôi. Hoàng thượng chưa tỉnh đâu. Đợi lát nữa còn phải thương triều, nếu dáng vẻ này của Tôn Đáp Ứng bị người khác nhìn thấy." Tô Bính Thiện có lòng tốt nhắc nhở. Nào biết hôm nay Tôn Đáp Ứng lại mang theo quyết tâm đến đây. Hôm nay không trở thành nữ nhân của Mạc Tông Nhiên, nàng ta nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Vì thế, nàng ta đẩy Tô Bính Thiện ra, "Tô công công cũng nên biết chừng mực. Nếu hoàng thượng để lỡ thương triều..." Tô Bính Thiện muốn ngăn nàng ta lại, nhưng ông ta đưa tay ra, có thể chạm vào da thịt của nàng ta. Tô Bính Thiện rất khó xử, không biết nên xuống tay từ đầu. Điện Cần Chính Thiên không có cung nữ hầu hạ, lại không thể hô to hét lớn tránh làm đánh thức Mạc Tông Nhiên. Trong lúc do dự, Tôn Đáp Ứng đã vào trong điện. Tối hôm qua Mạc Tông Nhiên phê duyệt tấu chương đến hơn nửa đêm mới ngủ, nên lúc này ngủ rất sâu, dường như không bị hai người bọn họ đánh thức. Tôn Đáp Ứng vào trong điện, nhẹ nhàng cởi sa mỏng ra, chỉ mặc mỗi cái yếm, đi đến bên giường, đôi bàn tay nhỏ nhắn không xương vói vào chăn, "Hoàng thượng." Mạc Tông Nhiên bị đánh thức. Nhìn thấy cặp mắt tràn đầy tình ý của Tôn Đáp Ứng, phát hiện tay nàng ta không an phận. Ánh mắt Mạc Tông Nhiên trầm xuống, một tay xốc nàng ta lên, "Ai cho người vào?" "Tô Bính Thiện, ngươi mau lăn ra đây." Tô Đáp Ứng không nghĩ đến, Mạc Tông Nhiên lại bỗng nhiên nổi giận, trực tiếp đá nàng ta xuống. Vốn nàng ta yên vị ở đầu giường, lúc này lại ngã chồng vó dưới đất. Chương 358. Nàng ta đau đớn hét lên một tiếng, chỉ thấy Tô Bính Thiện tủi con người, vẻ mặt phức tạp chạy vào, "Hoàng thượng, hoàng thượng ngài có chuyện gì sao? Mắt chó của người bị mù rồi hả? Người hầu hạ kiểu gì mà người nào cũng đưa đến tẩm điện của chớ vậy?" Mạc Tông Nhiên cúi đầu, cửa trách, "Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi là kỹ nữ Thanh Lâu hay là khoa hôi đầu bảng của ký viện?" Lời nói không chút lưu tình này, giống như một cái tát giảng thẳng vào mặt Tôn Đáp Ứng, đánh cho nàng ta mặt đỏ tại hồng, xấu hổ không thôi. Tô Bính Thiện do dự nhìn nàng ta, "Hoàng thượng, nô tài ngăn không được.
Ngăn không được? Vậy chấm cần người làm gì?
Lăn xuống đi, tự mình lãnh 20 trượng.
Mạc Tông Nhiên nổi giận, Tô Binh Thiện chỉ có thể oan ức lui ra ngoài.
Tôn Đản đứng quỳ dạn dưới đất ngùi.
Quỳ dạp dưới đất, mùi hương kỳ quái trên người nàng ta, như hương hương, nhanh chóng tỏa ra.
Khắp cung điện, dường như đều tràn ngập mùi hương kỳ lạ này,
như mùi của hoa, lại như mùi của đàn hương.
Mạc Tông Nhiên hít mạnh một cái, nhanh chóng nhận ra có chỗ không thích hợp.
Nhưng ông chưa kịp lên tiếng, hai mắt lập tức bao phủ một tầng dục vọng.
Thấy thế, lúc này Tôn Đáp Ứng mới đứng dậy, dáng người tha thướt đi về phía ông. Hoàng thượng thần thiếp chỉ một lòng yêu hoàng thượng có thể liếc mắt nhìn thần thiếp một lần được không?
Nàng ta đưa tay, xoa nhẹ hai má Mạc Tông Nhiên.
Tô Binh Thiện đoan nước ra khỏi điện cần chính.
Lại vừa lúc gặp được hai vợ chồng Mạc Diệp và Vân Quán Ninh đang trò chuyện đi đến.
Ông ta thấp giọng tình an.
Yêu, Tô công cậu.
Mới sáng sớm ai chọc người nổi giận thế?
Nhìn vẻ mặt oan ức của người kia.
Vân Quán Ninh vui vẻ.
Vương Phi, ngài đừng dễ cợt nô tài nữa.
Tô Binh Thiện cúi đầu, ủ rũ rời đi.
Nhìn hướng ông ta đi, rõ ràng là thận hình đi.
Vân Quán Ninh không khỏi nhíu mày, ở trong cung, người có thể khiến Tổ công công chịu oan ức, chỉ có mình hoàng thượng.
Nhưng mà mới sáng sớm, Tổ công công chọc giận phụ hoàng cái gì, lại phải đi thận hình ti lĩnh phạt.
Mạc Diệp có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua cửa điện đóng chặt, không biết.
Đến hỏi phụ hoàng đi, tiểu lao đầu Tổ công công này, ngày thường đối xử với ta không tồi.
Vân Quán Ninh thu hồi ánh mắt, lại hộ lên một tiếng, Tô công công, dừng bước.
Ở chỗ này chờ.
Nàng nâng cằm nhìn ông ta.
Tô Binh Thiện hiểu ý, đây là Vân Quán Ninh muốn ra mặt giúp ông ta, vội vàng chạy lại, Vương Phi, không được.
Ngài và Vương gia vẫn nên đợi lát nữa rồi hẳn đến.
Vì sao?
Vân Quán Ninh có hiểu, không phải ngày thường, chúng ta đều đến vào giờ này hả?
Mạc Diệp theo Mạc Tông Nhiên thượng triều, Vân Quán Ninh đợi ở ngự thư phòng, chờ Mạc Tông Nhiên thượng triều xong, bắt mạch cho ông.
Lúc này, cũng có top 3 top 5 đại thần đi đến đây.
Tô Binh Thiện nhìn top 3 top 5 đại thần, thấp giọng nói, hoàng thượng muốn lát mới thượng triều.
Tôn Đáp Ứng đang ở trong.
Nói xong, Tô Bình Thiện bĩu môi nhìn về phía nội điện.
Hiện tại, Vân Quán Ninh rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Ồ, thì ra là thế.
Nàng cười nhạo, ta đúng là xem thường Tôn Tam phủ, cũng xem thường phụ hoàng.
Lúc này rồi, còn thể quấn lấy phụ hoàng làm vận động buổi sáng.
Xem thường mặt dày vô liêm sỉ của Tô Đáp Ứng, cùng với mị lực của nàng ta.
Cũng xem thường Mạc Tông Nhiên, tương tuổi này còn có tinh thần thể lực như vậy.
Bị những lời lẽ lớn mật này của nàng làm cho kinh ngạc, Tô Binh Thiện và Mạc Diệp liếc mắt nhìn nhau.
Nhưng bọn họ đều biết, xưa nay Vân Quán Ninh nói chuyện chẳng sợ bất kỳ ai.
Hoàng thượng còn không có biện pháp với nàng, huống chi là bọn họ.
Tô Binh Thiện sớm mũi, ngượng ngùng nói, cho nên, Vương Phi ngài vẫn nên đến ngự thư phòng đợi đi.
Hiểu rồi.
Vân Quán Ninh gật đầu liếc nhìn Mạc Diệp, hiện tại đã biết cái gì gọi là càng già càng dẻo càng dai chưa.
Nhìn chẳng đi, còn trẻ như vậy, lại giống khỉ ốm gà còi.
Mạc Diệp.
Vân Quán Ninh, nàng xem thường ai đấy?
Hắn rốt cuộc là giống khi ốm hay là gà còi?
Dáng người của hắn hoàn mỹ như vậy, chỗ nào lại giống khỉ ốm gà còi?
Bổn vương có phải khỉ ốm gà còi hay không, nàng còn không biết.
Chương 359.
Mạc Diệp hừ nhẹ một tiếng.
Thấy Tô Bình Thiện mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như không nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Liền kề sát vào thai Vân Quán Ninh, nhỏ giọng nói, nàng có muốn thử xem, năng lực của bổn vương rốt cuộc thế nào không?
Phi.
Ai mà thèm thử.
Đồ không biết xấu hổ, chàng nghĩ mình đẹp lắm chắc.
Vân Quán Ninh trợn mắt mày dựng ngược nhìn hắn, hai thai lại có chút phím hồng.
Đúng lúc này, trong cần chính điện, truyền đến một tiếng xoảng, giống như vật gì đó bị đập vỡ.
Vân Quán Ninh cười mỉa, xem ra, phu hoàng ở từng tuổi này, vẫn còn sung sức lắm nhỉ.
Còn chưa nói xong, chỉ nghe trong điện truyền đến giọng nói của Mạc Tông Nhiên, người đâu?
Không ổn.
Nghe giọng nói của Mạc Tông Nhiên có chút cổ quái, dường như đã xảy ra chuyện gì đó.
Vân Quán Ninh và Mạc Diệp bốn mắt nhìn nhau, không cần nghĩ ngợi, lập tức chạy vào trong điện.
Đẩy cửa điện ra, cảnh tượng bên trong làm Vân Quán Ninh trợn mắt há hốc mồm đứng sững tại chỗ.
Bên cạnh giường là một chiếc bình hoa bị đập vỡ.
Mà Mạc Tông Nhiên đang ghé vào cạnh giường, ánh mắt hoảng hốt, khuôn mặt thường hồng mất tự nhiên, nửa người rơi trên mặt đất, một tay chống đỡ, một tay dùng sức đẩy Tôn Đáp Ứng ra,
dường như muốn tránh khỏi móng vuốt của nàng ta.
Trong khi Tôn Đáp Ứng lại trần truồng, phóng khoáng ngồi trên người Mạc Tông Nhiên.
Mặt nàng ta cũng ửng hồng mất tự nhiên, cấp bách hô, "Hoàng thượng, ngài mau làm thần thiếp đi, thân thiếp muốn sinh đứa nhỏ cho ngài, thân thiếp muốn làm nữ nhân của ngài."
Vân Quán Ninh không khỏi chặt lưỡi.
Tôn Tam phù này thật đúng là lớn mật.
Nàng sợ rằng từ trước đến nay người đầu tiên giảm bá vương ngạnh thượng cùng với hoàng thượng chính là nữ nhân này đi.
Đúng là vô văn hóa, to gan lớn mật.
Nhưng phụ hoàng cũng đã từng tuổi này rồi, lại còn ăn chơi sa đọa như thế.
Vân Quán Ninh lắc đầu.
Mạc Diệp và Tô Bình Thiên cũng đến gần, nhìn tình hình trong điện, Mạc Diệp vội đảo mắt sang chỗ khác, Tô Bình Thiên nhịn không được, hô to một tiếng, "Hoàng thượng!"
Một tiếng này đã đánh thức Mạc Tông Nhiên và Tô Đáp Ứng vẫn đang chìm đắm bừng tỉnh.
Tô Bình Thiên chen qua người Vân Quán Ninh đi vào, "Hoàng thượng, ngài không sao chứ?"
Thấy bọn họ đi vào, lúc này Vân Quán Ninh mới sợ hai ngã từ trên người Mạc Tông Nhiên xuống, vội vàng lấy chăn cuộn mình lại trốn ở góc giường.
Mạc Tông Nhiên mặc tẩm y màu vàng, phía trên còn thêu song long hí châu. Ánh mắt ông hoảng sợ mang theo một chút mê man, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.
Chóp mũi Vân Quán Ninh khẽ giật, lập tức ngửi được một cỗ mùi hương kỳ quái từ trên long sàng truyền đến.
Nàng vội thấp giọng kêu Mạc Diệp, "Không được lại đây."
Nín thở.
Mạc Diệp không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe nàng nói như vậy, theo bản năng nín thở đứng tại chỗ.
Vân Quán Ninh ngăn cản quá muộn, Tô Bình Thiên lại xông tới quá nhanh.
Chẳng mấy chốc, khuôn mặt Tô Bình Thiện đã đỏ bừng, khó chịu ngồi xổm bên cạnh giường. "Này." Vân Quán Ninh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nếu là nam nhân thì dễ giải quyết rồi, chỉ cần tìm cho hắn nữ nhân là được. Nhưng cố tình Tô Bình Thiện lại là thái giám. Tuy ông ta đã mất cái đó, nhưng giác quan trên cơ thể vẫn là giác quan của nam nhân. Mùi hương này có thể khiến con người đánh mất chính mình và chìm đắm trong niềm vui. Lúc này Tô Bình Thiện nói, "Ông ta phải làm sao bây giờ?" Vân Quán Ninh có chút đau đầu, hét lớn, "Tiểu Lương Tử, mau đưa sư phụ ngươi đi." Bóng dáng Lương Tiểu Công Công xuất hiện ở ngoài cửa, trước khi vào còn nghe Vân Quán Ninh cố ý dặn dò, nín thở. Chương 360. Tô Bình Thiện khó chịu của người, bị Lương Tiểu Công Công kéo ra ngoài. Mạc Diệp từng bước lùi về phía sau, theo sự phân phó của Vân Quán Ninh mở cửa thông gió. "Vương gia, trước chàng đi ổn định triều thần, việc nhỏ chàng làm chủ, đại sự chờ phụ hoàng tỉnh táo lại rồi hắn nói. Sau đó cho văn võ bá quan đều lui về hết đi." Nhìn Mạc Tông Nhiên thế này, hôm nay sợ rằng không thể vào triều. "Nàng cẩn thận." Mạc Diệp che kín mũi và miệng, dặn dò nàng xong, sau đó mới xoay người rời đi. Lúc này trong điện chỉ còn lại Vân Quán Ninh điềm tĩnh xem kịch, Tôn Đáp Ứng thất kinh. "Tôn Tam Phủ, lá gan này của ngươi thật không nhỏ." Vân Quán Ninh kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy mảnh vỡ của chiếc bình hoa bên cạnh giường. Vừa rồi nhờ có một tiếng giòn vang, cùng với Mạc Tông Nhiên cố hết sức tỉnh táo để nói câu người đâu. Vân Quán Ninh mới cảm thấy tình huống không ổn, nhanh chóng chạy vào cứu ông ấy. Nếu chậm một bước, nàng liếc tầm ý nhào nhĩ trên người Mạc Tông Nhiên, nhịn không được bật cười thành tiếng. Nghĩ thầm, nếu chậm một bước, hôm nay phụ hoàng liền khó giữ khí tiết tuổi già. Tôn Đáp Ứng run rẩy. Nàng ta cũng không biết, vì sao khi nhìn thấy Vân Quán Ninh, cả người nàng ta lại nhịn không được run rẩy. Có lẽ là do bóng ma tâm lý mà nữ nhân này để lại cho nàng ta rất nghiêm trọng. Cho nên bây giờ nhìn thấy nàng, cơ thể liền nhịn không được run rẩy. Người run cái gì? Sợ cái gì? Không phải bộ dáng lúc nãy của người nữ trung hào kiệt làm sao? Nếu hôm nay ta không đến, người còn mạnh hơn cả phụ hoàng. Nàng vỗ tay, quá trâu bò. Tôn Đáp Ứng khóc lóc nói, Minh Vương Phi, nếu người muốn giết, hãy cho ta chết một cách sảng khoái đi. Đừng tra tấn nàng ta sắp phát điên rồi. Tại sao ta lại muốn giết người? Vân Quán Ninh vui vẻ, muốn giết người, không phải là phụ hoàng. Thì tốt xấu mẫu hậu cũng sẽ trừng phạt ngươi, sao lại liên quan đến ta? Ta nghĩ, nếu mẫu hậu biết được, ngươi dám làm chuyện như vậy với phụ hoàng, bà ấy sẽ phạt người thế nào? Nghe Vân Quán Ninh nói vậy, Tôn Đáp Ứng ngược lại thở dài một hơi. Nàng chính là người của Hoàng hậu Nương Nương. Nàng nghe phân phó của Hoàng hậu Nương Nương, mới dám làm vậy. Nếu Minh Vương Phi bẩm báo trước mặt Nương Nương, nàng ngược lại không sợ. Thấy Tôn Đáp Ứng thở dài một hơi, sao Vân Quán Ninh lại không biết, nàng ta thế nào không sợ hãi? Đơn giản vì nàng ta là quân cờ trong tay của Triệu Hoàng hậu. Nàng cũng không nhiều lời, định lấy thuốc giải từ trong không gian ra. Nhưng lục tung khắp nơi, cũng không thấy thuốc giải đâu, không gian xảo quyệt này ngược lại còn đưa cho nàng một chiếc hộp rông hoàn toàn mới tinh. Vân Quán Ninh trợn tròn mắt. Không gian rách nát có ý gì? Chẳng lẽ tình huống của Mạc Tông Nhiên không có thuốc giải, chỉ có cái kia? Hai. A. Nàng chớp mắt, nhìn thứ ở bên trong không gian, do dự mãi rốt cuộc cũng không lấy đi. Suy nghĩ một hồi, Vân Quán Ninh gọi ra ngoài, người đầu. Một tên ngự lâm quân cung kính tiến vào, Minh Vương Phi. Đưa Tôn Đáp Ứng về Khôn Ninh Cung, nói với mẫu hậu. Tôn Đáp Ứng coi thường cung quy, dám chuốc thuốc với phụ hoàng, mong mẫu hậu công bằng công chính giải quyết chuyện. Này. Nhìn thoáng qua vẻ mặt khó coi của Tôn Đáp Ứng, nàng lại bổ sung nói, nhớ kỹ phải nói với mẫu hậu. Nếu Tôn Đáp Ứng coi thường cung quy không bị phạt, thì sau này phi tần trong hậu cung sẽ nói theo, đến lúc đó hậu cung loạn, tất cả đều là công lao của mẫu hậu. Lời này đúng là vượt quá bổn phận. Nhưng hiện tại, Vân Quán Ninh đang rất tức giận, đương nhiên giọng điệu không hề dễ nghe. Ngự Lâm Quân hơi chần chừ, vẫn gật đầu đáp ứng. Chủ tử của hắn là Mạc Tông Nhiên, không phải là Triệu Hoàng hậu. Hôm nay Tôn Đáp Ứng làm sằng làm bậy, quả thật đáng bị trừng phạt. Vương phi, Tôn Đáp Ứng kia. Ngự Lâm Quân chần chừ liếc Tô Đáp Ứng, nghĩ thầm, nàng ta còn không mặc quần áo, làm sao khiêng về Khôn Ninh cung đây? Vân Quán Ninh ngay cả mí mắt cũng không nâng, lấy chăn cuộn lại rồi khiêng nàng ta đi. Trên đường gặp được bất luận kẻ nào, đều nhớ giải thích rõ ràng, vị này chính là Tôn Đáp Ứng. Nếu nàng ta muốn danh tiếng, thì cho mỹ danh của nàng truyền khắp hậu cung đi. Tôn Đáp Ứng, hiện tại hối hận còn kịp không? Dĩ nhiên là không kịp rồi. Ngự Lâm Quân tiến đến, trực tiếp khiêng nàng ta ra ngoài. Như lời Vân Quán Ninh phân phó, trên đường gặp bất luận kẻ nào đều giải thích, vị này chính là Tôn Đáp Ứng, vì yêu hoàng thượng mà không được, nên đã chuốc thuốc cưỡng bức hoàng thượng. Dù Tôn Đáp Ứng cảm thấy xấu hổ, vùi mặt vào trong chăn, cuộn cả người thành đà điểu. Nhưng ngón chân lộ ra ngoài của nàng, cũng cảm nhận được ánh mắt hèn mọn của cung nhân. Sau khi đuổi Tôn Đáp Ứng đi, Vân Quán Ninh vội vàng sai người mời Đức Phi lại đây. Chương 361. Quả nhiên, phu hoàng càng già càng dẻo dai nha. Nhìn thấy Vân Quán Ninh, sắc mặt Đức Phi lại thoáng trở nên lung túng. Nhưng nhớ hôm nay nhờ có nàng mà ý đồ của Tôn Đáp Ứng mới không thực hiện được, bà ta cũng dịu mặt lại mấy phần, đi lên trước hàn giọng nói, Ninh Nhi, hôm nay cực khổ cho con rồi. Vân Quán Ninh, hả? Nàng không nghe lầm đó chứ? Ngày mai con tới Vĩnh Thọ cung một chuyến, bổn cung có chuyện muốn nói với con. Đức Phi nói xong, lại được Lý Ma Ma dịu đi. Vân Quán Ninh đứng đây nhìn bóng lưng của người kia, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Bên trong điện truyền tới âm thanh của Mạc Tông Nhiên, Tô Bình Thiện, Tô Bình Thiện. Không nghe được tiếng của Tô Bình Thiện trả lời, Mạc Tông Nhiên lại tức tối, tên cẩu nô tài đó chết đâu rồi? Vân Quán Ninh vội vàng ra hiệu cho Lương Tiểu Công Công vào trong hầu hạ, cứ nói sư phụ ngươi hôm nay không khỏe trong người. À không, cứ thành thật nói là sư phụ ngươi cũng bị liên lụy. Nàng dặn dò Lương Tiểu Công Công, sư phụ ngươi bên đó, theo ta thấy thì bây giờ còn chưa thể dễ chịu được đâu. Lương Tiểu Công Công liên tục đáp ứng, vội vã đi vào trong chăm sóc Mạc Tông Nhiên. Vân Quán Ninh lúc này mới chắp hai tay ra sau, xoay người rời đi. Trong lúc đó, Tô Bình Thiện đang bị trói trên giường gỗ, cứ cách một canh giờ thì cung nhân sẽ tạt cho ông ta một gáo nước. Cứ như thế mà lặp đi lặp lại liên hồi, mãi cho tới khi thuốc bên trong cơ thể ông ta hết tác dụng mới thôi. Lần này, Tô Bình Thiện chịu dày vò, trong lòng càng thêm căm phẫn Tôn đáp ứng. Sau giờ ngọ, Mạc Tông Nhiên mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Mạc Diệp và Mạc Hồi Diên đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Mạc Diệp nhìn thấy một loạt nội dung ghi trong tấu chương được bẩm tấu lại thảo luận với Mạc Hồi Diên, sau khi vẫn không thể ra quyết định chắc chắn được mới đi gặp Mạc Tông Nhiên. Phu hoàng, chủ tướng quân phái người đi thăm dò, nói Tây quận bây giờ đã an phận rồi, bao giờ thì bọn họ có thể thu quân về triều? Diệp Nhi, quận Ninh xuất cung. C. Mạc Diệp hỏi một đằng, Mạc Tông Nhiên lại đáp một nẻo. Mạc Diệp thoáng sửng sốt, sau cũng đáp, vâng. Tôn đáp ứng xử sao rồi? Ninh Nhi đã đuổi nàng ta về Khôn Ninh cung, tùy mẫu hậu xử trí. Mẫu hậu hạ lệnh đánh 50 trượng, nghe nói đang sống dở chết dở. Rất tốt. Mạc Tông Nhiên gật đầu, lại nói, Tô Bình Thiện thì sao? Ninh Nhi nói, thể chất của Tô Công Công đặc thủ, không thể dùng cách bình thường để giải quyết được. Mạc Diệp có chút đồng cảm với Tô Bình Thiện, chỉ có thể chờ cho thuốc hết tác dụng, dùng nước giải trừ độc tính. Ước chừng phải tầm trạng vạng mới có thể khôi phục bình thường được. Tên cẩu nô tài đáng thương. Mạc Tông Nhiên cảm thán một câu, trong mắt lóe lên một tia tàn ác, chấm dứt tức giận. Người đâu? Lương Tiểu Công Công vội vã chạy vào, hoàng thượng. Nhìn thấy Lương Tiểu Công Công chạy tới chứ không phải Tô Bình Thiện, sắc mặt của Mạc Tông Nhiên lại càng xa sầm hơn, tới đây, lập tức truyền lệnh chấm. Đáp ứng tôn thị đã phạm thượng, tội ác tày trời, ngay hôm nay đẩy vào lãnh cung. Ý chỉ của Mạc Tông Nhiên truyền tới Khôn Ninh cung, Triệu hoàng hậu cũng không thấy ngạc nhiên. Bà ta nhìn Tôn Đáp Ứng nằm thoi thóp ở đó, vung tay lên sai người ném nàng ta vào lãnh cung. Chương 362. Tôn Đáp Ứng vào cung hống hách chưa tới 2 tháng đã ngã xuống như thế, thậm chí trước lúc bị đẩy vào lãnh cung cũng không thể trở thành nữ nhân của Mạc Tông Nhiên. Tôn Đáp Ứng từ Khôn Ninh cung bị đẩy vào lãnh cung. Hành động này của Mạc Tông Nhiên cũng giống như là giết gà dọa khỉ, khiến Triệu hoàng hậu phải tạm thời ngưng những ý đồ trong lòng, không dám tiếp tục nghĩ ra bất kỳ ý đồ gì khác nữa. Thế nhưng sau khi việc này qua đi, Đức Phi đã được sủng ái trở lại. Người trong cung ai cũng biết, ngày đó hoàng thượng bị Tôn Đáp Ứng ám toán, là Đức Phi nương nương đang bị bệnh mà tới giải cứu cho hoàng thượng. Đám người của Thục Phi căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi, tự hỏi vì sao cơ hội được giải cứu cho hoàng thượng lại không phải là các nàng ta chứ. Muốn trách thì chỉ có thể trách bọn họ không có một nhị tức tốt như Vân Quán Ninh ở bên cạnh. Ở Vĩnh Thọ cung, Vân Quán Ninh ngồi ngay ngắn, Đức Phi nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau mới hỏi, bổn cung nghe Diệp Nhi nói, tình cảm phu thê giữa hai đứa đã ổn rồi. Tình cảm phu thê giữa bọn họ ổn khi nào? Hai người bọn họ có tình cảm sao? Vân Quán Ninh dè bỉu trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng không lộ ra vẻ gì khác thường, vương gia nói ổn thì coi như ổn đi. Thái độ này, đổi lại là trước đây nhất định sẽ khiến Đức Phi tức giận. Nhưng mà hôm nay, bà ta lại khẽ mỉm cười, vẻ mặt nhìn nàng cũng trở nên dịu dàng hiếm thấy, hai đứa ngoài miệng cãi nhau, trong lòng không có gì thì là tốt rồi. Tế Vũ, mang đồ mà bổn cung chuẩn bị tới đây, bổn cung muốn thưởng cho Ninh Nhi. Ban thưởng? Vân Quán Ninh nhíu mày, Đức Phi có thể thưởng vật gì tốt cho nàng? Lại không phải là bách hoa lộ nữa đó chứ? Dù sao thứ mà Đức Phi thích ban thưởng cho nàng nhất chính là bách hoa lộ. Vĩnh Thọ cung có rất nhiều đồ tốt, nhưng mà bà ta lại quen thói keo kiệt. Cho nên, nghe Đức Phi nói sẽ ban thưởng cho mình, thứ đầu tiên mà Vân Quán Ninh nghĩ đến chính là bách hoa lộ. Nhưng hôm nay, Đức Phi lại đúng là hào phóng hiếm thấy, ban thưởng cho Vân Quán Ninh một bộ trang sức bằng vàng ròng. Tể Vũ mở hộp gấm ra, ánh vàng rực rỡ bên trong suýt chút đã khiến Vân Quán Ninh mù mắt rồi. Hôm nay, Đức Phi cũng thật sự là có hơi hào phóng rồi. Vàng ròng đặc chế, quả nhiên phù hợp với khí chất của nàng. Nhìn thấy mấy thứ đồ trang sức bằng vàng này, Vân Quán Ninh không khỏi kinh ngạc, lần nữa xác định, Mẫu Phi, người thật sự là cho ta bộ trang sức này. Ừ, có phải thích lắm không? Kích động lắm không? Nhìn thấy Vân Quán Ninh trố mắt kinh ngạc, Đức Phi lại nở nụ cười thỏa mãn. Bà ta đặt chén trà xuống, bộ trang sức này là lễ vật đầu tiên mà phụ hoàng tặng cho bổn cung. Vân Quán Ninh, bà ta nhìn ra nàng rất yêu thích ở điểm nào, lại còn rất kích động nữa chứ. Hóa ra là lễ vật đầu tiên phụ hoàng tặng cho người ạ, lễ vật này cũng thật sự đặc biệt. Cho nên năm đó, Mẫu Phi là vì lễ vật này mới khuất phục sao? Vân Quán Ninh cười ha ha. Quả thực đây là chính là thủ pháp mà phụ hoàng tung ra sao? Chương 363. Đúng đó, con xem đi, vàng sáng bóng như này thật sự rất đẹp, còn chiêu tài nữa. Đức Phi tươi cười rạng rỡ. Vân Quán Ninh, bộ trang sức này, bổn cung truyền lại cho con. Sau này con có nhi tức thì lại truyền cho đời sau, coi như là vật truyền gia bảo. Vân Quán Ninh cầm hộp gấm rời khỏi Vĩnh Thọ cung, chạy tới Cố gia. Nàng thảo luận với Cổ Bá Trọng, sau này mỗi ngày viên bảo chỉ học vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian tự do. Trẻ nhỏ mà, cần học tập, nhưng cũng phải cần rèn luyện cơ thể nữa. Tuy viên bảo còn nhỏ, nhưng mà thông minh lanh lợi. Ngay cả những vị hoàng tử mà Cố Bá Trọng đã từng dạy, cũng không ai thông minh được như viên bảo. Vân Quán Ninh muốn cho cậu nhóc có một tuổi thơ vui vẻ. Sau này khi viên bảo nhớ lại tuổi thơ của mình sẽ cảm thấy vui sướng, chứ không phải nhớ những tháng ngày bị nhốt trong phòng học khô khan, nhàm chán. Nhìn thấy nàng cầm hộp gấm trong tay, Cố Bá Trọng hỏi một câu, đây là gì? Mẫu phi ban thưởng. Vân Quán Ninh đàng hoàng đáp, là một bộ trang sức bằng vàng ròng.
Dê,
lần này Đức phi hào phóng thế sao? Xem ra thái độ của bà ta đối với người nhi tức là con đã có thay đổi rồi. Cố Ba Trọng cũng lấy làm kinh ngạc. Xem ra việc Đức phi nhỏ mọn không phải chỉ là nhận định của một mình nàng nhỉ? Vân Quán Ninh tặc lưỡi, dắt Viên Bảo trở về Minh Vương phủ. Nhi tử, hôm nay trời rất đẹp, ta dắt con đi câu cá nhé.
Vâng.
Viên Bảo đồng ý hai chân hai tay. Tiểu tử này hàng ngày đều cứ mãi quanh quẩn ở hai chỗ là Cố gia và Minh Vương phủ, thật sự có hơi nhàm chán. Hôm nay nghe mẫu thân nói muốn dắt nó đi câu cá, Viện Bảo vô cùng phấn khích. Hai mẫu tử vừa mới ra khỏi Thanh Ảnh viện đã gặp phải Tống Tử Ngư. Các ngươi muốn đi câu cá? Làm sao người biết? Vừa nói xong, Vân Quán Ninh lại cảm thấy mình rất đội ngu ngốc. Người này chính là Tống Tử Ngư đó, là nhà tiên tri Tống Tử Ngư đó. Nàng hỏi câu này còn không phải là ngu ngốc quá rồi sao? Tống Tử Ngư khẽ mỉm cười, tuy thời tiết hôm nay rất tốt, nhưng ta không khuyến khích các ngươi đi câu cá đâu. Vân Quán Ninh nghe thế lại nhíu mày nói, đây là chuyện gì? Trên vai nàng đang vác cần câu rất dài, tay thì cầm theo hộp thức ăn, trong đó có thức ăn và trái cây. Một tay khác choàng lên vai của Viên Bảo. Viên Bảo thì mang theo thùng nhỏ, bên trong thùng có để mồi câu. Mẫu tử hai người đội nón rộng vành, đồng loạt nhìn chằm chằm vào phần thức ăn trong tay của Tống Tử Thư. Người kia theo tầm nhìn của bọn họ mà túi đầu nhìn lại, khẽ cười một tiếng. Đây là thức ăn ta vừa mới mua, vốn dĩ định mang về núi Vân Vũ cho sư phụ. Tống Tử Ngư đưa thức ăn qua cho bọn họ, các ngươi cầm lấy ăn trước đi, ta sẽ xếp hàng đi mua cái khác cho sư phụ. Vậy sao được chứ? Vân Quán Ninh mỉm cười khách khí, nhẹ nhàng chọc một cái sau gáy Viên Bảo. Viên Bảo lập tức nhận lấy thức ăn, ngoan ngoãn nói, cảm ơn Tống thúc thúc. Âm thanh vừa lớn vừa giòn tan. Tống Tử Ngư lắc đầu, không sao. Chương 364. Vân Quán Ninh lại hỏi, hôm nay có phải là không thích hợp ra ngoài? Chúng ta không thể đi câu cá. Tống Tử Ngư không đáp thẳng, chỉ nói, thân phận của Viên Bảo còn chưa rõ ràng, người cứ dắt theo nó ra ngoài như thế sẽ khó tránh rước tới tai họa.
Đây cũng đúng.
Vân Quán Ninh đăm chiêu gật gù. Ngay trước mặt của Tống Tử Ngư, nàng móc từ trong không gian ra một cái mặt nạ đưa cho Viên Bảo đeo vào. Mặt nạ là hình của một con khỉ đáng yêu. Lần này sẽ không ai thấy mặt của nó nữa. Vân Quán Ninh vỗ tay, mỉm cười giảo hoạt. Khi nãy, nàng ở trước mặt của Tống Tử Ngư đã thẳng thừng lấy mặt nạ từ trong không gian ra, không có kiêng kỵ gì cả. Bởi vì Tống Tử Ngư đã sớm biết, nàng cũng không phải là người thường. Hắn cũng từng vô tình cổ ạ thử dò hỏi, nhưng đều bị Vân Quán Ninh lấp liếm cho qua. Tống Tử Ngư có năng lực siêu nhiên, sao không thể biết được bí mật của nàng? Vân Quán Ninh cười hì hì nhìn hắn ta, cũng không có ý che giấu, trực tiếp lấy ra một túi thịt bò khô đưa cho hắn ta, mang về cho Huyền Sơn tiên sinh, cứ nói là của ta biếu ông ấy. Tống Tử Ngư nhìn sâu vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay của nàng, đáp, được. Hắn ta nhận lấy thịt bò khô, bỏ vào trong ống tay áo. Các ngươi muốn đi câu cá cũng được, cách sống xa một chút. Nói xong, Tống Tử Ngư cũng không quay đầu lại, cứ thế rời đi. Viên Bảo ngẩng đầu lên, mẫu thân, vì sao Tống thúc thúc lại bảo chúng ta cách xa nước một chút ạ? Câu cá không phải là nên tới gần nước sao? Cách xa mặt nước vậy làm sao câu cá được? Đây cũng là câu hỏi trong lòng của Vân Quán Ninh. Chỉ là nhìn thấy mặt nạ đáng yêu của Viên Bảo, nàng lại thấy thích thú, nhẹ nhàng búng một cái trên trán của nó, không sao. Hôm nay không thích hợp để đi câu, mẫu thân dắt con đi chơi thứ khác. Nàng cất cần câu vào trong không gian, chúng ta đi dạo phố nhé. Nếu Tống Tử Ngư đã nói như thế rồi, vậy thì không thích hợp để đi câu cá. Chuyện đó chứng tỏ, có khi bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Hơn nữa, là có liên quan tới nước. Viên Bảo có hơi cột hứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gù, vậy cũng được. Nó đưa thùng nhỏ lại cho Vân Quán Ninh, tay cầm mặt nạ trên mặt nói, mẫu thân, con có thể đeo cái mặt nạ này luôn không? Con thật sự rất thích. Trong lòng Vân Quán Ninh dấy lên một trận tê dần, cứ như bị món đồ gì đó đâm vào, đau âm ỉ. Sau đó, cơn đau kia tràn ra, nàng cảm thấy cả người bủn rủn. Có thể. Nàng ngồi xổm xuống, nâng mặt Viên Bảo lên, Viên Bảo, nếu như con thích thì sau này mẫu thân sẽ mua cho con mấy cái mặt nạ khác. Có được không?
Được.
Viên Bảo hài lòng, nhảy cẫng lên. Tên tiểu tử này bình thường trầm tính như một ông cụ non, trước mặt của Vân Quán Ninh lại lộ ra vẻ trẻ con hiếm có. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đi thôi, chúng ta đi dạo phố. Nào ngờ cả hai vừa xoay người lại đã va vào bờ ngực dày rộng của một người, lại nghe một câu, đi đâu? Mẫu tử hai người suýt xoa cái trán, đồng thanh nói, đi đứng không nhìn đường gì hết vậy. Chương 365. Mạc Diệp. Mới vừa rồi, không phải là mẫu tử hai người họ đụng vào ngực của hắn hay?
Sao?
Giờ lại còn trách hắn đi đứng không nhìn đường. Bỏ đi, nữ nhân của hắn, nhi tử của hắn nhịn. Mạc Diệp hít sâu một hơi, giọng nói có hơi bất mãn nói, hai người đi đâu? Không biết hôm nay là ngày gì sao?
Ngày gì cơ?
Vân Quán Ninh dừng lại. Hai mẹ con rất an ý ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nghi hoặc giống nhau như lúc. Hai người thật sự không biết. Lửa giận trong lòng Mạc Diệp đã ầm ĩ vọt lên đỉnh đầu. Hắn cắn răng, giận dữ nhìn Vân Quán Ninh, nàng thật sự không biết. Không biết chính là không biết, chàng có cần hỏi nhiều lần như vậy không? Vân Quán Ninh mất hết kiên nhẫn. Mạc Diệp đành phải quay đầu nhìn Viên Bảo, Viên Bảo, con cũng không
biết.
Hắn ôn hòa với Viên Bảo hơn rất nhiều. Tiếc là Viên Bảo lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ, bộ dáng nhỏ nhắn kia cứ như một Vân Quán Ninh phiên bản thu nhỏ, không biết chính là không biết, phụ thân có cần phải hỏi nhiều lần như vậy không?
Mạc Diệp,
Như Ngọc đi ở phía sau hắn, chỉ cảm thấy chủ tử nhà mình thật sự quá là Thảm. Ở trong kinh thành thì có lẽ chủ tử nhà hắn ta là nam nhân kém cỏi nhất. Vẻ vang trên triều đình có ích lợi gì? Ở nhà chủ tử nhà mình luôn luôn là người có địa vị thấp nhất. Thấy thế, Như Ngọc thật sự không nhịn được nữa, hắn ta thay Mạc Diệp đáp, "Vương phi, tiểu công tử, sao hai người có thể quên ngày quan trọng như vậy chứ? Hôm nay là sinh nhật của chủ tử nhà ta." Vân Quán Ninh hơi bất ngờ, "Hôm nay là ngày phá vỏ của chàng à?" "Ngày phá vỏ?" Trong đầu Mạc Diệp tràn đầy sương mù. Viên Bảo đứng ở bên cạnh giải thích, "Chính là sinh nhật của huynh đấy. Mỗi năm vào ngày phá vỏ của ta, mẹ đều sẽ làm bánh sinh nhật cho ta. Huynh chưa được ăn bao giờ đúng không?" "Hi hi." Mạc Diệp càng nhíu mày chặt hơn, bổn vương đâu biết mình chui ra từ cái vỏ nào đâu, ngày phá vỏ gì chứ? Còn cả bánh sinh nhật gì nữa chứ, có gì lạ lùng đâu. Hắn tỏ ra là mình không quan tâm, nhưng vẫn hỏi Viên Bảo, bánh sinh nhật là gì? "Ngon lắm ạ, huynh chưa được ăn bao giờ phải không?" Khuôn mặt nhỏ của Viên Bảo rất đắc ý. Như Ngọc tiến lại gần nói, "Tiểu công tử, thật sự ngon như vậy sao?" Như Mặc bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nhìn bộ dạng của ngươi cứ như chưa từng thấy cái bánh nó trông thế nào ấy. "Thế người đã nhìn thấy bao giờ chưa? Ngươi có biết bánh là gì không?" Như Ngọc mất hứng. Như Mặc hừ nhẹ một tiếng, không cãi cọ với Như Ngọc nữa, hắn ta ngồi xổm xuống nhìn mặt nạ trong tay Viên Bảo. "Tiểu công tử, nói cho Như Mặc ca ca nghe đi, bánh ngọt là cái gì vậy?" "Như Ngọc, vừa rồi là ai nói ta chưa từng thấy cái bánh bao giờ?" "Đồ nhà quê." Như Mặc khinh bỉ nói. "Đồ nhà quê?" Như Ngọc tức điên lên, "Như Mặc, ta muốn giao đấu với người." "Giao đấu thì giao đấu, tưởng ta sợ ngươi chắc?" Như Mặc tung người nhảy lên, chạy đến chỗ rộng rãi hơn, Đồ nhà quê Như Ngọc đuổi theo, hai người họ nhanh chóng lao vào đánh nhau. Nhìn hai người họ đánh nhau, Viên Bảo tiểu đại nhân lắc đầu, "Ôi, đúng là không hiểu chuyện. Đánh nhau vì bánh?" Không chỉ có mình Như Mặc và Như Ngọc chưa từng thấy bánh sinh nhật bao giờ, đến cả Mặc Diệp cũng chưa từng thấy, còn chưa nghe đến cái tên này bao giờ. Đồ nhà quê Mặc Diệp nhíu chặt mày buồn bã, nếu bây giờ đã biết rồi thì hôm nay là sinh nhật của bổn vương, chẳng lẽ hai người lại không có bất kỳ biểu hiện nào sao? "Biểu hiện? Chàng muốn ta biểu hiện như thế nào?" Vân Quán Ninh vòng hai tay chống cằm, cổ hơi nghiêng về phía trước, chúc chàng sinh nhật vui vẻ. Chương 366. Viên Bảo lập tức bắt đầu vỗ tay, vui vẻ hát, "Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương, mừng ngày Mạc huynh sinh ra đời." Hát với nhau lời chúc mừng. "Mạc Diệp, hai người có thể qua loa hơn tí nữa." Viên Bảo cười hì hì nhào tới ôm đùi Mạc Diệp, "Phụ thân giả, chúc mừng sinh nhật. Chúc huynh già đi một tuổi." "Mạc Diệp, có ai chúc phúc như thế này không hả?" "Phụ thân giả, cung hỉ phát tài, lì xì đầy túi." Mạc Diệp lại một lần nữa. Vân Quán Ninh ở một bên sắp cười vỡ bụng rồi. "Đúng là con ngoan của ta, không hổ là chân truyền của mẫu thân." "Dê, Viên Bảo, hôm nay là sinh nhật bổn vương, sao để không tặng lễ vật cho bổn vương, mà ngược lại còn bắt bổn vương đưa lì xì?" Mạc Diệp ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đúng vào trán Viên Bảo một cái. Trước đây khi Vân Đinh Lan lần đầu đến, Viện Bảo đã tìm nàng ta để xin lì xì. Cho nên Mạc Diệp đã biết bao lì xì là gì. "Nào có ai lại tìm trẻ con để đòi tiền lì xì, phụ thân giả ạ, huynh có biết xấu hổ hay không?" Viên Bảo nhìn hắn đầy ghét bỏ. Suy nghĩ một chút, "Tuy nhiên nếu hôm nay đã là sinh nhật của huynh vậy đệ cũng nên tặng quà sinh nhật cho huynh. Đệ sẽ tặng mặt nạ khỉ nhỏ của đệ cho huynh." Nói xong, cậu bé đưa mặt nạ trong tay qua. "Đệ tặng cho bổn vương thật sao?" Mạc Diệp kích động mà nhận lấy mặt nạ, nghĩ thầm, hắn phải mạ một lớp vàng lên trên mặt nạ, rồi bỏ vào hộp gấm để cất đi. Đây là món quà đầu tiên con trai tặng hắn. Nào ngờ mặt nạ cầm trong tay còn chưa nóng thì Viên Bảo đã vươn ra hai bàn tay nhỏ bé ra, ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào nó, bộ dáng vô cùng đáng thương. "Phụ thân giả, đây là mặt nạ mà đệ yêu thích. Nếu đệ mà đưa cho huynh." Nó bĩu cái môi nhỏ nhắn, "Mặt huynh lớn như vậy, cũng không đeo được đúng chứ? Bây giờ huynh trả lại cho đệ có được không?" "Mạc Diệp, quà đã tặng cho người ta rồi mà còn bắt trả lại là như thế nào?" Hắn vốn không muốn trả lại cho Viên Bảo, cùng lắm thì mua cho nó một cái khác là xong. Nhưng thấy tiểu tử này sắp khóc nhìn đáng thương quá, hắn lại vội vàng trả mặt nạ lại cho nó, "Được, được. Cảm ơn Viên Bảo, Viên Bảo bảo nhà chúng ta thật sự rất hiếu thảo." Bây giờ Viên Bảo mới vui vẻ ôm mặt nạ vào trong ngực. Vân Quán Ninh cười nhiều đến mức sắp không thở được nữa rồi. "Được rồi, ta và Viên Bảo định đi mua sắm. Hôm nay là sinh nhật của chàng, vậy chàng theo chúng ta ra ngoài đi. Nàng mời Mạc Diệp đi cùng, hai mẹ con chúng ta nên chuẩn bị cho chàng một phần lễ vật sinh nhật mới đúng." Mạc Diệp không dám tin vào tai mình, nàng nói thật, "Nếu ngươi không muốn thì cứ coi như ta chưa nói gì." Vân Quán Ninh mỉm cười dắt Viên Bảo rời đi. "Nam chủ nhân của vương phủ này là bổn vương, các ngươi muốn đi dạo phố mua đồ, bổn vương không có ở đó thì ai tính tiền cho hai người? Đương nhiên là bổn vương phải đồng hành." Mạc Diệp tự cảm thấy mình tìm được một lý do tốt, vui vẻ đi theo hai mẹ con bọn họ ra cửa. Bất quá, nam nhân này buồn bực mãi nó đã thành thói quen. Cho dù trong lòng đang vui mừng nhảy nhót thì cũng không hiện lên trên mặt. Vân Quán Ninh liếc mắt nhìn hắn, vừa đúng lúc nhìn thấy ý cười bên môi hắn. Chưa kịp giấu đi, lúc đó khóe mắt hắn cũng có nếp nhăn mờ, giống như đang ẩn chứa ý cười. Nàng có tiền trong tay mà còn cần hắn phải thanh toán sao? Nhưng mà nếu hắn đã muốn đồng hành thì cũng được, có thêm một người xách đồ cho nàng. Vân Quán Ninh mỉm cười. Nàng vẫn chưa chọc thủng Mạc Diệp, một nhà ba người vui vẻ ra ngoài. Ngày thường, Viên Bảo đều ngồi xe ngựa đi đến Cố gia. Lúc nhỏ ai mà chẳng hoạt bát hiếu động, mỗi lần đi qua đầu đường, nhìn thấy các loại đồ chơi kỳ lạ cổ quái và những thứ đồ ăn vặt nhỏ nhỏ, nó đều chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng. trong lòng nó luôn khao khát được cùng mẫu thân ra ngoài du ngoạn từ lâu. Hôm nay cũng có thể coi như nguyện vọng đã trở thành sự thật. Viên Bảo đeo mặt nạ, giống như một con ong nhỏ vui vẻ, nắm tay Vân Quán Ninh nhảy nhót trong đám người. Đột nhiên, Viên Bảo dừng lại. Cậu nhóc quay đầu nhìn Vân Quán Ninh, "Mẫu thân, con muốn cái này." "Đó là hồ lô đường." Vân Quán Ninh còn chưa kịp mở miệng, Mạc Diệp đã vung tay lên, "Mua. Con trai, 10 xiên ăn có đủ không?" Chương 367. 10 xiên. Có đủ không? Vân Quán Ninh, đang cho lợn ăn đấy hả? Ai lại một lần ăn cả 10 xiên hồ lô? Người bán kẹo hồ lô cũng kích động trực tiếp đưa cho hắn cả mấy xiên, "Vị gia này, ở đây có 11 xiên, xem như ta cho vị tiểu công tử này thêm 1 xiên." Mạc Diệp trả tiền luôn không chút do dự. Viên Bảo thấy của ngon là chạy theo, Mạc Diệp mua kẹo hồ lô cho cậu nhóc, nên đã mua chuộc được nhóc. Một tay Viên Bảo cầm một cây kẹo hồ lô, tay còn lại nắm tay Mạc Diệp, hai người tiêu sái đi ở phía trước. Đồ gì mà Viên Bảo liếc mắt nhìn là Mạc Diệp không chút do dự mua luôn. Vân Quán Ninh nhận lệnh đuổi theo họ, phía sau là mấy xiên kẹo hồ lô, còn có đủ loại túi lớn túi nhỏ, đầu nàng chảy mồ hôi như suối. Mạc Diệp không thật sự muốn có quà sinh nhật đặc. Vân Quán Ninh cũng không ép buộc hắn nên cũng không mua gì cho hắn. Nàng hạ quyết tâm, đêm nay phải tự mình xuống bếp nấu một bữa tối thịnh soạn, coi như là chúc mừng sinh nhật cho hắn. Nếu sinh nhật Mạc Diệp là từ mấy tháng trước rồi thì sao? Nàng không dắt cho hắn một ít thuốc chuột đầu độc chết hắn là đã từ bi lắm rồi. Nhưng mấy tháng nay, không biết là nam nhân này đã thay đổi từ bên trong hay là thay đổi tính tình rồi, hắn chẳng những thay đổi thái độ đối với nàng mà còn vô cùng che chở, dùng đủ cách để bảo vệ. Chỉ cái thỉnh thoảng hắn có nói năng chanh chua. Ngay cả đối với Viện Bảo hắn cũng yêu thương hơn gấp 3000 lần. Nể mặt con trai nàng sẽ cho hắn một cơ hội. Vân Quán Ninh nghĩ thầm. Nhìn cửa hàng ngọc thạch bên cạnh, thừa dịp hai cha con đang thả diều, Vân Quán Ninh chuồn vào cửa hàng. Đi dạo đến lúc hoàng hôn đã xảy ra một tai nạn nhỏ, Viên Bảo bị người ta đụng phải. Nếu là người khác thì Mạc Diệp nhất định sẽ sắn tay háo xông lên, liều mạng với người đã đụng phải Viên Bảo rồi dậm tay dậm chân các kiểu. Nhưng người đụng phải Viên Bảo lại là một tiểu cô nương kháu khỉnh bụ bẫm. Lần này, Mạc Diệp hơi khó xử. Hắn còn chưa kịp túi người đỡ Viên Bảo lên thì Viên Bảo đã tự mình đứng lên, rồi còn vô vô bụi bặm trên người, không nói gì cả. Vân Quán Ninh vội vàng kiểm tra đầu gối của cậu nhóc, "Con trai, con không bị thương chứ?" "Mẫu thân, con không sao." Viên Bảo đeo mặt nạ lên một lần nữa, lúc này cậu nhóc mới nhìn về phía tiểu cô nương đã đụng ngã mình, "Tiểu muội muội, đi đường phải cẩn thận. Cũng may là muội đụng phải ta, chứ nếu muội mà đụng ngã người khác, người ta không chịu bỏ qua thì làm sao bây giờ? Nếu muội mà ngã ra đó thì phải làm sao? Tuổi con nhỏ mà cứ như một tiểu đại nhân, dạy dỗ người ta như đúng rồi." Viên Bảo bị đụng ngã cũng không khóc, ai ngờ tiểu nha đầu kia sau khi bị Viên Bảo giáo huấn một trận, thế mà lại khóc cả lên. Chương 368. Thật là, giọng nói này đúng là định tại nhức óc, giống như có mấy hàng pháo đang đồng loạt nổ tung bên tai vậy. Loại lực xuyên thấu này khó có thể diễn tả được. Tóm lại, người đi ngang qua đều nhìn Vân Quán Ninh như đang nhìn quân buôn người. Vân Quán Ninh vẫn luôn cảm thấy Viên Bảo quá mập, nhưng hai tháng nay dường như cậu nhóc đã bắt đầu gầy đi. Mắt thường có thể thấy được cậu nhóc đang phát triển chiều cao, không còn phát triển chiều ngang nữa. Thịt trên người thì vẫn nhiều như vậy, trọng lượng vẫn như thế, nhưng cánh tay và cẳng chân rõ ràng đã dài hơn nhiều. Tiểu cô nương đang khóc lóc này thì ngược lại rất săn chắc, nhìn giống như một cục thịt. Cục thịt này buộc hai núm tóc chắc lên trời, trong tay cầm quả táo đã ăn mất một nửa, khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Viên Bảo bày ra vẻ mặt ghét bỏ, khóc như là một cái bình nước vậy. Vừa nghe thấy câu đó, tiểu cô nương kia lại càng khóc to hơn. Vân Quán Ninh, con trai à, con là nam nhi, phải có phong độ một chút, không nên học cái thói giả miệng của phụ thân giả. Đối với con gái thì phải dịu dàng, không thể độc miệng như vê. Mạc Diệp ở một bên. Bổn vương đứng không mà cũng trúng đạn phải không? Trang thì biết cái gì, cái này gọi là di chuyển. Nhà rốt từ nóc rột xuống. Vân Quán Ninh liếc hắn một cái. Lời này của nàng tuy không dễ nghe, nhưng mặt của Mạc Diệp lại rất cổ quái, trên môi hắn nở nụ cười hài lòng. Vân Quán Ninh nói những lời này chẳng phải là đang gián tiếp thừa nhận Viên Bảo là con ruột của hắn sao? Mạc Diệp cảm thấy hài lòng, không cãi nhau với nàng. À. Viên Bảo nghiêm túc gật đầu, quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương còn đang khóc, nghiêm trang nói, "Bình nước muội muội, muội đừng khó nữa." Bình nước lại khóc to hơn nữa. Vân Quán Ninh dở khóc dở cười, cũng không biết đây là con cái nhà ai. Nàng nhìn quanh bốn phía, đang muốn hỏi thăm thì chợt nghe ở cách đó không xa truyền đến tiếng nói, "Điềm Điềm, Điềm Điềm con khóc ở đâu vậy?" Giọng nói này có chút quen thuộc. Tiếp đó chỉ thấy một bóng người dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét để vọt tới trước mặt Vân Quán Ninh, nâng bình nước đang khóc không ngừng lên, "Sao lại khóc? Ai bắt nạt con hả? Nói cho cô mẫu nghe, cô mẫu làm chủ cho con." Bình nước khát đến mức khó thở, ngón tay nhỏ mập mạp chỉ về phía Viên Bảo, khuôn mặt mập mạp vùi vào trong ngực cô mẫu, khóc nghẹn không ngừng. "Được, bổn vương phi muốn nhìn xem ai mà lại to gan như vậy. Dám khi dễ Điểm Điểm của ta." Lời còn chưa dứt, hai mắt nàng ta đã sáng ngời, "Linh Nhi, người tới đúng là Chu Xanh Danh." Nàng ta ôm Chu Điểm Điểm đang khóc không ngừng, kinh ngạc nhìn mấy người Vân Quán Ninh, đã có chuyện gì xảy ra? Trong lúc nói chuyện, Mạc Hàn Vũ thở hồng hộc đuổi theo, "Oanh oanh, nàng chạy nhanh như vậy làm cái gì?" Bản lĩnh nghe âm tìm người của nàng càng ngày càng cao rồi đấy. Nghe thấy tiếng khóc từ đằng xa lập tức biết đó là Chu Điểm Điểm. "Ôi, lao thất, Quán Ninh, thật là trùng hợp." Chương 369. Mạc Hàn Vũ cười chào hỏi, "Quá trùng hợp đi ấy chứ." Vân Quán Ninh cười cười, chỉ thấy Mạc Diệp ở một bên, không nói tiếng nào mà ôm Viên Bảo lên. Nàng cảm thấy hơi cạn lời. Nam nhân này đang khoe khoang rằng hắn có con trai sao? Thật là ngây thơ. Quả nhiên, Mạc Hàn Vũ và Chu Anh Anh lập tức bị hắn và Viên Bảo hấp dẫn. Lão thất, đứa bé này là con nhà ai? Mạc Hàn Vũ đến gần, muốn nhìn xem Viên Bảo trông như thế nào, lại bị một tay của Mạc Diệp đẩy ra. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại mặt nạ trên mặt Viên Bảo. Lúc này mới hời hợt nhìn lướt qua Mạc Hàn Vũ, của bổn vương. Phụt. Mạc Hàn Vũ lập tức nở nụ cười. Ngay cả Chu Anh Anh cũng tò mò nhìn Vân Quán Ninh, Ninh Nhi, từ khi nào mà hai người đã có một nhi tử lớn như vậy? Mạc Hàn Vũ ở một bên đã cười đến mức ngửa đầu ra sau, chạy cả nước. Mở tờ. Thấy Mạc Diệp còn muốn nói gì đó, Vân Quán Ninh vội vàng nháy mắt với hắn, khiêm tốn, phải khiêm tốn. Tạm thời chưa thể cho người khác biết thân phận của Viên Bảo. Vương gia, đừng trêu chọc bọn họ nữa. Đây là con một người bạn của ta đã nhận nó làm con trai nuôi. Gần đây nàng ấy có việc, nên ta mới đón đứa bé về vương phủ ở vài ngày. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có cha, cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau. Nó cũng trực tiếp gọi ta là mẫu thân cho nên vương gia mới nói nó là nhi tử của chúng ta. Nàng giải thích với một nụ cười. Dù sao thì đầu óc của Mạc Hàn Vũ và Chu Anh Anh cũng không nhanh nhạy cho lắm. Có lẽ sẽ khá dễ lừa gạt. Vậy sao? Lời giải thích này cũng khá hợp lý, Chu Anh Anh gật gật đầu, đứa bé này thật đáng thương. Sao từ nhỏ lại chỉ có mẫu thân mà không có phụ thân chứ? Phụ thân của nó đâu? Chết rồi. Vân Quán Ninh không suy nghĩ mà nói, hắn ta vốn là một nam nhân cặn bã, có lỗi với hai mẹ con bọn họ, chết đi cho đỡ chật đất. Mạc Diệp. Sao hắn lại cứ cảm thấy nữ nhân này đang nguyền rủa mình thế nhỉ? Mạc Diệp nghe ra được Vân Quán Ninh đang cạnh khỏi hắn. Nhưng nàng nói không sai, bây giờ Viên Bảo vẫn không nên lộ thân phận ra. Cho dù hắn đã sớm muốn chiếu các thiên hạ, Mạc Diệp hắn đã có nhi tử rồi. Như vậy chỉ khiến Viên Bảo rơi vào tình thế nguy hiểm mà thôi. Vì thế hắn chỉ có thể thuận theo gật đầu, Ninh Nhi nói không sai. Chỉ là hắn thấy dường như mặt mình đang nóng lên vì xấu hổ. Đứa trẻ đáng thương. Chu Anh Anh chật lưỡi, thương tiếc nhìn Viên Bảo. Chu Điểm Điểm đang nằm trong lòng nàng ta cũng đã ngừng khóc thút thít rồi, bây giờ bé đang tò mò quan sát mặt nạ trên mặt Viên Bảo. Đôi mắt bé đảo một vòng rồi duỗi tay túm lấy chiếc mặt nạ đó. Chương 370. Viên Bảo phản ứng cực nhanh, lập tức gạt bàn tay chân heo của bé, nói: "Ngươi làm gì vậy?" Nó phản ứng tức thời nên cú hất tay đó khá mạnh, vang lên một tiếng chát. Ấm nước thủng vừa mới ngừng khóc đã bắt đầu chảy nước mắt lại rồi. Chu Anh Anh thấy hơi đau đầu, "Điểm Điểm, đừng khóc nữa. Cô mẫu sẽ mua hồ lô nào đường cho con." Vừa dứt lời, Chu Điểm Điểm chỉ tay vào cây kẹo hồ lô trên vai Như Ngọc, nói bằng giọng sữa bà bé: "Cô mẫu, ta muốn mua cái này." Như Ngọc khó xử, "Cái này không bán." Vân Quán Ninh nhìn Viên Bảo, trưng cầu ý kiến của nó, "Viên Bảo, cho muội muội một cây được không?" Viên Bảo gật gật đầu, "Được, con có thể cho bé hai cây." Vân Quán Ninh gỡ hai cây hồ lô nào đường xuống đưa cho Chu Điểm Điểm, Chu Anh Anh vội vàng cảm ơn nàng. "Hai người đang định đi đâu vậy?" Vân Quán Ninh hỏi Chu Anh Anh. "Là do vương gia nhà ta nói, hôm nay là sinh thần của Minh Vương, nên dự định đến vương phủ của Minh Vương để chúc mừng. Đây là con gái của đại ca của ta, tên là Chu Điểm Điểm." Chu Anh Anh trả lời xong thì nói với Chu Điểm Điểm, "Điểm Điểm, mau gọi Thẩm Thẩm đi." "Chu Điểm Điểm, mấy người Chu gia chọn tên cho con đều tùy ý như vậy sao?" Vân Quán Ninh cười khẽ. Chu Điểm Điểm chỉ lo ăn hồ lâu nào đường, khuôn mặt nhỏ mụm mĩm dính đầy nước đường. Mạc Diệp liếc nhìn Mạc Hàn Vũ, nói, "Nhị ca đi tay không đến chúc mừng sinh thần của bổn vương sao?" Khuôn mặt già của Mạc Hàn Vũ đỏ lên, "Chúng ta vẫn chưa mua lễ vật đâu. Đừng nóng nội, chẳng phải bây giờ sắc trời vẫn còn sớm sao? Bây giờ bổn vương sẽ mua cho ngươi, cũng không chế mà." Hắn ta cực kỳ chột dạ. Hai vợ chồng son bọn họ thật sự có dự định đến Minh Vương phủ. Nhưng thực ra không phải vì đến để chúc mừng sinh thần của Mạc Diệp mà là vì có cơm. Bọn họ đã biết khả năng nấu nướng của Vân Quán Ninh rất tốt, hôm nay nhất định sẽ tự mình xuống bếp. Mạc Hàn Vũ và Chu Anh Anh đã sớm tính toán từ trước, đêm nay muốn đến Minh Vương phủ có cơm. Ai ngờ đang đi nửa đường đã đụng mặt, cho nên bầu không khí bây giờ đang cực kỳ xấu hổ. Mạc Hàn Vũ nhìn cửa hàng bán trang sức bên đường thì bước vào đó một lúc rồi đi ra, đưa chiếc châm cài hắn ta đã chọn lựa cho Vân Quán Ninh, nhưng lại nói với Mạc Diệp, "Lão thất, chúc người sinh thần vui vẻ. Ngươi cũng biết nhị ca không có tiền, chủ yếu là tâm ý thôi. Đừng ghét bỏ." Mạc Diệp nhìn thoáng qua chiếc châm cài trong tay Vân Quán Ninh, "Nhị ca, hôm nay là sinh thần của bổn vương, không phải sinh thần của Vân Quán Ninh." Chương 371. "Bổn vương biết là sinh thần của ngươi, nhưng mà người xuống bếp đêm nay chính là Quán Ninh đúng không? Người ta xuống bếp vất vả như vậy nên phải tặng lễ vật cho nàng ấy là chuyện đương nhiên, còn về phần ngươi thì chúc một câu sinh nhật vui vẻ là được rồi." Lời chúc phúc nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng như Thái Sơn. Mạc Hàn Vũ tươi cười hớn hở nói, "Vân Quán Ninh bất đắc dĩ, quả nhiên là vì có cơm. Nếu đã như vậy thì chúng ta mau quay về đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa." Đoàn người trở về Minh Vương phủ. Bọn họ vừa mới đến cửa thì hạ nhân trong vương phủ đã chạy ra báo tin, cựu công chúa đang chờ ở chính sảnh. Chắc là nàng ta mang theo lễ vật của Đức Phi xuất cung đến chúc mừng sinh thần của Mạc Diệp. Khóe mắt của Vân Quán Ninh liếc nhìn về phía Mạc Hàn Vũ và Chu Anh Anh đang ôm Chu Điểm Điểm. Mạc Phi Phi cũng biết thân thế của Viện Bảo. May mà nha đầu này bây giờ đang cùng một phe với nàng nên nàng ta sẽ không một báo cho Đức Phi. Lỡ như nàng ta lỡ miệng trước mặt mấy người Mạc Hàn Vũ thì. Ánh mắt của Vân Quán Ninh hơi lóe lên, quay sang nói với Viên Bảo, "Viên Bảo, con dẫn Điểm Điểm muội muội đi chơi đi." Viên Bảo là một đứa bé lanh lợi. Vừa nãy trong lúc đi trên đường, Vân Quán Ninh đã giải thích thân thể của nó với Mạc Hàn Vũ nên hắn cũng hiểu ý phối hợp với mẫu thân của mình. Hắn gật gật đầu, con hiểu rồi, mẹ nuôi. Viên Bảo nắm tay Chu Điềm Điềm dẫn về hướng khác, Như Ngọc vội vàng đem cây hồ lâu nào đường cho gã sai vặt, đi theo sau hai người Viên Bảo. Bây giờ ở vương phủ, hắn ta chính là một bảo mẫu tận tâm tận lực, xem nó như con ruột. Nếu tiểu công tử có chút chảy sức nào thì chủ tử nhất định sẽ đánh gãy chân chó của hắn ta. Vân Quán Ninh lại phân phó hạ nhân lập tức đến chính sảnh mời Mạc Phi Phi đến phòng bếp, mời Phi Phi đến phòng bếp chờ trước đi, đợi lát nữa làm trợ thủ cho ta, ta sẽ lập tức qua đó. Vương gia, chàng hãy ở đây chiêu đãi nhị ca và nhị tẩu. Mạc Diệp gật đầu, không hề có ý định phản đối. Mạc Hàn Vũ nhìn thấy cảnh này thì tặc lưỡi, nhìn xem, lao thất bây giờ đã bị Quán Ninh quản nghiệp rồi. Vậy con chàng? Chu Hoanh Hoanh liếc hắn ta bằng ánh mắt hình viên đạn, thiếp không quản được chẳng sao? Không phải, bổn vương cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Mạc Hàn Vũ cười miệng một tiếng, mấy người đi đến chính sảnh. Chu Hoanh Hoanh trà sát tay, Ninh Nhi, ta cũng đến phòng bếp làm trợ thủ cho muội nhé. Không cần đâu nhị tẩu, thân thể của tẩu quý giá như vậy, có lẽ cũng không biết nấu nướng đâu nhỉ. Tẩu ở lại chơi bài lá cùng mọi người đi, bữa tối còn phải đợi một lúc nữa. Vân Quán Ninh vội vàng ngăn cản. Chương 372. Nàng nói không sai, dù là lúc còn ở Chu gia hay sau khi gả vào Hàn Vương phủ thì Chu Hoanh Hoanh chính là người mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Nàng ta nói như vậy cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Chu Xanh Danh nghe Vân Quán Ninh như vậy thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ninh Nhi, vậy vất vả cho muội rồi. Vân Quán Ninh cười cười, nhanh chóng bước vào phòng bếp. Mạc Phi Phi đã ở phòng bếp chờ nàng, thất tẩu tẩu, tẩu cũng biết là bổn công chúa không thể làm trợ thủ được đúng không? Có phải là tẩu có gì muốn nói với muội không? Hôm nay nha đầu này cũng thật thông minh. Vân Quán Ninh gật gật đầu, nói về chuyện của Viện Bảo. Mạc Phi Phi lập tức đồng ý, vỗ ngực bảo đảm, thất tẩu tẩu yên tâm. Thân thế của Viện Bảo chỉ có tỷ và thất ca ca mới có tư cách tuyên bố. Trước khi hai người công bố chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai khác, bao gồm cả mẫu phi. Vân Quán Ninh nghe nàng ta nói vậy thì rất cảm động, vui mừng nhìn nàng ta. Đa diễn trò thì phải diễn cho đủ bộ, muội giúp ta lột tỏi đi. Vì tỏ ra biết ơn với Mạc Phi Phi nên nàng đưa một đống tới cho Mạc Phi Phi. Mạc Phi Phi, nàng nhăn mũi, bắt tay vào lột tỏi bằng khuôn mặt đau khổ. Màn đêm vừa buông xuống thì bữa tối cũng hoàn tất. Trong lúc các mama, nha hoàn bưng thức ăn lên, Vân Quán Ninh đi thay quần áo, nàng mới vừa bước vào phòng ăn thì Viên Bảo đã lập tức chạy đến, "Mẹ nuôi, Chu Tiểu Béo là một con nhóc mít ướt, con không muốn chơi nó." "Chu Tiểu Béo? Thằng bé này hay thật, chưa được nửa canh giờ mà Viên Bảo đã đặc biệt dành cho người ta rồi." Vân Quán Ninh dở khóc dở cười, nàng đưa một cái mặt nạ đang cầm trong tay cho Viên Bảo, "Con mang tấm mặt nạ này lên đi, rồi cùng dùng bữa thôi." Viên Bảo nghe lời đeo mặt nạ lên. Mẫu tử hai người bước vào phòng ăn thì mấy người trong đó đã ổn định chỗ ngồi rồi. Vân Quán Ninh vừa ngồi xuống bên cạnh Mạc Diệp thì đã thấy Mạc Phi Phi kinh ngạc nhìn Viên Bảo, "Thất tẩu tẩu, đứa nhóc đáng yêu này là ai vậy? Một đứa trẻ thật đáng yêu. Có phải là con nuôi của tẩu không? Bản công chúa thật sự rất thích nó. Nếu là con nuôi của thất tẩu tẩu thì cũng chính là con nuôi của muội." Mạc Phi Phi ôm Viên Bảo, méo khuôn mặt lộ ra một nửa của nó, "Con nuôi, mau hôn bản công chúa một cái đi." "Vân Quán Ninh, Phi Phi à, muội có diễn kịch hơi quá lố rồi không? Kỹ thuật diễn cũng quá phô trương rồi đấy." Có lẽ đã bị khả năng diễn kịch tinh tế của Mạc Phi Phi hấp dẫn, Mạc Hàn Vũ tò mò hỏi, "Vân Ninh, vì sao đứa nhỏ này phải mang mặt nạ vậy?" Vân Quán Ninh cảm thấy hơi căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ Mạc Hàn Vũ đã nhìn ra điều gì rồi? Hắn ta đang hoài nghi điều gì sao? Chương 373. Vân Quán Ninh còn chưa trả lời, Mạc Phi Phi bên này lại như là gà mẹ bảo bọc cho gà con, kéo Viên Bảo vào trong lực nói, "Thích đeo mặt nạ thì không được à?" Nàng ta trừng mắt nhìn Mạc Hàn Vũ, "Nhị ca, có phải là huynh quản nhiều chuyện quá rồi hay không? Rốt cuộc là huynh tới ăn cơm hay là tới để dọa hại tử nhà người ta hả?" Ở cạnh Vân Quán Ninh đã lâu, Mạc Phi Phi đã dần bỏ đi thói tiêu căng, ngạo mạn của một công chúa. Cho dù là tính cách hay cách thức nói chuyện của nàng ta cũng đều bám sát vào Vân Quán Ninh. Người bên đây thấy thế, tỏ vẻ rất hài lòng. Mạc Hàn Vũ lại có hơi sửng sốt, gãi đầu nói, "Chẳng qua bổn vương là thuận miệng hỏi thôi, làm sao lại thành hù dọa tiểu hài tử chứ? Làm sao lại không phải là hù dọa tiểu hài tử?" Mạc Phi Phi ôm Viên Bảo, cụt hứng nói, "Đứa nhỏ này đã đủ đáng thương lắm rồi. Huynh còn muốn sát muối lên vết thương của nó sao?" Mạc Hàn Vũ có chút bất ức. Hắn ta chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một câu, tại sao lại trở thành sát muối lên vết thương của tiểu tử này rồi? Chu Hoanh Hoanh đặt đũa xuống, hiếu kỳ nhìn Mạc Phi Phi, "Phi Phi, không phải muội không biết tiểu tử này là ai sao? Làm sao lại biết nó đáng thương?" "Ta..." Cũng may là đầu óc Mạc Phi Phi lanh lẹ, vội vàng nói, "Vừa nãy ta ở trong bếp phụ thất tẩu, nghe tẩu ấy nói với ta." Chu Hoanh Hoanh cũng không hỏi nhiều nữa, lại gấp thức ăn cho Chu Điềm Điềm. Chu Điềm Điềm và Viên Bảo mỗi người cầm một cái đùi gà, say mê mà gặm. Tiểu nha đầu này cầm cái đùi gà, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái chân gà trong mâm. Mạc Phi Phi nhanh tay lẹ mắt, ngay lúc tiểu nha đầu kia vừa đưa tay cầm lấy cái chân gà, nàng ta lại dùng đũa gắp cái chân gà đó bỏ vào trong bát của Viên Bảo, "Con trai nuôi, mau ăn đi." Chu Điềm Điềm bắt hụt, không thể làm gì khác hơn là bất ức cầm lấy một cái cánh gà. Gặm cánh gà xong, cô bé lại nhắm tới một cái mâm khác, trong đó còn sót một cái móng lợn. Nhìn thấy cánh tay tròn trịa kia nôn nóng muốn cầm ăn thử, Mạc Phi Phi lại đi trước một bước gắp lấy cái móng lợn, nói, "Con trai nuôi, cho con ăn." Chu Điềm Điềm nhìn cái mâm trống, thoáng sửng sốt. Một lúc lâu sau lại bà lên khóc. Tiếng khóc của cô bé đã làm kinh động tới Chu Hoanh Hoanh và người ngồi bên cạnh là Mạc Hàn Vũ. Điềm Điềm, sao thế? Chu Hoanh Hoanh ngơ ngác hỏi.
Nàng ta.
Chu Điềm Điềm giơ tay chỉ vào Mạc Phi Phi, nàng ta không cho con ăn. Mạc Phi Phi bày vẻ mặt vô tội, nhị tẩu, không phải ta không cho nó ăn đâu. Tẩu xem tiểu nha đầu này mập mạp như vậy, lại còn ăn nữa thì về sau phải giảm cân đó, buồn công chúa là nghĩ giúp cho nó mà thôi. Vừa nghe Mạc Phi Phi nói mình mập, Chu Điềm Điềm càng khóc lớn hơn nữa.
Chương 374.
Mạc Phi Phi vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho Viên Bảo. Mãi tới khi đồ ăn trong bát chất đống thành một cái núi nhỏ, lúc này nàng ta mới đặt đũa xuống, hài lòng nhìn Viên Bảo ngồi ăn. Dường như cứ nhìn cậu bé ăn cơm, bản thân nàng ta cũng đã no rồi. Đây chính là một người cô ruột thương yêu cháu trai của mình. Vân Quán Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc Phi Phi tối nay làm hơi quá rồi. Đối xử với Viện Bảo tốt như thế, vậy sẽ tạo cho Mạc Hàn Vũ và Chu Hoanh Hoanh sự nghi ngờ. Nhưng mà, Vân Quán Ninh hẳn là đã lo xa rồi. Bởi vì sau khi món ăn được mang lên, Chu Hoanh Hoanh và Mạc Hàn Vũ đều cắm đầu ăn như hổ đói. Nếu như không phải đã biết trước hai người này vốn không phải là kiểu người quy củ gì, Vân Quán Ninh còn thật sự cho rằng bọn họ đang rất nghiêm túc tuân thủ phép tắc ăn uống của hoàng thất, ăn không nói. Hai người này, lúc bình thường mồm miệng liên thoáng. Hiện tại chẳng qua là bữa cơm này quá mức ngon miệng, cho nên bọn họ chỉ tập trung tinh thần thưởng thức thôi. Ngay cả Chu Điềm Điềm cũng đều tự mình ăn, Chu Hoanh Hoanh vốn không có để ý tới. Vì thế, cho dù Mạc Phi Phi có lại bắt nạt Chu Điềm Điềm, đám người Chu Hoanh Hoanh cũng không nhận ra được có điều gì không đúng, ngược lại còn ngờ vực nhìn họ hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhị tẩu, không có gì cả. Mạc Phi Phi chống cằm, mau ăn đi, thức ăn đều nguội cả rồi. Chu Hoanh Hoanh và Mạc Hàn Vũ nghe xong, vẫn tiếp tục cầm túi ăn. Hai người kia vùi đầu mà ăn, Mạc Phi Phi bên này lại làm mặt quỷ với Chu Điềm Điềm khiến tiểu nha đầu tức giận trừng mắt nhìn nàng ta, lại thèm. Thung nhìn cái móng lớn trong bát của Viên Bảo. Viên Bảo ca ca, có thể cho muội một miếng không? Theo khoảng thời gian Viên Bảo lớn lên, mặc dù vẫn còn là một tiểu tử 3 tuổi nhưng đã rất hiểu lễ nghi trong bữa ăn. Lúc dùng nữa, địa bộ của cậu bé thanh tao, rất có phong thái của người trong hoàng gia. Chí ít thì so với người nhị thúc Mạc Hàn Vũ kia, Viên Bảo vẫn còn ra dáng nhiều lắm. Cho muội đây, ăn đi. Viên Bảo đưa cái móng lợn lại cho Chu Điềm Điềm, ăn xong bữa này, muội nên giảm cân rồi. Chu Điềm Điềm trố mắt nhìn, vừa nghe Viên Bảo ca ca nói mình cũng nên giảm béo, phút chốc cô bé lại thấy sơn hào hải vị trước mắt không còn mùi vị gì nữa. Chu Điềm Điềm ủ rột trả móng heo lại cho Viên Bảo, từ trên ghế leo xuống. Thấy người kia đi về phía cửa, Vân Quán Ninh vội vã đuổi theo, "Điềm Điềm, con muốn làm gì thế?" Viên Bảo ca ca nói con nên giảm cân, con ra ngoài chạy bộ. Chu Điềm Điềm túi thấp đầu, xem ra rất đỗi buồn bã. Vân Quán Ninh dở khóc dở cười. Nàng để tránh nhìn về phía Viên Bảo, "Viên Bảo, muốn tháo chung thì phải tìm người buộc chung." Nàng ra hiệu cho Viên Bảo khuyên Chu Điềm Điềm về. Ai ngờ Mạc Phi Phi lại còn nói thêm một câu, nha đầu đó quả thực nên giảm cân, Viên Bảo của muội nói không có sai. Chương 375. Chu Điềm Điềm cắn môi, nước mắt bất ức lan ra tới ngoài viền mắt. Cô bé ra ngoài chạy bộ, kiên quyết đến mức Vân Quán Ninh có ngăn cũng không được. Thế là nàng cũng hết cách, chỉ đành gọi Như Yên đi theo, đừng để cho tiểu nha đầu này xảy ra chuyện gì. Ngược lại, Chu Hoanh Hoanh và Mạc Hàn Vũ vẫn còn đang sống chết ngồi ăn. Cơm nước non nê, Mạc Hàn Vũ mới thỏa mãn mà vỗ cái bụng nói, Quán Ninh, hôm khác để nhị tẩu của muội tới đây học nấu nướng một chút. Đã lâu rồi bổn vương không có ăn no như này. Chu Hoanh Hoanh lập tức bùng nổ, Mạc Hàn Vũ, sao chàng không đi học đi? Con bảo ta đi học nấu nướng về phục vụ chàng, chàng là cái thá gì? Là lão nhị đó. Mạc Hàn Vũ trịnh trọng đáp. Nói xong lại thấy Chu Hoanh Hoanh bắt đầu sắn tay áo lên, hắn ta ngồi bên đây vội vã cười xòa, kéo tay nàng ta qua mà nói, bổn vương chỉ là thuận miệng nói thôi, nàng đừng nóng giận, bổn vương tới học. Bổn vương tới học, học nấu nướng về để phục vụ nàng, được không? Vậy con tạm được. Chu Hoanh Hoanh thả ống tay áo xuống. Nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình. Bên trong đôi mắt vốn không chút cảm xúc của Mạc Diệp lại trở nên phức tạp. Nhìn kỹ lại, trong mắt của hắn có hâm mộ, cũng có bất mãn. Mạc Phi Phi cả gan suy đoán, thất ca là đang hâm mộ tình cảm giữa nhị ca và nhị tẩu rồi. Nhìn ánh mắt của Mạc Diệp hướng về phía Vân Quán Ninh, mà người kia lại đang nói chuyện với Viên Bảo nên không có để ý Mạc Phi Phi bên này lại cười ha hả. Đáng đời. Ai bảo lúc trước thất ca đối xử với thất tẩu như thế chứ? Bây giờ cũng nên nếm thử vị đắng đi, để cho hắn có thể học được bài học thích đáng, cái gì gọi là nghiệp quật vì trước đó ghét bỏ kiểu thê. Mạc Phi Phi chống cằm, đúng rồi thất tẩu, câu chuyện mà lần trước tỷ kể cho muội nghe, cái gì mà tổng giám đốc trước đó ghét bỏ kiểu thế nhưng sau này lại bắt đầu theo đuổi nàng ta đó, rồi cuối cùng có theo đuổi được không? Vì để lôi kéo được cánh tay đắc lực là Mạc Phi Phi, Vân Quán Ninh đã dùng hết mọi chiêu trò và kỹ năng, từ ẩm thực, vung tiền, vung lễ vật, cho tới kể mấy câu chuyện ngôn tình máu chó như chuyện tình của tổng giám đốc Mã Lệ Tô, thậm chí còn mang cả tuyệt chiêu cuối là Viên Bảo ra tới. Cũng may rất nhanh sau đó, Mạc Phi Phi đã theo phe của nàng rồi. Bây giờ, Mạc Phi Phi là người hâm mộ số một của nàng. Vân Quán Ninh lắc đầu nói, đã nói rồi, tiểu người bạc đãi người ta xong rồi về sau mới biết yêu thương như thế, khẳng định là không thể thành công được. Mạc Phi Phi nhìn Mạc Diệp bằng ánh mắt đầy hàm ý, quả nhiên, đúng là ban đầu ngược thế cho đã, về sau nghiệp quật lại đi yêu. Mạc Diệp, nha đầu chết tiệt này, là đang ám chỉ hắn đó à? Chương 376. Trong lòng Mạc Diệp đầy khó chịu, hắn quay đầu lại và giải tỏa hết cảm xúc ra ngoài với Mạc Hàn Vũ, không phải nhị ca nói là đến đây chúc mừng sinh thần cho bản vương sao? Đúng vậy. Mạc Hàn Vũ không hiểu rõ ý của hắn, thành thật gật đầu. Mạc Diệp rất muốn hỏi hắn ta, rốt cuộc là đến đây chúc mừng sinh nhật hắn, hay là đến đây ăn trực. Hắn bình tĩnh lại một chút, sắc mặt nhàn nhạt nói, nếu như đã đến đây chúc mừng sinh thần bản vương, vậy thì mời nhị ca nhảy để góp vui cho bọn đệ nhé. Mạc Hàn Vũ, đệ nói cái gì? Nhảy sao? Làm sao hắn ta biết nhảy? Hơn nữa, cho dù muốn góp vui, cũng nên mời kỹ nữ nhảy. Sao có thể để người nhị ca như hắn ta đích thân lên sân khấu nhảy góp vui chứ?
Không được.
Mạc Hàn Vũ dứt khoát từ chối, dù sao bản vương cũng là vương gia, sao có thể nhảy góp vui cho đệ chứ? Hắn ta muốn bảo Mạc Diệp mời kỹ nữ nhảy đến đây. Nhưng hắn ta liếc nhìn Chu Anh Anh đang ở bên cạnh, hắn ta rụt cổ lại, quả quyết xóa bỏ ý nghĩ này đi. Hắn ta không dám. Bản vương không biết nhảy. Nhị ca, huynh đến chúc mừng sinh thần mà không có thành ý rồi đấy. Mạc Diệp chống cằm, nhìn lướt qua hắn ta một cách thờ dê, bản vương nghe nói, khoảng thời gian trước nhị ca đã khổ luyện võ nghệ. Tại sao bây giờ huynh không bằng lòng góp vui cho bản vương vậy? Điều này khiến bản vương rất hoài nghi, rốt cuộc nhị ca có phải đến đây để chúc mừng sinh thần bản vương không? Điều mà Mạc Hàn Vũ không thể chịu được chính là chiêu khích tướng. Lúc trước ở Minh Vương phủ say rượu, hắn ta bị Mạc Diệp và Vân Quán Ninh nói xuông, cũng là bởi vì hắn ta trúng chiêu khích tướng của Vân Quán Ninh. Hắn ta uống một ngụm rượu sái thì đã ngấm rồi, sau đó thì say đến mức bất tỉnh nhân sự. Lúc này hắn ta bị Mạc Diệp kích thích. Hắn ta lập tức đứng thẳng người, lão thất, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Sao bản vương không phải đến đây để chúc mừng sinh thần của đệ chứ? Không phải bản vương đã tặng lễ vật cho đệ rồi sao? Chỉ có điều là tặng cho Vân Quán Ninh. Chẳng lẽ, đệ còn muốn bản vương phải khắc lên trên trán mấy chữ ta đến đây để chúc mừng sinh nhật đệ sao? Mạc Hàn Vũ giống như một con gà trống với ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu đã như vậy, vậy nhị ca nhảy đi. Mạc Diệp cong môi một cách qua loa. Mạc Hàn Vũ không cam lòng, bản vương khổ luyện võ nghệ. Không phải khổ luyện vũ nghệ. Có gì khác biệt không? Mạc Diệp cố ý giả vờ nghe không hiểu. Mạc Hàn Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn, lao thất, đệ thật là không biết phải trái. Thấy cục diện có chút cứng nhắc, Chu Hoanh Hoanh vội vàng đứng lên vỗ tay, vương gia, nếu như Minh Vương đã mở miệng nói rồi. Hôm nay thọ tinh là lớn nhất, chàng cứ nhảy một bài đi nhé. Mạc Hàn Vũ. Có ai hãm hại người đàn ông của mình như vậy không? Oanh Oanh, bản vương là phu quân của nàng. Nếu như chuyện hôm nay truyền ra ngoài, mặt mũi của Hàn Vương ta có còn nữa không? Sau này sợ rằng sẽ bị người khác gọi là Vũ Vương đấy. Vương gia, lần sau còn muốn đến Minh Vương phủ ăn trực không? Chu Oanh Oanh ghé sát vào bên tai của hắn ta, thấp giọng nói nhỏ, chỉ cần có thể đến ăn trực, đừng nói là kêu chàng nhảy một bài. Cho dù là kêu chàng sủa gâu gâu, ta cũng sẽ đẩy chàng ra không chút do dự. Mạc Hàn Vũ, quả nhiên là vợ của ta. Thấy Mạc Hàn Vũ bị đẩy ra, trong lòng Mạc Phi Phi rất căng thẳng. Tối nay thái độ hùng hổ dọa người của Thất Ca Ca đối với nhị ca có chút kỳ lạ. Hu hu hu, lát nữa Thất Ca Ca sẽ không giết nàng ta. Để góp vui cho Thất Ca Ca và Thất Tẩu Tẩu chứ. Mạc Phi Phi quay đầu lại nhìn Viên Bảo, cười hề hề nói, Viên Bảo, chúng ta đi ra ngoài đi nhé. Nhìn thấy nụ cười căng thẳng của nàng ta, Viên Bảo đứng dậy, nắm tay nàng ta đi ra ngoài một cách thân thiết. Trong lòng Mạc Phi Phi cảm động nghẹn ngào, hu hu hu, yêu thương tên tiểu tử này không phí mà. Mạc Hàn Vũ giống như ở trên khung bếp lò vậy, sau khi nướng lật mặt trái phải qua lại xong thì đành phải hạ quyết tâm, được rồi. Vậy bản vương sẽ bỏ dáng vẻ này xuống để nhảy cho đệ một bài. Ai bảo hôm nay đệ là thọ tinh chứ? Sớm biết đến đây ăn trực còn phải nhảy thì từ nay về sau hắn ta phải trốn thằng nhãi Mạc Diệp, nhân lúc hắn không ở vương phủ thì mới đến. Điệu nhảy này của Mạc Hàn Vũ khiến Vân Quán Linh ngạc nhiên. Hóa ra Mạc Hàn Vũ không chỉ biết ham ăn, mà hắn ta còn thật sự nhảy rất giỏi. Chương 377. Đừng thấy hắn ta mập mạp, thân thể này rất linh hoạt, đợi bài nhảy kết thúc, vũ đạo cũng hoàn thành, Vân Quán Linh vỗ tay trước tiên, hóa ra Hàn Vương là một vũ vương tuyệt thế ẩn trốn đây mà. Lời khen này sao nghe có chút chói tai. Khen hắn ta là võ vượng tuyệt thể cũng được, một nam nhân to lớn như hắn ta. Lại đường đường là Hàn Vương, sao có thể được khen là Vũ Vương tuyệt thể chứ? Khuôn mặt già nua của Mạc Hàn Vũ đỏ lên, được rồi, bản vương đã nhảy góp vui cho đệ rồi, bây giờ đệ đã hài lòng chưa? Thành ý của bản vương đã đủ rồi chứ? Ừm, cũng không tệ. Mạc Diệp nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên hắn rất hài lòng. Lúc này Mạc Hàn Vũ mới thở hổn hển ngồi xuống rót trà. Nước trà mới vừa đến cổ họng thì nghe Mạc Diệp hạ lệnh đuổi khách, các người ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi. Có phải nên đi rồi không? Chu Hoanh Hoanh đang ăn. Mạc Hàn Vũ vừa đặt chén trà xuống. Lao Tam, đây là đệ đang qua cầu rút vần đấy. Vừa rồi bản vương đã nhảy cho đệ lại quay đầu đuổi người sao? Trời không còn sớm. Mạc Diệp khẽ mỉm cười, bản vương và Ninh Nhị cũng phải nghỉ ngơi rồi. Vân Quán Ninh tỏ vẻ rất vô tội. Cái gì mà phải nghỉ ngơi với nàng chứ? Họ không nghỉ ngơi cùng nhau mà đúng không? Nàng đang định mở miệng nói thì ánh mắt của Mạc Diệp dừng lại trên khuôn mặt của nàng, hắn lặng yên không một tiếng động đưa một ngón tay ra hiệu với nàng. Ý nghĩa này Vân Quán Ninh biết được. Chính là một vật lượng. Hai người đập tiền cho nhau cũng đã gần một năm rồi. Chút động tác nhỏ này, nàng có thể hiểu được. Cặp phu thể dùng tiền để duy trì tình cảm thì cũng có điểm ăn ý này. Vân Quán Ninh lập tức vặn mẹo cổ, ta hơi mệt rồi. Mạc Hàn Vũ và Chu Hoanh Hoanh đành phải đứng dậy cáo từ. Nhìn họ dẫn theo Chu Điềm Điềm rời đi, Vân Quán Ninh lập tức quay đầu lại nhìn Mạc Diệp, nếu không phải bởi vì hôm nay là sinh thần của chàng, một vạn lượng bạc ta cũng mặc kệ. Ai nói cho nàng một vạn vậy? Mạc Diệp liếc nhìn nàng. Vân Quán Ninh kinh ngạc, chẳng lẽ chàng chỉ cho ta 1000 thôi sao? Chàng có lấy tiền ra không? Mạc Diệp đi ngang qua nàng, chỉ để lại ba chữ nhẹ nhàng, 10 vạn lượng. 10 vạn sao? Vân Quán Ninh lại kinh ngạc, nàng đuổi theo hẳn với nụ cười trên khuôn mặt, "Vương gia, hôm nay ta cũng chuẩn bị lễ vật sinh thần cho chàng nữa đấy, hay là chàng cũng thanh toán cho ta đi?" Nghe đến bốn chữ lễ vật sinh thần, Mạc Diệp dừng bước, "Bánh kem sao?" Hắn vẫn nhớ đến những lời của viện bảo đấy. Nếu như Vân Quán Ninh muốn bánh kem, không gian phụ thân cũng nhất định sẽ cho. Nhưng mấu chốt là nàng không muốn cho hắn. "Không phải, là cái này." Nàng lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho hắn, "Ta thấy miếng ngọc bội này khá đẹp, chàng có thể tự tìm thợ thủ công khắc tên mình lên đó." Chiều nay quá vội, nàng cũng chưa kịp kêu người ta khắc tên của hắn lên đó. "Ngọc bội sao?" Mạc Diệp nhận lấy nó và nhìn kỹ càng, ngọc bội này có tính trong suốt, cầm nó trong tay rất ấm áp. Quả thực là miếng ngọc tốt. Bản vương phải làm đồ vật này sao? Trong tiểu nhà kho của vương phủ có rất nhiều đấy. Tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng tự giác để ngọc bội này vào trong tay. Lúc này Mạc Diệp nhìn một cách ghét bỏ, nhưng hắn không biết rằng không lâu sau này miếng ngọc bội này đã cứu hắn một mạng. Chuyện Đức Phi và Mạc Tông Nhiên huề nhau đã dấy lên một đợt sóng lớn ở trong hậu cung. Đám phi tần đều cho rằng lần này Đức Phi bị Mạc Tông Nhiên ghẻ lạnh, dĩ nhiên sẽ không còn cơ hội trở mình nữa. Dù sao, Mạc Tông Nhiên đã độc sủng bà ta hơn 20 năm rồi. Năm tháng cứ thế trôi qua, sao lại không chân được chứ? Vậy mà lần này hai người đó lại về nhau rồi, tình cảm hình như còn ngọt ngào hơn so với trước. Mỗi đêm Mạc Tông Nhiên đều ngủ lại ở Vĩnh Thọ Cung, đám phi tần căm ghét đến đỏ mở tờ. Rõ ràng hơn bao giờ hết, Thục Phi lập tức tới Khôn Ninh Cung kêu khóc oan ức. "Nương nương, như này cũng quả là bất công cho người rồi. Đức Phi tuổi già xuống sắc, không biết hoàng thượng rốt cuộc yêu thích điểm gì ở bà ta. Dù cho có là gặm bánh màn thầu, nhưng gặm cũng hai mươi mấy năm rồi phải nên chẳng chứ, hoàng thượng không muốn thay đổi khẩu vị sao?" Nàng ta nước mắt giàn giụa, lấy khăn lau nước mắt. Triệu hoàng hậu chán ghét, quét mắt nhìn nàng ta một cái. Nói Đức Phi tuổi già xuống sắc. Đức Phi còn trẻ hơn bà ta 4-5 tuổi. Chương 378. Thục Phi nói Đức Phi tuổi già xuống sắc, hoàng hậu của nàng ta ở đây không phải sẽ càng xấu hổ hay sao? Bánh màn thầu thì làm sao? Hoàng thượng chấp nhận gặm cái bánh màn thầu 20 năm. Ngược lại buồn cũng đã có tuổi, với hoàng thượng mà nói chắc chỉ là một bát cháo trắng. Triệu hoàng hậu cười lạnh, ăn vào thì chả bỏ dính răng, cũng không thể no bụng, cho nên mới không được hoàng thượng đếm xỉa tới. Hoặc, buồn cung chính là một chiếc bánh đã nhăn nheo, hoàng thượng thấy chán không thèm ăn nữa. Nói tới đây, bà ta liếc xéo Thục Phi một cái, đúng là Thục Phi trẻ tuổi có bản lĩnh, lại giống như cái bánh màn thầu nhân thịt thơm ngon. Đáng tiếc, nhưng cũng không thể khiến cho hoàng thượng thèm nhỏ dãi. Thục Phi vừa nghe tới đây, sắc mặt đã cứng đờ. Nàng ta vội vàng quỳ xuống, "Nương nương, khi nãy là thần thiếp không để ý. Thần thiếp lỡ miệng, kính xin nương nương đừng trách tôi. Nếu đổi lại là ngày thường, Triệu hoàng hậu có lẽ sẽ không tính toán với nàng ta." Đêm nay, bà ta chỉ lạnh lùng mà quét mắt nói, "Và miệng." Thục Phi thoáng sửng sốt, không cam lòng mà giơ tay lên tự vả cho mình mấy bạt hai. Triệu hoàng hậu lúc này mới thấy hạ dạ một chút, nhưng chuyện khiến bà ta thấy chán ghét cũng không phải đều do những lời này của Thục Phi mà ra. Nửa canh giờ trước, Mạc Hồi Phong đã sai người vào cung truyền lời. Hắn ta bị giam hãm trong doanh vương phủ, ngay cả Tân Tự Tuyết cũng không tiện ra vào. Hôm qua, Vân Đinh Lan đã lén lút đi tới doanh vương phủ, khóc lóc nói muốn sinh hài tử cho Mạc Hồi Phong. Thứ nhất là vì trong khoảng thời gian gần đây, trong kinh thành có lời đồn đãi không tốt về Vân Đinh Lan. Thứ hai, nếu như có hài tử thì địa vị của nàng ta mới càng thêm vững chắc, có thể nhanh chóng tiến vào doanh vương phủ. Mấu chốt chính là đây. Triệu hoàng hậu đau đầu, bà ta nhíu chặt tấn đường, ngây ngốc không nghĩ ra được ý kiến gì hay cả. Sau khi Thực Phi rời đi, Triệu hoàng hậu ngồi trên ghế quý phi xoa trán, đêm đã khuya cũng không muốn lên giường đi ngủ. Trương Ma Ma đi tới, cẩn thận mà nói, "Nương nương, đêm đã khuya rồi, người nên đi nghỉ đi. Buồn cung không ngủ được." Triệu hoàng hậu than thở, "Buồn cung chỉ cho rằng đã nắm chắc phần thắng từ lâu, ai ngờ Tôn thị lại là một tà ngu xuẩn, không những không làm Đức phi bị thất sủng hoàn toàn, ngược lại còn khiến cho ả ta được sủng ái trở lại." Phía Phong Nhi bên đó, cũng không biết hoàng thượng tới bao giờ mới đồng ý thả ra nữa. Diên Nhi lại là đứa không có chủ kiến, cho dù có giúp đỡ nó lên ngôi, cũng chỉ là bùn náo không thể xây thành tường. Đối với Mạc Hồi Diện, bà ta chưa từng ôm bất cứ hy vọng gì. Chuyện của Vân Đinh Lan và Phong Nhi đã lan truyền rộng rãi khắp cả kinh thành rồi. Nếu như bổn cung đứng ra làm chủ để Vân Đinh Lan tiến vào vương phủ, thứ nhất sẽ khiến tần tướng phụ sinh lòng bất mãn, thứ hai là sẽ bị hoàng thượng trách mắng. Mạc Tông Nhiên cấm túc Mạc Hồi Phong trong doanh vương phủ chính là để trách phạt hắn ta, để hắn ta tịnh tâm mà hối lỗi. Ai ngờ Mạc Hồi Phong lại không hối lỗi, ngược lại còn gây ra cớ sự với Vân Đinh Lan. Mạc Tông Nhiên nghe xong, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Hiện tại, hoàng thượng vẫn chưa nói rõ sẽ xử lý Phong Nhi như thế nào, điều đó chứng tỏ ngài vẫn chưa hết hy vọng với Phong Nhi nhất định vẫn còn cơ hội. Triệu hoàng hậu buông tay xuống, nhìn ánh nến lay lắt, không thể để cho chuyện này phá hủy đi tương lai của Phong Nhi được. Nhưng mà, ba ta muốn nói lại thôi. Triệu hoàng hậu đứng lên, đi qua đi lại trong điện. Qua một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, với Phong Nhi mà nói, nếu như dựa vào mấu chốt đó, nếu Vân Linh Lan có thể mang thai, nói không chừng có thể sinh được nhi tử, là hoàng trưởng tôn. Như vậy thì có thể cho Phong Nhi một bước lên mây, đứng ở trên tất cả mọi người. Sắc mặt của Trương Ma Ma biến đổi, cũng đoán ra được suy nghĩ trong lòng của Triệu hoàng hậu. Bà ta cũng tán thành chuyện Vân Đinh Lan mang thai với Mạc Hồi Phong. Nhưng mà nương nương, Vân Nhị tiểu thư cũng không phải là được gả vào vương phủ, cho dù có mang thai đi nữa thì cũng là danh không chính ngôn không thuận. Như vậy, không phải sẽ khiến vương gia càng thêm lâm vào tình thế bị động sao? Bốn cũng biết. Triệu hoàng hậu sầm mặt lại nói, nguyên nhân chính là thế, cho nên bổn cung mới sốt ruột như vậy. tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Bây giờ bà ta lại như bị dồn vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan, rơi vào tình thế khó xử. Vân Đinh Lan nói, nó có tìm mấy phương thuốc dân gian, chỉ một lần sẽ có thể có thai nhi tử. Trong lòng Triệu Hoàng hậu vẫn còn treo một tia hy vọng. Gương mặt giàn mua của Trương Ma Ma lại xoắn xuýt lên, nương nương, nô tài nói điều này có hơi khó nghe một chút. Ưng Quốc công đều đã gần 50 tuổi rồi mới cùng với nương tử của mình sinh được một tiểu công tử. Chương 379. Từ Minh Vương phi rồi tới Vân Tam tiểu thư, đều là nữ nhi. Từ lâu rồi nô tỷ có nghe người ta nói, vận khí đàn ông của Vân gia trong mấy năm qua đều rất mỏng manh, Vân nhị tiểu thư thật sự sẽ có được may mắn như thế, chỉ một lần mà mang thai được con trai sao? Lời này đúng là hơi khó nghe, nhưng cũng có lý mấy phần. Triệu Hoàng hậu do dự. Minh Vương phủ hiện tại là một mảng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn lồng khẽ đung đưa trước gió. Nhờ vào phúc của vị bảo, tối hôm nay Mạc Diệp may mắn được ngủ cùng với mẹ con bọn họ trên cùng một cái giường. Nhưng mà, hắn ở bên ngoài đường đường là một minh vương có thể quát tháo hô mưa gọi gió, nhưng mà ở trong thanh ảnh viện lại chỉ có thể ở mức mà ngủ dưới chân của Vân Quán Ninh và Viện Bảo. Viên Bảo nói, một nhà ba người thì phải ngủ chung trên một cái giường, cùng ăn chung một cái bàn. Cho nên Vân Quán Ninh hỉ xả, chấp nhận cho Mạc Diệp ngủ lại thanh ảnh viện đêm nay. Nhưng mà kiểu ngủ như này, thật sự quá oan uổng rồi. Trời hè vào ban đêm, gió mát cứ thổi dập dịu. Vân Quán Ninh có thói quen ngủ để chân trần ra bên ngoài, nhưng Mạc Diệp lại sợ về sau nàng sẽ bị chứng thoái hóa khớp, cho nên dứt khoát cả đêm ôm chân nàng mà ngủ. Vân Quán Ninh cảm thấy bí bách, lập tức vùng ra. Mạc Diệp lại kiên quyết kéo chân của nàng qua, bị nàng trong trạng thái mơ màng đạp cho mấy phát. Như này cũng đành đi. Viên Bảo tuy tuổi còn nhỏ, chân và tay cũng không gọi là quá dài, nhưng mà mấu chốt chính là đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Cũng không biết nằm mơ thấy cái gì, thỉnh thoảng lại tung cước khiến bắp đùi của Mạc Diệp đau nhức từng đợt. Trong bóng tối, khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn nhó khổ sở. Nếu như không phải là Viên Bảo ngủ rất say, Mạc Diệp còn nghi ngờ là cậu bé cố tình đạp mình. Tiểu tử này, lực chân cũng khá đó. Hắn thầm nghĩ bụng hai ngày sau sẽ tự mình dạy võ cho Viên Bảo. Nhưng mà đêm nay, hắn chính là đang trải qua cảm giác đau nhức cùng mất ngủ. Hai mẹ con người kia lại ngủ say sưa, thậm chí còn có người sưởi ấm cho chân nữa. Mạc Diệp cả đêm đều bị công kích bởi những cú đạp thấm thía. Hắn mất ngủ suốt cả một đêm. Trời còn chưa sáng thì Mạc Diệp đã vội vã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị vào cung tào triều. Lúc gần đi còn cố ý dặn dò Như Yên, đừng nên đánh thức hai mẹ con người kia. Vân Quán Linh ngủ một giấc tới mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, chỉ cảm thấy tối qua ngủ vô cùng ngon giấc. Nàng chậm rãi xoay người, vừa mở cửa phòng trong ra nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đã. Lập tức chố mắt, kinh ngạc thốt lên, Như Yên, ngươi vào đây, chuyện gì thế này? Trên bàn bên ngoài, chất đầy dương hòm, đủ thứ kiểu dáng to nhỏ, xếp thành từng toàn núi nhỏ. Mấy cái dương này đều được niêm phong rất tốt, chưa có bị người khác mở ra. Nghe thấy tiếng la kinh ngạc của Vân Quán Linh, Như Yên đã vội vã tiến vào, Vương phi, sao thế? Chuyện này là thế nào? Vân Quản Ninh trừng mắt nhìn, ban đầu ta còn tưởng có trộm tới thanh ảnh viện đó, nhưng mà làm gì có tên trộm trẻ con nào lại ngu xuẩn như thế, lại mang tới nhiều đồ vật như này cho ta nhỉ? Tên trộm trẻ con? Như Yên vô cùng mơ hồ, không hiểu câu đó là có ý gì. Nàng ta sửng sốt một lúc mới nói, Vương gia chính là tên trộm trẻ con đó. Vương gia? Vân Quản Ninh lấy làm kinh hãi, mấy thứ đồ chơi này đều là Mạc Diệp mang tới. Đúng vậy. Như Yên tới gần, mỉm cười chỉ vào một cái dương và hộp gấm bên cạnh, Vương phi, Vương gia đã nói rồi, đây đều tạo niềm vui bất ngờ cho người. Bảo là người phải tự tay mở dương, không được cho người khác làm rút. Niềm vui bất ngờ. Vân Quán Linh bày ra vẻ mặt xem thường, ngài ấy có thể cho ta niềm vui bất ngờ gì chứ? Hay là nỗi khiếp sợ đây? Tuy nói như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy hứng thú. Lúc vừa nghe Như Yên nói mấy thứ đồ này đều là Mạc Diệp mang tới, nàng còn tưởng rằng Mạc Diệp là dọn hết đồ đạc của mình tới thanh ảnh viện. Về sau, sẽ ở lại ăn vạ thanh ảnh viện này. Vừa nghe tới niềm vui bất ngờ, nàng cũng không kịp nhớ tới phải rửa mặt, lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu mở dương. Nhớ lúc đầu khi chưa tới nơi quỷ quái này, chuyện nàng thích làm nhất chính là đập hộp đồ chuyển phát nhanh. Đập hộp chuyển phát quả thực là một chuyện vô cùng thích thú trong đời. Vốn dĩ tưởng rằng tới nơi này rồi sẽ không có hàng chuyển phát mà đập hộp nữa. Không ngờ bây giờ, Mạc Diệp lại gửi tới đây nhiều dương cùng hộp gấm như vậy, cũng đủ để nàng đập cho tới giữa trưa rồi. Vân Quán Ninh xoa tay, bắt đầu tiến hành. Cái dương đầu tiên được mở ra, bên trong là một bộ quần áo chỉnh tề được xếp chồng lên nhau. Nàng không nhận ra đây là vải gì, nhưng mà chạm vào lại có cảm giác tơ lụa lạnh lạnh. Ngày hè nóng nực như này mặc loại vải như thế là thoải mái nhất. Mấy thứ vải vóc bên trong dương hòm đó đều là loại mới và tốt nhất, cùng với những y phục cũng đều là hàng cực tốt. Thậm chí còn có hai bộ triều phục chính thống của Minh Vương Phi. Chương 380. Nhìn thấy những bộ triều phục này, ánh mắt của Vân Quán Ninh có hơi run. Nàng gả vào Minh Vương Phủ đã 4 năm, nhưng mà cũng chỉ hôm nay là có được triều phục vốn thuộc về mình. Cái tên Mạc Diệp này, rốt cuộc là muốn làm cái gì thế? Nhìn thấy nàng sửng sốt, Như Yên bội hỏi, Vương Phi, còn nhiều hộp gấm lắm đó. Vân Quán Ninh lúc này mới phản ứng lại kịp. Mở hộp gấm ra, bên trong là đầy đủ châm ngọc, châm vàng, châm bạc cùng châm hoa. Còn có cả mấy bộ vòng tay và nhẫn ngọc, đủ loại dây chuyền, khuyên tai và ngọc bội, thậm chí còn có vài bộ trang sức khác. Ngoài ra, còn có đủ thứ son và phấn nước thơm nữa. Mạc Diệp là có ý gì vậy chứ? Nàng chau mày. Không phải kiểu vui thích như trong tưởng tượng, ngược lại còn khẽ nhíu mi. Như Yên dò hỏi, Vương Phi, người không thích mấy món này sao? Vương gia nhà ngươi không biết là đang làm gì nữa? Vân Quản Ninh lại hỏi. Như Yên đặt hộp gấm trong tay xuống, nô tỳ cũng không biết, mấy thứ này là được Như Mặc mang tới, nói là mấy ngày trước đó Vương gia có dặn dò là đem toàn bộ những món đồ thịnh hành nhất trong kinh thành mang tới cho Vương Phi. Mấy món triều phục này là được mấy thêu nương khéo tay nhất kinh thành dệt ra đó. Khoảng thời gian này, Như Mặc vẫn đang bận bịu hơ hết mấy cửa hàng lớn ở kinh thành. Lần này, Vân Quản Ninh càng thêm nghi hoặc, ngài ấy dư tiền không có chỗ để xài sao? Vung tiền mua mấy thứ đồ này làm gì nhỉ? Mặc Diệp là đang lấy lòng nàng, hay là bù đắp cho nàng, hay lại là có âm mưu gì đó cần nàng giúp đỡ, cho nên trước tiên muốn mua chuộc nàng. Vân Quán Ninh chống cằm, đăm chiêu nhìn mấy cái dương cùng hộp gấm chất đống. Lúc này, Viện Bảo cũng đã đi ra. Cậu bé bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, tự mình ăn mặc gọn gàng rồi ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cậu bé lại thoáng sửng sốt một chút, tiếp đó lại hân hoan đi tới bên cạnh Vân Quán Ninh. Mẫu thân, người nhìn đi, có thích mấy món này không? Viên Bảo không hề giật mình, ngược lại còn rất hào hứng. Vân Quản Ninh mơ hồ hỏi, nhi tử, đây là chuyện gì thế, lẽ nào còn biết? Vâng. Viên Bảo trịnh trọng gật đầu, đây là con nói đó. Con nói phụ thân giả đối xử với người thật tệ, người chỉ có mỗi một cái vòng ngọc, xem ra là keo kiệt quá rồi. Phụ thân giả có thể là xấu hổ, cho nên mới bù đắp như này đó. Vân Quán Ninh ngạc nhiên đến không khép mồm lại được. Không phải vì chuyện Viên Bảo đã ra hiệu cho Mạc Diệp mang mấy thứ này tới, mà là câu nói người chỉ có mỗi một cái vòng ngọc kia. Vòng ngọc này của nàng, không phải là không có ai nhìn thấy được sao? Nhớ lại chuyện hôm qua, lúc Tống Tử Ngư nhìn về phía cổ tay của nàng đã bày ra ánh mắt quái lạ, rõ ràng là nhìn thấy được vòng ngọc của nàng. Lẽ nào Viên Bảo cũng có thể nhìn thấy sao? Mạc Diệp không có phản bác Viên Bảo, là bởi vì Mạc Diệp cũng có thể nhìn thấy. Sao có thể có chuyện đó được? Vân Quán Ninh cúi đầu nhìn vòng ngọc, trong lòng vô cùng chấn động. Nàng giơ tay lên, nhìn Viên Bảo hỏi, "Nhi tử, con nói vòng ngọc này có hình dáng gì?" Như Yên vô cùng nghi hoặc, "Vòng ngọc gì? Vương phi, trên cổ tay của người làm gì có vòng ngọc nào?" Viên Bảo duỗi tay chỉ vào vòng ngọc, trịnh trọng đáp, "Chỉ là cái vòng ngọc bình thường thôi, chả có gì đặc biệt cả." Vân Quán Ninh khiếp sợ. Hiện tại thì có thể xác định được, Viên Bảo có thể nhìn thấy vòng ngọc của nàng, Như Yên lại không nhìn thấy. Mạc Diệp và Tống Tử Ngư cũng có thể nhìn thấy, không biết có người khác nhìn thấy nữa không. Tống Tử Ngư có thể nhìn thấy thì cũng bình thường đi, người ta vốn dĩ không phải là người bình thường. Nhưng mà Viện Bảo với Mạc Diệp, nàng cần phải làm rõ chuyện này. Vân Quán Ninh xông ra khỏi cửa. Bà Trường đang phơi nắng ở bên hiên, lười nhác dựa vào lan can thoáng nếp miệng, bên trong còn khẽ phát ra tiếng ấy. Bà già này, sáng sớm đã lười biếng rồi. Vân Quản Ninh nhẹ nhàng đá một cái, "Bà Trương." Bà Trương giật mình, vội vã lau nước dãi vượn bên khóe miệng, nhanh chóng bỏ dậy, "Vương phi có gì căng dặn? Ngươi nhìn kỹ xem, trên cổ tay này của ta có gì không?" Vân Quán Ninh đưa cánh tay có đeo vòng ngọc qua, lay lay một cái để người kia xem cẩn thận một chút. Bà Trương liếc mắt nhìn cổ tay trống không chẳng có gì cả, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt nữa. Bà ta dùng sức dụi dụi mắt, "Úi chà, Vương phi." Vừa nghe lời này, Vân Quán Ninh còn tưởng rằng bà ta đã nhìn thấy gì đó. Vội hỏi, "Sao rồi?" Bà Trương lại dụi dụi đôi mắt, ngơ ngác ngẩng đầu lên, có lẽ là nô tài tuổi già mắt mờ rồi, hay là vì già nên bị mù mắt rồi, sao lại không nhìn thấy gì thế? Vân Quán Ninh nhìn thấy nàng không nói gì, bà Trương vội vã nói, chỉ là Vương phi à, làn da này của người, nô tài có thể hình dung bằng một từ, chính là vô cùng mịn màng, trắng như tuyết, giống như. Bà Trương chau mày, dốc sức suy nghĩ, nô tài nghĩ ra rồi, là trắng giống như một cái ngó sen. Vân Quán Ninh, ta thấy người vẫn chưa có tỉnh ngủ, cứ nằm đó đi. Nàng chỉ là tới để hỏi, chứ không có tâm tư đầu mà nghe bà già này ở đây đính hót. Chỉ là cũng đã kiểm nghiệm được rồi, bà Trương cũng không nhìn thấy vòng ngọc trên cổ tay của nàng. Lần này, Vân Quán Ninh càng không nghĩ ra được. Vì sao Mạc Diệp, Viên Bảo và Tống Tử Ngư có thể nhìn thấy vòng ngọc, nhưng mà người khác lại không thấy? Tại sao bọn họ lại có thể nhìn thấy? Đang nghĩ ngợi, Ngụy bà đã gấp gáp chạy vào bẩm báo, "Vương phi, tổng công tử có việc gấp tìm người." Chương 381. Tử Ngư tới. Vân Quán Ninh dần khôi phục lại tâm trạng, "Ngươi bảo hắn cứ đến chính sảnh chờ trước đi, ta sẽ ra ngay đây." Nàng vào nhà rửa mặt, phân phó hạ nhân dọn dẹp bàn ăn, dẫn theo Viên Bảo đến chính sảnh. Tống Tử Ngư quả nhiên đã sớm đứng chờ ở đó. Hắn ta thấy nàng bước vào thì lập tức buông chén trà trong tay, vội đứng lên, "Quán Ninh." Tuy rằng hai người chỉ mới quen biết nhau mới mấy tháng, nhưng vì Vân Quán Ninh vẫn luôn kiên trì nên Tống Tử Ngư cũng không nhất quyết gọi này là Minh Vương phi nữa. Gọi như vậy nghe thật sự quá khách sáo. "Tử Ngư, ngươi tới sớm như vậy có việc gì sao?" Vân Quán Ninh bước đến gần, trêu chọc hắn ta, "Ngươi không cần phải tạo chiều sao? Công việc ở Khâm Thiên giám của người nhàn nhã như vậy sao? Có đi hay không cũng vậy thôi, ta không được người khác yêu thích lắm." Tống Tử Ngư nhàn nhạt nói. Huống chi nếu thật sự có việc quan trọng thì Mạc Tông Nhiên sẽ tự cử người mời hắn ta đến thương nghị. Mạc Tông Nhiên biết hắn là thế ngoại cao nhân, không thích tiếp xúc với đám phàm phu tục tử như bọn họ nên ông ấy cũng ngầm chấp thuận việc Tống Tử Ngư không cần ngày ngày tiến cung tào triều. "Ta không phải là người sao?" Vân Quán Ninh trợn trắng mắt. Tống Tử Ngư cười khẽ, "Ngoại trừ người và Minh Vương gia." "Đúng rồi, Ngụy bá nói người tìm ta có việc gấp, có chuyện gì vậy?" Vân Quán Ninh tò mò nhìn hắn ta. Tống Tử Ngư lấy ra từ trong ống tay áo một tấm đùa bình an đưa cho nàng, "Đây là tấm đùa bình an tối qua ta và sự phụ hợp sức làm ra. Người nhất định phải luôn mang theo bên người, nhất định không được vứt bỏ." "Đùa bình an?" Vân Quán Ninh tò mò tiếp nhận, "Ngươi cho ta làm đùa bình an làm gì vậy?" Sao không làm theo một tấm bùa bình an nữa cho nhi tử của ta?
Nghe,
tấm bùa bình an này chỉ một mình người có thể dùng thôi.
Tống Tử Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, Viên Bảo không cần.
Nên ý hắn ta là nàng cần đến bùa bình an.
Nhưng mọi việc đang tốt đẹp thì tại sao nàng lại cần đến bùa bình an?
Vân Quán Ninh thấy cực kỳ mờ mịt khó hiểu, Tống Tử Ngư, ngươi nói rõ ràng cho ta biết, vì sao ta lại cần đến bùa bình an?
Chẳng lẽ ta sẽ gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn?
Nàng đang đeo vòng ngọc trên cổ tay.
Nếu thật sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm thì không gian nhất định sẽ nhắc nhở nàng.
Nhưng mà không gian không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Hồn phách của người không ổn định.
Tống Tử Ngư nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy chữ nhưng lại khiến sắc mặt của Vân Quán Ninh lập tức tái nhợt.
Ngươi nói cái gì?
Bởi vì quá mức khiếp sợ nên tay nàng run lên, tấm bùa bình an trong tay suýt nữa đã rơi xuống đất.
Tống Tử Ngư nhìn kỹ biểu hiện trên gương mặt nàng, chắc là Viên Bảo vẫn chưa dùng bữa sáng phải không?
Trước mắt để nó dùng bữa sáng trước đã.
Viên Bảo đang tuổi lớn, ăn sáng quá trễ không tốt cho cơ thể đâu.
Vân Quán Ninh biết ý hắn ta là muốn để Viên Bảo rời khỏi.
Vì thế, nàng gọi Như Yên tiến vào dẫn Viên Bảo đến phòng ăn.
Lúc này, chính sảnh chỉ còn lại hai người bọn.
Ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng làm ta sợ.
Vân Quán Ninh yếu ớt nhìn hắn ta, ta bị người dọa sợ rồi đấy.
Nếu bây giờ là Huyền Sơn tiên sinh đang đứng trước mặt thì nhất định đã cười nhạo nàng rồi.
Nhưng người đứng đây lại là Tống Tử Ngư.
Bộ dáng thường ngày của hắn ta vẫn luôn ôn nhu như ngọc, như khi thế lúc này của hắn ta lại cực kỳ thanh lãnh.
Hắn ta giống như vừa bước xuống từ cựu trọng thiên, dùng tư thế của tiên nhân bước vào hồng trần hỗn loạn này.
Khí thế của Tống Tử Ngư lúc này vô cùng mạnh mẽ.
Vân Quán Ninh thấy hoảng sợ trong lòng.
Vốn dĩ người không thuộc về thế giới này.
Tống Tử Ngư đi thẳng vào vấn đề, câu đầu tiên hắn ta nói đã khiến Vân Quán Ninh kinh hoàng.
Đồng tử của nàng co rụt lại, nhìn hắn ta với ánh mắt không thể tin nổi.
Sư phụ đã từng nói những người vốn dĩ không thuộc về thế giới này thì ba hồn sáu phách đều bị cắn nuốt dần dần, không còn nguyên vẹn.
Đây là quy tắc của hai giới âm dương hai giới, không có bất kỳ ngoại lệ nào.
Chương 382.
Quả nhiên,
Tống Tử Ngư cùng Huyền Sơn tiên sinh biết lại lịch của nàng.
Vân Quán Ninh thật sự kinh hoàng, mãi vẫn không thốt ra nổi nữa chứ.
Đôi tay nàng vẫn đang khẽ run rẩy.
Chỉ vì một câu đơn giản của Tống Tử Ngư, người không thuộc về thế giới này thì hồn phách sẽ bị cắn nuốt dần từng chút một.
Nói như vậy chẳng phải là hồn phi phách tán sao?
Không thể.
Nếu như nàng hồn phi phách tán thì Viên Bảo phải làm sao bây giờ?
Vân Quán Ninh cho dù có thể từ bỏ hết tất cả cũng không thể từ bỏ nhi tử.
Nếu Tống Tử Ngư và Huyền Sơn tiên sinh đã biết bí mật của nàng.
Vân Quán Ninh đứng lên, vội vàng bắt lấy tay của Tống Tử Ngư, nhìn hắn ta khẩn cầu Tử Ngư, nếu người đã biết bí mật của ta,
ngươi có giữ bí mật hay không cũng không sao cả.
Ta chỉ cần người, nhất định phải giúp ta không bỏ lại nhi tử của mình được.
Bởi vì quá mức sốt ruột và sợ hãi nên môi Vân Quán Ninh lúc nói chuyện
cũng thoáng run rẩy, nước mắt đọng lại ở khóe mắt của nàng chỉ trực trào ra.
Nàng vốn dĩ cho rằng bản thân không sợ hãi bất kỳ điều gì,
nàng cho rằng bản thân rất kiên cường, có thể bình tĩnh đối mặt tất cả.
Chỉ có nhị tử là uy hiếp duy nhất của nàng,
nàng không thể mất đi nhi tử.
Giờ khắc Huyền Quán Ninh thật sự rất sợ hãi.
Quán Ninh, người đừng quá hoảng sợ.
Tống Tử Ngư cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ bàn tay bị nàng nắm lấy.
Bởi vì nàng dùng lực quá mạnh nên mu bàn tay của hắn ta cũng cho ra vài vật trắng, cảm giác rất đau đớn.
Nhưng mà ánh mắt của hắn ta lại có chút phức tạp.
Hôm qua, ta cũng vì việc này mới quay về núi Vân Vũ, thương nghị cách giải quyết với sư phụ.
Thì ra hắn đã sớm nhìn thấu bí mật của nàng.
Hôm qua Tống Tử Ngư quay về núi Vân Vũ thì ra đều là vì nàng.
Vân Quán Ninh trong lòng cảm động, nước mắt trào ra chạy xuống hai bên má, "Tử Ngư,
đừng hoảng sợ, vẫn còn ta và sư phụ ở đây mà."
Tống Tử Ngư mỉm cười, bên trong tấm bùa bình an này chứa 10 năm pháp lực của sư phụ.
Trước lúc tấm bùa bình an này hết hiệu lực, ta và sư phụ sẽ cố hết sức tìm cách giải quyết chuyện này.
Cho nên trước lúc đó, bùa bình an không thể rời khỏi người.
Ta biết rồi.
Vân Quán Ninh cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt trên giày của nàng.
Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy.
Nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng rất hợp lý, âm dương luân hồi vốn chính là quy tắc tự nhiên, đột nhiên lại nàng lại xuất hiện ngược lại với quy tắc như vậy.
Tất cả những chuyện này đều không hợp với lẽ thường.
Điều làm cho nàng càng cảm động chính là Tống Tử Ngư và Huyền Sơn tiên sinh nguyện ý vì nàng mà cố hết sức tìm cách giải quyết.
Xem ra nàng nấu những món ngon đó cho Huyền Sơn tiên sinh quả thực không hề uổng phí, hụ hụ.
Vân Quán Ninh lau nước mắt.
Đúng rồi Tử Ngư, nếu người đã biết bí mật của ta thì ta cũng không gạt người nữa.
Nàng vươn tay.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào cổ tay trắng như tuyết của nàng, vòng ngọc trên cổ tay rực rỡ lấp lánh.
Vòng ngọc này của ta, lúc mới đến đây ngoại trừ ta thì không có ai nhìn thấy nó cả. Nhưng mà gần đây, Viên Bảo, Mạc Diệp và cả người đều có thể nhìn thấy, có phải là bởi vì hồn phách của ta bất ổn không?
Tống Tử Ngư gật đầu, quả thật là như vậy.
Giải thích như vậy rất có lý.
Vân Quán Ninh lại hỏi, nếu là như hồn phách của ta cứ liên tục bị cắn nuốt thì có phải sẽ ngày càng có nhiều nhìn thấy vòng ngọc của ta hay không?
Đúng vậy.
Tống Tử Ngư không hề giấu giếm, cũng không truy vấn vòng ngọc này rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ.
Hắn ta tôn trọng riêng tư của nàng, bảo vệ nàng chu toàn.
Cảm xúc trong lòng Vân Quán Ninh lúc này vô cùng lẫn lộn,
có cam chịu, có lo lắng, có cảm động, còn có sợ hãi.
Cuối cùng, nàng cẩn thận đặt đũa bình an vào trong không gian.
Chương 383.
Nơi này mới là nơi an toàn nhất cũng là nơi tuyệt đối không thể đánh mất.
Nếu là vòng ngọc mất thì bùa bình an cũng sẽ mất, tất cả những thứ nặng có cũng sẽ mất đi.
Nhưng mà vòng ngọc tuyệt đối không thể đánh mất.
Nó đã hút máu tươi của nàng, gần như đã hợp làm một với thân thể của nàng. Cảm ơn người, Thử Ngư. Vân Quán Ninh ngẩng đầu, ánh mắt nàng chân thành nhìn hắn ta, ngươi và Huyền Sơn tiên sinh đã cứu ta một mạng, ta vĩnh viễn sẽ ghi nhớ ân tình này. Chỉ cần ngươi có yêu cầu gì thì cứ tùy ý nói với ta. Không cần nói cảm ơn. Tống Tử Ngư lẩn tránh ánh mắt của nàng. Hắn giúp nàng cũng không phải vì muốn nàng ghi nhớ ân tình. Sau khi hạ tảo triều, Mạc Diệp tràn đầy mong đợi trở về Minh Vương phủ. Vốn dĩ tưởng rằng hắn dốc toàn tâm toàn lực để tạo điều bất ngờ cho Vân Quán Ninh, trở về Minh Vương phủ nhất định sẽ được chào đón với một khuôn mặt tươi cười, ân cần hỏi han. Nhưng khi hắn bước vào cửa, Vương phủ yên tĩnh lạ thường. Vân Quán Ninh không ở trong đại sảnh. Hắn lại đến Thanh Ảnh viện, những lễ vật hắn gửi vào lúc sáng đã được Như Yên sắp xếp gọn gàng. Thanh Ảnh viện cũng im lặng. Như Yên. Mạc Diệp nhíu mày, Vương phi đâu? Bẩm vương gia, Vương phi đang ở trong phòng. Như Yên vươn tay chỉ, Vương phi sáng sớm dậy tâm trạng không được tốt, ăn sáng xong rồi trở về phòng nằm đi. Vương gia, ngài vào xem Vương phi đi. Tâm trạng không tốt. Mạc Diệp có chút kinh ngạc. Trong mắt hắn, Vân Quán Ninh luôn là người tràn đầy năng lượng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tâm trạng nàng không tốt. Đêm qua nàng không ngủ ngon sao? Mạc Diệp nghi ngờ bước vào phòng. Quả nhiên nhìn thấy Vân Quán Ninh hề hoải đang nằm dài trên ghế quý phi, thấy hắn bước vào mà không hề nhấc mí mắt. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào xa nhà, cứ ngây người ra. Mạc Diệp đến gần rồi ngồi xuống, giơ tay sờ lên trán nàng xem thử. Không sốt. Tại sao lại giống như quả cà bị xương giá đánh cho tả tơi thế này? Sao thế? Hắn nhìn nàng đầy nghi hoặc. Lúc này, Vân Quán Ninh lúc này mới từ từ định thần lại. Nàng liếc mắt nhìn Mạc Diệp, ánh mắt mờ mịt, giọng điệu nhàn nhạt, "Mạc Diệp, ta hỏi chàng một câu." "Hỏi đi." "Nếu ta chết, chàng sẽ vẫn yêu thương, đối xử tốt với Viên Bảo chứ?" Sắc mặt Vân Quán Ninh đầy u hoán, "Chàng sẽ lại lấy thêm kế thất sao? Còn sinh hài tử nữa, đúng chứ? Nghe nói nếu có kế mẫu thì sẽ có kế phụ thần, chàng sẽ không còn đối xử tốt với Viện Bảo nữa sao?" Mạc Diệp nhíu mày, hỏi vấn đề linh tinh gì vậy? Thấy hắn cau mày không trả lời, Vân Quán Ninh đột nhiên cười lạnh. Nàng lấy tay đẩy Mạc Diệp ra, "Ta biết ngay, chàng hận ta đến tận xương thủy, chỉ mong ta chết sớm, sớm siêu sinh." "Không, chàng chỉ hy vọng ta vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ hy vọng hồn phi phách tán. Chàng là vương gia hoàng thất, cho dù ta chết, cho dù chàng có con trai Viên Bảo, chàng nhất định sẽ không cam tâm, chàng sẽ lấy thêm kế thất, lấy thêm chất phi, nạp di nương, rồi sinh con đàn cháu đống." Nói đến đây, Vân Quán Ninh bật khóc, "Vậy thì ta thương cho nhi tử của ta bị chàng vứt bỏ, bị đám nữ nhân trà đạp gây khó dễ, rồi bị đám hải tử của chàng khinh bỉ chế nhạo." "Mạc Diệp, nàng đang nói linh tinh cái gì vậy? Đang bình thường, tự dưng nói chết hay không chết?" Nhét đầy thử vào đầu hắn, chẳng lẽ lại muốn kiếm cớ cãi nhau với hắn? Hắn cau mày nhìn nàng, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị nàng chặn lại, "Mạc Diệp, chàng đúng là kẻ bất tỉnh. Chàng có lỗi với ta, có lỗi với nhi tử của ta." Mạc Diệp nhíu mày. "Như Yên." Hắn đột nhiên quay đầu lại, hét ra ngoài cửa. Như Yên bước vào ngay lập tức, "Vương gia có gì dặn dò? Vương phi của ngươi sáng dậy đã đi ăn thuốc nổ rồi sao?" Chương 384. Như Yên mơ hồ, "Không có. Vậy tại sao lại tức giận đến mức này? Tối hôm qua bổn vương không chọc giận nàng, người đến hỏi vương phi của ngươi, rốt cuộc bị làm sao vậy?" Nói đến đây, Mạc Diệp không khỏi nghĩ đến một chuyện. Vài ngày trước, Vân Quán Ninh nằm mơ thấy mình cưới Trắc Phi. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng với hắn lớn tiếng cãi nhau, nàng còn mắng hắn là cầu nam nhân bạc tình, rồi còn mắng hắn máu chó đầy đầu. Mạc Diệp rõ ràng bị oan mà. Bây giờ, chẳng lẽ tối qua lại mơ thấy cái gì rồi? Nhìn Vân Quán Ninh đang tức giận, hắn cũng bất lực, Như Yên rơi vào tình thế khó xử. "Như Yên, người đi ra ngoài trước." Vân Quán Ninh đột nhiên nhẹ giọng nói. Sau khi Như Yên rời đi, nàng nghiêm túc nói với Mạc Diệp, "Con người chỉ chết một lần, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Ta chỉ đang lấy ví dụ, hỏi suy nghĩ của chàng mà thôi." "Lấy ví dụ?" Nàng hỏi ý tứ của bổn vương. Mạc Diệp đỡ chán. Nàng suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn rồi chửi tới, "Đúng chứ? Được rồi, ta thừa nhận vừa rồi thái độ của mình cũng hơi quá. Nhưng Mạc Diệp, để ta nói thật với chàng, người mà ta quan tâm nhất trên đời này chính là nhi tử của ta." Vân Quán Ninh hít một hơi thật sâu và nói từng chữ, "Nếu một ngày ta chết, rồi ta hy vọng chàng có thể chăm sóc tốt cho Viên Bảo." Có lẽ Vân Quán Ninh sợ Mạc Diệp không đồng ý, nàng nghiêm túc nói, "Bởi vì Viên Bảo không chỉ là nhi tử của ta, mà còn là nhi tử của chàng." Vân Quán Ninh nói thêm, "Chàng sớm đã biết điều đó." Đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc nói Viên Bảo là nhi tử của Mạc Diệp. Trong lòng Mạc Diệp rất kích động. Sau khi kích động xong, hắn lại giơ tay sờ chán nàng, "Hôm nay làm sao mà toàn nói những lời hồ đồ thế?" Hắn đang muốn nói đến việc Vân Quán Ninh nói nếu nàng chết đi, có phải nàng cảm thấy không phải không? Bổn vương sẽ sai Như Mặc mời thái y đến xem cho nàng. Người nàng quan tâm nhất là Viên Bảo, còn hắn thì sao? Hóa ra trong lòng nàng chẳng có người phu quân này sao? Mạc Diệp có chút ghen ghét, nhíu mày. Trong lòng muốn tức giận, nhưng tự dưng lại thấy đau lòng, nhẫn lại nhìn nàng. Người ta có chỗ nào không thoải mái ta sẽ tự chẩn đoán, không cần mời thái y đi. Vân Quán Ninh rầu rĩ xoay người, lại nằm xuống trên ghế quý phi, "Ta chỉ biểu lộ cảm xúc mà thôi." được rồi, bổn vương hứa với nàng, nếu như nàng chết rồi, bổn vương nhất định sẽ chăm sóc tốt Viên Bảo, tuyệt đối không lấy kế thất, sinh hài tử, không để cho người nào bắt nạt Viên Bảo." Nhìn thấy thần sắc của nàng không được tốt, Mạc Diệp nghĩ nàng vẫn còn lo lắng về chuyện đó. Như Mặc nói đúng, nữ nhân ấy mà, toàn thích suy nghĩ những chuyện không đâu. Suy nghĩ kỹ những câu hỏi này, chẳng phải tự khiến mình không được thoải mái sao? Mạc Diệp lắc đầu bất lực. Vân Quận Ninh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Cho dù Tống Tử Ngư nhiều lần an ủi nàng, nói hắn ta và Huyền Sơn tiên sinh nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết, nhưng hắn ta cũng nói đây là quy luật âm dương, không ai là ngoại lệ. Làm sao nàng có thể là ngoại lệ chứ? Vân Quán Ninh khẽ thở dài, cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Nhìn thấy nàng vẫn đủ rũ, Mạc Diệp không nhịn được hỏi, những thứ mà bổn vương tặng cho nàng có thích không?
Cũng tạm.
Vân Quán Ninh yếu ớt đáp. Nữ nhân này, xem ra hôm nay tâm trạng không tốt thật. Còn muốn mua gì nữa không? Bổn vương này sẽ đưa nàng đi dạo phố. Giống như Mạc đã nói, cách tốt nhất để chữa khỏi nỗi buồn của nữ nhân chính là vung tiền, điên cuồng đi mua đồ. Nhưng Vân Quán Ninh hiển nhiên không có hứng thú, không thèm nhìn lên, ta chỉ muốn yên tĩnh ở một mình. Nàng cần thời gian để điều chỉnh tâm lý, chấp nhận sự thật này và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đối với nàng, tin tức này đến quá đột ngột. Bổn vương sẽ đi đón Viên Bảo hồi phủ. Mạc Diệp đứng dậy và đi ra ngoài. Hắn đang nghĩ, người mà Vân Quán Ninh quan tâm nhất là Viên Bảo, liệu nàng có thấy vui mừng khi nhìn thấy nhi tử của mình không? Ai mà biết được, hắn tràn đầy mong đợi đi ra khỏi cửa, nhưng lúc trở về lại lộ ra vẻ mặt tức giận. Còn chưa bước vào Thanh Ảnh viện, tiếng của Mạc Diệp đầy tức giận truyền vào trong, "Vân Quán Ninh, người đi ra đây cho bổn vương." Chương 385. Như Yên đứng ở ngoài cửa, thấy vẻ mặt của Mạc Diệp không giống ngày thường, bước nhanh lên phía trước hỏi, "Vương phi, tại sao?" Nàng ấy chưa kịp nói xong, ánh mắt hung dữ của Mạc Diệp liếc qua, tránh ra. Như Yên oan ức tránh sang một bên. Mạc Diệp hung hăng bước vào trong phòng. Như Mạc bước tới thì thầm, sợ rằng hôm nay Vương phi xong đời rồi. "Chuyện gì vậy?" Như Yên ngạc nhiên hỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng ấy đang quan sát vương gia đã thay đổi từ ghen ghét, căm hận, không vui, trở nên để tâm tới Vương phi hơn. Ngày thường còn không dám ra tay với Vương phi, cũng không dám cãi lại, tại sao hôm nay mặt trời lại mọc ở đằng tây thế? Y cờ. Mới sáng sớm còn tặng cho Vương phi bao nhiêu lễ vật, giờ lại lật mặt rồi. Quả nhiên là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Đây đều có liên quan đến tiểu công tử. Như Mặc lắc đầu rồi thở dài. Như Yên bối rối, đang bình thường sao lại liên quan đến tiểu công tử chứ? Như Mặc đang định trả lời thì tiếng quát tầm ý của Vân Quán Ninh từ trong phòng vang lên, "Mạc Diệp, người muốn chết sao?" Sau đó, hình như còn ném vỡ đồ gì đấy. Không hay rồi. Đánh nhau rồi. Như Mặc và Như Yên nhìn nhau, hai người họ lo lắng lao vào. Ai ngờ ngay khi bước vào, đã nhìn thấy Mạc Diệp lúc nãy vẫn còn hung hăng, giờ lại bị Vân Quán Ninh túm tóc và lôi ra khỏi cửa. Cái này, thảm thật. Như Mặc không khỏi chật lưỡi, vương gia lại còn bị Vương phi túm tóc. Sao? Mạc Diệp đau đớn như mày, "Vân Quán Ninh, có phải bổn vương đã nể người quá rồi không? Làm gì có nam nhân nào trong nhà lại bị chính nữ nhân của mình đánh chứ?" Nghe thấy giọng nói của Như Mặc, Mạc Diệp nhìn chằm chằm hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, Như Mặc và Như Yên sợ tới mức vắt chân lên bỏ. Chay. Nhân tiện, cũng đóng luôn cửa lại. Lúc này Mạc Diệp mới thu lại ánh mắt, "Vân Quán Ninh, bổn vương cho ngươi thêm một cơ hội nữa, bỏ tay ra ngay. Nếu không sẽ trở mặt không quen biết. Ngươi trở mặt đi cho ta xem." Vân Quán Ninh cũng buông tay ra, "Đầu người có vấn đề à? Không phải đi đón nhi tử sao? Vừa về đã kiếm cớ gây sự. Ngươi còn mặt mũi để nói à?" Mạc Diệp ôm đầu, có thể thấy được Vân Quán Ninh vừa rồi thật tàn nhẫn, "Ngươi thành thật nói cho ta biết, hôm nay Tống Tử Ngư đã tặng cho người cái gì?" "Tống Tử Ngư? Chẳng phải chỉ là một lá bùa bình an thôi sao? Đó là chuyện bí mật của nàng, nàng nhất định không chịu thừa nhận, ngươi để ý đến việc Tống Tử Ngư tặng cho ta cái gì? Có liên quan gì đến người không?" "Sao lại không liên quan?" Mạc Diệp tức đến mức run cả người. "Ngươi là nữ nhân của bổn vương. Bổn vương mới sáng sớm đã chuyển hết tất cả đồ của các cửa hàng trong kinh thành cho người, nhưng người chỉ nhân lễ vật của Tống Tử Ngư thôi sao?" Giọng điệu chua xót không thể che giấu, "Thảo nào, trông người lại ủ rũ đến vậy. Hóa ra là bởi vì Tống Tử Ngư." Mạc Diệp trừng mắt nhìn nàng, "Đừng quên, bổn vương mới là nam nhân của ngươi." Nghe thấy điều này, Vân Quán Ninh đã bật cười thay vì tức giận. Nàng vui vẻ đáp, "Mạc Diệp, ngươi có ý gì? Ngươi ghen à?" "Ghen? Đúng là được cười. Bổn vương việc gì phải ghen? Sao không soi gương nhìn lại xem mình là ai, bổn vương cần nữ nhân như thế nào, lại còn ăn ngươi?" Chưa kịp nói xong, Vân Quán Ninh đã nắm lấy trượng ngọc rồi đập qua đó. "Mạc Diệp, ta cho ngươi một cơ hội, chỉnh đốn lại ngôn ngữ của mình đi." Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, muốn cụt tay gãy chân, hay hoàn hảo không chút tổn hại nào, người tự mình chọn đi. Chương 386. Như Yên đứng ở ngoài cửa, thấy vẻ mặt của Mạc Diệp không giống ngày thường, bước nhanh lên phía trước hỏi, "Vương phi, tại sao?" Nàng ấy chưa kịp nói xong, ánh mắt hung dữ của Mạc Diệp liếc qua, tránh ra. Như Yên oan ức tránh sang một bên. Mạc Diệp hung hăng bước vào trong phòng. Như Mạc bước tới thì thầm, sợ rằng hôm nay Vương phi xong đời rồi. "Chuyện gì vậy?" Như Yên ngạc nhiên hỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng ấy đang quan sát vương gia đã thay đổi từ ghen ghét, căm hận, không vui, trở nên để tâm tới Vương phi hơn. Ngày thường còn không dám ra tay với Vương phi, cũng không dám cãi lại, tại sao hôm nay mặt trời lại mọc ở đằng tây thế? Y cờ. Mới sáng sớm còn tặng cho Vương phi bao nhiêu lễ vật, giờ lại lật mặt rồi. Quả nhiên là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Đây đều có liên quan đến tiểu công tử. Như Mặc lắc đầu rồi thở dài. Như Yên bối rối, đang bình thường sao lại liên quan đến tiểu công tử chứ? Như Mặc đang định trả lời thì tiếng quát tầm ý của Vân Quán Ninh từ trong phòng vang lên, "Mạc Diệp, người muốn chết sao?" Sau đó, hình như còn ném vỡ đồ gì đấy. Không hay rồi. Đánh nhau rồi. Như Mặc và Như Yên nhìn nhau, hai người họ lo lắng lao vào. Ai ngờ ngay khi bước vào, đã nhìn thấy Mặc Diệp lúc nãy vẫn còn hung hăng, giờ lại bị Vân Quán Ninh túm tóc và lôi ra khỏi cửa. Cái này, thảm thật. Như Mặc không khỏi chật lưỡi, Vương gia lại còn bị Vương phi túm tóc. Sao? Mặc Diệp đau đớn nhíu mày, Vân Quán Ninh, có phải bổn vương đã nể người quá rồi không? Làm gì có nam nhân nào trong nhà lại bị chính nữ nhân của mình đánh chứ? Nghe thấy giọng nói của Như Mặc, Mặc Diệp nhìn chằm chằm hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, Như Mặc và Như Yên sợ tới mức vắt chân lên bỏ. Chay. Nhân tiện, cũng đóng luôn cửa lại. Lúc này Mặc Diệp mới thu lại ánh mắt, Vân Quán Ninh, bổn vương cho ngươi thêm một cơ hội nữa, bỏ tay ra ngay, nếu không sẽ trở mặt không quen biết. Ngươi trở mặt đi cho ta xem. Vân Quán Ninh cũng buông tay ra, đầu người có vấn đề à? Không phải đi đón nhi tử sao? Vừa về đã kiếm cớ gây sự, ngươi còn mặt mũi để nói à? Mặc Diệp ôm đầu, có thể thấy được Vân Quán Ninh vừa rồi thật tàn nhẫn, ngươi thành thật nói cho ta biết, hôm nay Tống Tử Ngư đã tặng cho người cái gì? Tống Tử Ngư? Chẳng phải chỉ là một lá bùa bình an thôi sao? Đó là chuyện bí mật của nàng, nàng nhất định không chịu thừa nhận, ngươi để ý đến việc Tống Tử Ngư tặng cho ta cái gì? Có liên quan gì đến người không? Sao lại không liên quan? Mặc Diệp tức đến mức run cả người. Ngươi là nữ nhân của bổn vương. Bổn vương mới sáng sớm đã chuyển hết tất cả đồ của các cửa hàng trong kinh thành cho người, nhưng người chỉ nhân lễ vật của Tống Tử Ngư thôi sao? Giọng điệu chua xót không thể che giấu, thảo nào, trông người lại ủ rũ đến vậy. Hóa ra là bởi vì Tống Tử Ngư. Mặc Diệp trừng mắt nhìn nàng, đừng quên, bổn vương mới là nam nhân của ngươi. Nghe thấy điều này, Vân Quán Ninh đã bật cười thay vì tức giận. Nàng vui vẻ đáp, Mặc Diệp, ngươi có ý gì? Ngươi ghen à? Ghen? Đúng là được cười. Bổn vương việc gì phải ghen? Sao không soi gương nhìn lại xem mình là ai, bổn vương cần nữ nhân như thế nào, lại còn ăn ngươi? Chưa kịp nói xong, Vân Quán Ninh đã nắm lấy trở ngọc rồi đập qua đó. Mặc Diệp, ta cho ngươi một cơ hội, chỉnh đốn lại ngôn ngữ của mình đi. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, muốn cụt tay gãy chân, hay hoàn hảo không chút tổn hại nào, người tự mình chọn đi. Chương 387. Mặc Diệp lập tức thay đổi lời nói, đúng, bổn vương đang ghen. Hắn buông thõng hai tay đứng bên cạnh ghế quý phi, dáng vẻ thông minh của một đứa trẻ tự nhận lỗi của mình, thậm chí hai tay còn đan chéo trông khép nép, không giống một con hổ đang giận dữ nữa, mà trông giống như một con mèo ngoan ngoãn. Nhưng hắn rõ ràng không thích hợp kiểu nhẫn nhục chịu đựng, cho dù thừa nhận sai, khí thế trên người hắn vẫn toát lên vẻ vênh váo hung hăng. Sự tương phản mạnh mẽ khiến Vân Quán Ninh thấp giọng cười. Nàng chống cằm nhìn hắn, Mặc Diệp, ai nói với ngươi là Tổng Tử Ngư tặng đồ cho ta? Không phải người đi đón Viên Bảo sao? Nhi tử đã về chưa? Sau đó Mặc Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh. Vân Quán Ninh, bổn vương có chuyện muốn nói. Nói đi. Trước tiên, sau này đừng túm tóc bổn vương. Được. Thứ hai, ngươi không được tiếp xúc quá gần bất kỳ nam nhân nào, không được nhận lễ vật từ bất kỳ nam nhân nào. Ngươi muốn thứ gì chỉ cần nói với bổn vương lập tức sẽ mua cho ngươi. Được. Thứ ba, không được làm mất mặt bổn vương trước mặt người khác. Được. Mặc Diệp nói gì Vân Quán Ninh cũng vui vẻ gật đầu. Vui vẻ như vậy, ngược lại càng làm cho Mặc Diệp có chút nghi hoặc. Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, lộ ra vẻ mặt không tin, ngươi thật sự đáp ứng hết sao? Ta đều đáp ứng, chẳng lẽ là giả? Vân Quán Ninh vui mừng, trông nàng không giống như vừa rồi. Lúc này nàng chính là người mà Mặc Diệp đã quen, nhảy nhót tương mừng, trông rất vui vẻ, giống như một người luôn tràn đầy năng lượng. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, Viên Bảo đã nói gì đó với ngươi? Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn hắn. Mặc Diệp thở phào nhẹ nhõm, hừ một tiếng, lại làm sao? Không phải Viên báo cáo trạng, mà là tiểu tử này vừa nhìn thấy hắn đã nhăn mặt, còn hung hăng khiển trách hắn. Hắn vui vẻ đi đón nhi tử về phủ, ai ngờ vừa gặp đã bị mắng. Sau khi do hỏi, mới phát hiện sáng nay Tống Tử Ngư đã đến đây. Hắn ta cũng đã tặng Vân Quán Ninh một món quà vô cùng quý giá. Mặc Diệp không hiểu, hắn đối với nàng không đủ tốt sao? Trong khoảng thời gian này, hắn còn đặc biệt ra lệnh cho Như Mặc lục soát khắp các cửa hàng lớn ở kinh thành, những thứ đắt tiền, tinh xảo nhất đều mang tặng Vân Quán Ninh. Mới sáng sớm, những hộp gấm đã chất đầy toàn bộ thanh ảnh viện. Nhi tử còn không khen hắn câu nào, ngược lại còn cỡ trách hắn. Nguyên Văn Viên Bảo nói là, người nghĩ rằng dùng tiền mua lễ vật, mẫu thân sẽ vui vẻ sao? Người cho rằng mẫu thân thiếu tiền sao? Món quà của Tổng Thúc Thúc là bằng cả tấm lòng, không phải chỉ dùng bằng tiền mua. Nhi tử của Mặc Diệp lại thích Tống Tử Ngư đến vậy, điều đó khiến Mặc Diệp cảm thấy rất khó chịu. Nhưng khi hắn hỏi Tống Tử Ngư tặng quà gì, Viên Bảo lại không chịu nói cho hắn biết. Trong lòng Mặc Diệp lúc đó như bị mèo vồ nên ngay lập tức tức giận quay lại tìm Vân Quán Ninh để tính sổ. Viên Bảo nói đúng. Vân Quán Ninh gật đầu, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, đồ của ngươi chất đống trong thanh ảnh viện thì có ích lợi gì? Ta có dùng hết được không? Ngươi có biết như vậy là lãng phí không? Mặc Diệp, hắn đã tặng lễ vật rồi còn tặng không đúng sao? Số tiền này, chi bằng dùng vào những chi phí ở thần cơ doanh còn hơn. Cách đây vài ngày người còn nói muốn chế tạo hỏa khí. Theo ta biết, để chế tạo được hỏa khí cần một số tiền rất lớn. Vân Quán Ninh nghiêm túc nhìn hắn, về hỏa khí, ngươi có manh mối gì không? Nàng là một nữ nhân như vậy, cơn giận đến rất nhanh và đi cũng nhanh. Một giây trước còn ra tay đánh Mặc Diệp, nhưng một giây sau đã bình tĩnh trở lại, bàn luận chính sự rất nghiêm túc. Mặc Diệp cau mày định trả lời. Lúc này giọng nói của Như Ngọc vang lên cửa, "Chủ tử, Vương phi, tiểu công tử dặn dò thuộc hạ, chuyển lời đến hai người." Chương 388. Nói. Mặc Diệp không ngoảnh đầu lại. Tiểu công tử nói, "Tối nay ngài ấy sẽ ở lại Cố gia, không có trở về Vương phủ." Như Ngọc nói xong, lập tức chạy đi. Vân Quán Ninh, tiểu tử này, chắc là sợ về đây ta sẽ chỉnh đốn nó đây mà. Mạc Diệp bật cười một tiếng, không sao, bổn vương tới Cố gia một chuyến là được. Bây giờ phải hứa, đợi sau khi bổn vương đón Viên Bảo về đây, nàng không được đánh mắng nó. Còn chưa quay về mà đã rào chắn trước cho nó rồi hả? Vân Quán Ninh bất đắc dĩ. Mạc Diệp mỉm cười đi ra cửa, hắn lại đi đến Cô gia để đón Viên Bảo về. Như Mặc và Như Yên đang nấp sau hành lang nghe lén, bọn họ đều cảm thấy mù tịt không hiểu, vừa mới ban nãy còn vùng tay vùng chân, sao thoát một cái chủ tử đã mỉm cười đầy mãn nguyện như vậy rồi. Quả nhiên toàn bộ tâm trạng hôm nay của vương gia đều có liên quan tới vương phi. Như Yên kết luận. Trong vòng truyền tới giọng nói của Vân Quán Ninh, "Như Yên." "Vâng, vương phi." Như Yên vội vàng chạy vào phòng, "Vương phi có gì sai bảo?" Vân Quán Ninh đã lấy lại tinh thần, thần sắc cũng khá hơn rất nhiều, "Ta nghe nói, Vân Đinh Lan muốn sinh nhi tử cho Mạc Hồi Phong, nhằm củng cố địa vị vương chắc." Vân Đinh Lan vì muốn bước chân vào vương phủ mà đã hao tâm tổn sức không ít. Không những chưa thành thân đã muốn mang thai con của Mạc Hồi Phong, lại còn muốn là nhi tử. Nếu nàng ta sinh nhi tử, không cần biết có danh chính ngôn thuận hay không thì đứa con cũng sẽ lập tức trở thành hoàng trưởng tôn. Đương nhiên tất cả những chuyện đó đều xuất phát từ kỳ vọng và ảo tưởng của Vân Đinh Lan. Hoàng trưởng tôn thật sự đã sớm xuất hiện từ lâu rồi kìa. Mộng đẹp của Vân Đinh Lan và Mạc Hồi Phong đã sớm định là sụp đổ tan tành rồi. Khóe miệng Vân Quán Linh cong lên, lộ ra ý cười chế giễu, "Ngươi hãy tìm cơ hội nói cho Mạc Hồi Phong và hoàng hậu biết chuyện Vân Đinh Lan không thể sinh con. Rốt cuộc ta cũng muốn xem phản ứng của bọn họ khi nghe chuyện này sẽ như thế nào." Tần Tự Tuyết quả là giết địch 1000 thì tự tổn hại mất 800, không tiếc hủy diệt chính bản thân mình mà nàng ta còn đầu độc Vân Đinh Lan tới mức không còn khả năng sinh đẻ. Chuyện này, Vân Quán Linh và Như Yên đã sớm biết từ lâu rồi. "Vâng, vương phi." Như Yên cung kính tuân lệnh, nàng đang định rời khỏi thì lại bị Vân Quán Linh kêu lại, "Đợi chút, ta thay đổi ý định rồi." Doanh vương phủ. Đợi sau khi Triệu hoàng hậu hồi phục, Vân Đinh Lan vui mừng vô cùng, cho nên tối hôm đó nàng ta quyết định ở lại doanh vương phủ. Trong khoảng thời gian cấm túc, Mạc Hồi Phong đã khỏe mạnh hơn nhiều. Sau một hồi chơi đùa, Vân Đinh Lan nằm ghé sát vào ngực hắn ta, thở hổn hộc, "Vương gia, hoàng hậu nương nương đã chấp thuận cho thiếp sinh con cho chàng. Chúng ta cố gắng hơn nữa đi." Mạc Hồi Phong cũng thở hổn hển. "Nàng coi bổn vương là châu ạ?" Hắn ta mệt mỏi xua xua tay. "Nhưng mà đại phu bốc thuốc cổ truyền đã nói, để đảm bảo thì cần phải làm nhiều lần mới được." Vân Đinh Lan dở giọng ủy khuất quyến rũ, "Thiếp sợ không có kết quả." Mạc Hồi Phong thật sự sợ rồi, đẩy nàng ta ra như vậy còn không thể thoát khỏi, bổn vương đến cùng phòng một chuyến. Lần này tới cung phòng, hắn ta đi rất lâu. Vân Đinh Lan cho gọi hạ nhân vào hỏi, mới biết hóa ra Mạc Hồi Phong trốn vào phòng của Tân Tự Tuyết. Tức chết ta rồi. Nàng ta tức giận tới mức cắn chặt răng. Này là còn chưa vào trong vương phủ, đã bắt đầu tranh thủ chiếm đoạt tình cảm rồi. Nếu như nàng ta thật sự mang thai, không tiện hầu hạ Mạc Hồi Phong, vậy chẳng phải Tần Tự Tuyết sẽ được hưởng lợi hay sao? Chương 389. Vân Đinh Lan nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mới dắp tâm đổ hết lên đầu Vân Định Định. Sáng sớm hôm sau, nàng ta đã đứng ở cửa phủ quốc công chặn đường Vân Chấn Tung đang định lên triều. "Phụ thân, con có chuyện muốn thưa với người." "Ta không có gì để nói với ngươi." Vân Chấn Tung nhìn thấy nàng ta thì lập tức xua tay, "Ta phải lâm triều rồi, mau tránh ra đừng làm tốn thời gian của ta." Từ trước tới giờ ông ta vẫn luôn yêu thương nữ nhi thứ hai này nhất. Thế nhưng thời gian trước khi Mạc Hồi Phong xảy ra chuyện, Vân Chấn Tung đã có ý muốn đến nhờ Mạc Diệp để Vân Đinh Lan cắt đứt quan hệ với Mạc Hồi Phong, tránh để liên lụy tới phủ ứng quốc công. Giờ đây danh tiếng của Mạc Diệp trở nên lừng lẫy. Ông ta lại có ý định muốn để Vân Đinh Lan vào Minh Vương phủ làm thiếp, thì mỗi hai người bọn họ cùng chung một phu quân. Ai ngờ Vân Đinh Lan kiên quyết cự tuyệt, lại còn lén lút ăn nằm với Mạc Hồi Phong. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng biết việc này. Quả thật là khiến cái mặt mo của Vân Chấn Tung này không biết phải giấu đi đầu cho bất đủ. Thấy Vân Đinh Lan cứ nhì nhằng mãi không chịu rời khỏi, Vân Chấn Tung cảm thấy đau đầu mà đưa tay lên xoa xoa hai huyệt thái dương, "Hôm nay ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy xây sầm mặt mày." Tức giận không để đầu cho hết. "Nói đi, lại làm sao nữa?" "Phụ thân, không phải mấy ngày trước con đã được kê một thang thuốc cổ truyền sinh nhi tử sao?" Vân Đinh Lan tranh thủ thời gian, vội vàng nói, "Nếu con thật sự mang thai nhi tử của vương gia, vậy thì sau 10 tháng mang thai con sẽ được vào phủ hầu hạ vương gia. Chỉ sợ con tiện nhân Tần Tự Tuyết nhân cơ hội đó chiếm đoạt tình cảm của vương gia, con nghĩ." Nói xong, nàng ta lén nhìn xem vẻ mặt của Vân Chấn Tung, hôn sự của tam muội không phải vẫn chưa sắp xếp xong sao? Nghe thấy vậy, khóe mắt phải của Vân Chấn Tung bất giác giật giật. "Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà liên lụy gì đến tam muội của ngươi." Trước hết không nói đến chuyện ông ta đối với Vân Đinh Đinh luôn mang trong lòng áy náy hổ thẹn. Khoảng thời gian này, Vân Chấn Tung cố gắng hết sức để bù đắp cho tiểu nữ nhi. Lại nói đến Vân Quán Ninh, giờ đây nàng là thần bảo hộ của Vân Đinh Đinh, nếu như nàng biết được chuyện bọn họ để Vân Đinh Đinh vào doanh vương phủ hầu hạ Mạc Hồi Phong thì chỉ e Vân Quán Ninh sẽ hủy cả cái phủ ứng quốc công này mất. Bây giờ nha đầu này vô cùng to gan lớn mật, đến ngay cả Tích Nguyệt cung nàng nói hủy là hủy ngay lập tức, hoàng thượng cũng chẳng trách móc nửa câu. Nếu thật sự hủy đi phủ ứng quốc công, có lẽ hoàng thượng cũng chỉ khoát tay cho qua mà thôi. Trong lòng Vân Chấn Tung khổ sở mà không thể nói ra thành lời. "Phụ thân, con biết người sợ đại tỷ nổi giận." Vân Đinh Lan nhìn thấu nỗi lo trong lòng ông ta, bèn vội vàng nói, "Người yên tâm, tất cả mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của con, tuyệt đối con sẽ không để tỷ ấy phát hiện ra. Trước tiên chúng ta tìm cơ hội để ta muội trở thành người của vương gia. Tới lúc đó, cho dù đại tỷ có nổi giận thì gạo cũng đã thành cơm rồi, tỷ ấy đành phải chấp nhận mà thôi." Vân Đinh Lan tự cho rằng kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, không có bất kỳ một kẽ hở nào. Nhưng đột nhiên Vân Trần Tung lớn tiếng mắng xa xẻ, ngươi nghĩ cái gì trong đầu đấy hả? Lại muốn đổ mọi chuyện lên đầu Đinh Đinh sao? Tại sao ngươi lại độc ác như vậy? Lại còn gạo nấu thành cơm, ta thấy trong đầu ngươi chứa toàn cơm thì có. Vân Trần Tung không ngăn nổi cơn giận, ông ta cao đến mức trắng bệnh cả mặt mày. Ngươi muốn làm chuyện mất thể diện, vi phu không cản nổi người rồi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, tự ngươi tạo nghiệp thì đừng có liên lụy tới Đinh Đinh. Ông ta tức giận quá lớn, tránh ra. Vân Trấn Tung lên xe ngựa, tiến cung Lâm Triều. Vân Đinh Lan vẫn đứng ở cửa phủ, tức tối dậm chân. Không được sự đồng thuận từ phía Vân Trấn Tung, hiện giờ Vân Đinh Đinh cũng tránh mặt không gặp nàng ta. Vân Đinh Lan chỉ đánh bất đắc dĩ trở về doanh vương phủ. Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy. Xem ra mọi việc đều phải dựa vào chính bản thân mình. Muốn trở thành người đứng trên mọi người, hủy hoại Tần Tự Tuyết để trở thành doanh vương phi, ngoại trừ dựa vào mồm miệng của mình thì Vân Đinh Lan không thể dựa vào bất kỳ một ai nữa. May mà mới qua hơn một tháng có lẽ, doanh vương phủ đã có tin tốt chuyển đến. Chương 390. Vân Đinh Lan mang thai. Tin tức này vừa truyền ra đã khiến cả kinh thành bàn tán sôi nổi. Như Yến thấy Vân Quán Ninh vẫn bình tĩnh, không nhịn được mà hỏi, "Vương phi, lẽ nào người không thấy kinh ngạc gì sao? Chuyện nằm trong dự đoán, có gì đáng để kinh ngạc đâu?" Vân Quán Ninh không để ý, hờ hững nói, "Ngược lại là Vân Đinh Lan kia, đúng thật là có tài đó." Nàng nở nụ cười sâu xa, lần này Tần Tự Tuyết chắc là sốt ruột đến bốc hỏa rồi nhỉ. Nàng ta cho Vân Đinh Lan uống bao nhiêu độc dược như thế, nhưng mà người kia lại có thể mang thai được. Như Yên lập tức hiểu được ý tứ của Vân Quán Ninh. Nô tỳ hiểu rồi, Vương phi là muốn ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Chẳng trách sao lúc trước, Vân Quán Ninh vốn muốn để cho đám người Mạc Hồi Phong biết, từ lâu Vân Đinh Lan đã không thể sinh đẻ được. Nhưng mà đột nhiên nàng lại thay đổi chủ ý, tạm thời không khui chuyện này ra. Bây giờ Như Yên mới biết, Vân Quán Ninh là muốn tạo ra xích mích để Tần Tự Tuyết và Vân Đinh Lan đấu đả với nhau. Một khi hai người đó đấu đá nhau, doanh vương phủ sẽ náo loạn, sẽ rơi vào giai đoạn đầu sôi lửa bỏng. Ngay cả Triệu hoàng hậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí còn liên lụy tới Ứng Quốc công phủ cùng với Tân tướng phủ, cũng không thiếu những đại thần vẫn một lòng theo phe của Mạc Hồi Phong. Vương phi quả thật là cao minh, không cần làm gì cả cũng có thể khiến bọn họ gà chó không yên. Như Yến khẽ cười. Vân Quán Ninh cũng không phải là không làm gì cả. Chẳng qua nàng chỉ là tới Thái Y viện một chuyến mà thôi. Nàng lười nhác ngáp một cái, thiết nghĩ là bây giờ, hoàng hậu đang vui đến không ngậm được mồm rồi nhỉ. Khôn Ninh cung. Đúng như Vân Quán Ninh đã suy đoán, Triệu hoàng hậu đang rất hân hoan vui vẻ. Hiện tại, Đảm phi Tần đang thỉnh an bà ta. Trời vẫn còn sớm. Ngay cả Đức phi đang dưỡng bệnh mấy ngày cũng đi qua, khắp cả điện đều ngồi đầy áp người. Triệu hoàng hậu ngồi ở ghế trên cùng, từ xa nhìn vào cũng có thể thấy vẻ mặt rạng rỡ tươi cười của bà ta. Ngay cả từng vết chân chim trên mặt đều mang theo ý cười. Trương Ma Ma tiến vào trong bẩm báo, nói là có cung nữ đang cãi nhau với tiểu thái giám. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Triệu hoàng hậu nhất định sẽ lôi người xuống đánh 20 trượng. Ai ngờ hôm nay, sắc mặt bà ta vẫn không có thay đổi, niềm nở mà nói, chỉ là đấu võ mồm thôi, cái miệng của mỗi người, ngoại trừ để ăn cơm ra không phải còn dùng để nói chuyện hay sao? Cứ mặc bọn họ đi. Đám phi tần suýt chút đã rơi cằm xuống đất. Hoàng hậu nương nương hôm nay lại nhân từ thế sao? Như Yến khẽ cười. Vân Quán Ninh cũng không phải là không làm gì cả. Chẳng qua nàng chỉ là tới Thái Y viện một chuyện mà thôi. Nàng lười nhác ngáp một cái, thiết nghĩ là bây giờ, hoàng hậu đang vui đến không ngậm được mồm rồi nhỉ. Khôn Ninh cung. Đúng như Vân Quán Ninh đã suy đoán, Triệu hoàng hậu đang rất hân hoan vui vẻ. Hiện tại, đám phi tần đang thỉnh an bà ta. Trời vẫn còn sớm. Ngay cả Đức phi đang dưỡng bệnh mấy ngày cũng đi qua, khắp cả điện đều ngồi đầy áp người. Triệu hoàng hậu ngồi ở ghế trên cùng, từ xa nhìn vào cũng có thể thấy vẻ mặt rạng rỡ tươi cười của bà ta. Ngay cả từng vết chân chim trên mặt đều mang theo ý cười. Trương Ma Ma tiến vào trong bẩm báo, nói là có cung nữ đang cãi nhau với tiểu thái giám. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Triệu hoàng hậu nhất định sẽ lôi người xuống đánh 20 trượng. Ai ngờ hôm nay, sắc mặt bà ta vẫn không có thay đổi, niềm nở mà nói, chỉ là đấu võ mồm thôi, cái miệng của mỗi người, ngoại trừ để ăn cơm ra không phải còn dùng để nói chuyện hay sao? Cứ mặc bọn họ đi. Đạm phi Tần suýt chút đã rơi cằm xuống đất. Hoàng hậu nương nương hôm nay lại nhân từ thế sao? Có phi Tần Lanh Trí đã bắt đầu lựa lời nói tới, nương nương, thân thiếp thấy trong mấy vị vương gia, người có bản lĩnh và mị lực nhất chính là Doanh Vương. Chương 391. Còn phải nói sao, Vân nhị tiểu thư của Ứng Quốc công còn chưa tiến vào Doanh Vương phủ đã không thể đợi được mà có con với Doanh Vương rồi. Người đang nói chính là Tiền quý nhân, nếu như có thể mang thai con trai, vậy hài tử mà Vân nhị tiểu thư sinh ra chính là hoàng trưởng tôn rồi. Một. Đúng vậy, Tiền tỷ tỷ nói không sai. Phạm Đáp Ứng phụ họa Tân Quốc. Triệu hoàng hậu mỉm cười đến mắt chỉ còn là một đường chỉ. Bà ta nhìn Đức phi với ánh mắt đầy ý vị, nhìn thấy người kia không có phản ứng gì, giống như là đang thả hồn đi nơi khác. Cho nên cô ý nói, các ngươi đừng vội ăn nói linh tinh, hoàng thượng có nhiều nhi tử như vậy, bây giờ người được biết tới nhiều nhất rõ ràng là Lao Thất. Các ngươi nói như thế, bảo Đức phi làm sao chịu nổi? Đức phi lúc này mới phản ứng lại được, nương nương nói gì ạ? Bốn cũng đang khen Lao Thất đó. Triệu hoàng hậu cười đến nở hoa. Đức phi gật đầu, túi chào đáp, đa tạ nương nương khen tặng. Triệu hoàng hậu, thiện nhân này nhất định là cố ý chứ gì? Mấy người phi tần nhịn không được, Thục phi đưa khăn tay lên che miệng nói, Đức phi tỷ tỷ cũng thật là khéo, hay là chúng ta mỗi người ca ngợi Minh Vương một câu? Khen nhi tử của bổn cung, chẳng lẽ bổn cung không nên vui mừng sao? Đức Phi liếc mắt nhìn người kia, nhưng mà Thục Phi muội muội không thể cảm nhận được cảm giác này, bởi dù sao, muội cũng không có nhi tử. Thục Phi bị sát muối vào vết thương, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đừng nói là không có nhi tử, ngay cả nữ nhi nàng ta cũng đều không có. Nàng ta còn tiến cung sớm hơn Đức Phi mấy tháng, lớn hơn Đức Phi mấy tháng tuổi. Nhưng mà nàng ta lại không được sủng ái. Ở trong cung, dù cùng cấp bậc phi tần với nhau, nhưng ai được sủng ái sẽ được làm thị tỷ, có tư cách diều võ dương ai. Cho nên dù Thục Phi có lớn tuổi, tiến cung sớm thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gọi Đức Phi một tiếng tỷ tỷ. Mấy năm gần đây vì không có chỗ dựa nào, cho nên nàng ta càng giống một con gà mái không biết đẻ trứng trong mắt mọi người. Mặc dù mọi người không có nói thẳng, nhưng bên trong ai cũng đều đang chê cười nàng ta. Đức Phi nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng sức chiến đấu lại đè bẹp cả Thục Phi. Triệu Hoàng hậu nhìn thấy bầu không khí trước mặt quá căng thẳng bèn cười nói, hai người các ngươi, đã nhiều năm vậy rồi lại cứ như hai tiểu cô nương, thích đấu khẩu với nhau như vậy. Ai bảo tâm trạng của bà ta đang tốt chứ? Đức Phi, vợ của Lao Thất gả vào Minh Vương phủ cũng đã gần 5 năm rồi đúng chứ? Bà ta bưng chén trà lên, nở nụ cười đầy ý vị, phải ra sức thêm nữa đó. Nương nương nói đúng lắm. Đức Phi trong lòng chua xót, ngoài mặt vẫn nở nụ cười. Bà ta cũng bừng chén trà lên, nhìn Triệu Hoàng hậu bằng cái nhìn đầy ý vị, Phương Tần ra đi sớm, hoàng thượng từng nói để nương nương trông nom lão nhị. Vợ của lão nhị cũng đã gả vào Hàn Vương phủ đã 6 năm rồi, cũng phải ra sức thêm mới được. Nương nương thân là chủ của hậu cung, nhất định phải chăm sóc cho hai vợ chồng lão nhị nhiều hơn nữa. Lão nhị rồi tới Lao Thất, chuyện này thì cũng để lão nhị tới trước. Hai ánh mắt đụng nhau, trong không trung xoẹt ra tia lửa. Triệu Hoàng hậu nghiến răng, hai đứa con trai của bà ta đều đã cưới vợ, đều sinh nữ nhi. Nhưng mà Mạc Hàn Vũ, lúc trước mẹ đẻ của hắn ta là Phương Tần qua đời sớm, quả thực Mạc Tông Nhiên có nói là bảo bà ta chăm sóc tốt cho Mạc Hàn Vũ, phải đối xử với hắn ta như nhi tử ruột của mình. Chẳng lẽ nương nương chỉ quan tâm tới Lao Đại và Lao Tam, không quan tâm lão nhị? Chỉ bởi vì lão nhị không phải do đích thân nương nương sinh ra. Đức Phi tiếp tục đâm chọt Triệu Hoàng hậu. Người ở đây suýt nữa đã giận đến hộc máu. Khả năng chọc tức người khác của cặp mẹ chồng nàng dâu Đức Phi và Vân Quán Ninh này, Triệu Hoàng hậu coi như đã trải nghiệm được thêm một lần nữa rồi. Trà có đưa như nào cũng không vào được trong miệng. Bà ta đặt mạnh chén trà xuống, chuyện này không cần Đức Phi phải bận tâm, người vẫn nên lo cho nhi tử của chính mình thật tốt đi. Chuyện của lão nhị, bổn cung sẽ căn dặn kỹ càng. Vậy thì tốt. Chuyện của nhi tử và nhi tức của thần thiếp cũng không cần nương nương nhọc lòng. Đức Phi khẽ đặt chén trà xuống, nương nương quản lý sáu cung đã mệt lắm rồi, nên bớt nghĩ lại, tránh càng già nhanh. Nói xong, bà ta đứng lên, túi chào nói, cơ thể thần thiếp còn hơi khó chịu, xin cáo lui trước. Đức Phi hung hăng rời đi. Chương 392. Bà ta vừa mới đi, Triệu Hoàng hậu đã tức giận ném chén trà xuống đất. Đảm Phi Tần ngồi dưới cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ tự chuốc họa vào người. Triệu Hoàng hậu xảy ra tranh chấp cùng với Đức Phi, cũng như cửa thành cháy vậy. Nếu còn lắm lời, chỉ sợ là sẽ vạ lây đến cả trong ao là bọn họ đây. Chỉ có Thục Phi là bạo gan trấn an Triệu Hoàng hậu vài câu, còn tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa, nói Đức Phi sao lại hung hăng như thế. Sau khi trở về Vĩnh Thọ Cung, Đức Phi cũng tức đến đập một bộ ấm trà. Bà ta nói cái bụng của Vân Quán Ninh quá an phận rồi, còn dặn dò Lý Ma Ma nhất định phải đi tìm phương thuốc dân gian để mau chóng khiến nàng mang thai. Để tránh chuyện bà ta lại tiếp tục bị Triệu Hoàng hậu cười nhạo, không thể ngóc đầu lên được ở trong cung, và mấy chuyện tương tự khác. S. Lý Ma Ma bất lực, đành phải trấn an người kia một đợt, nói rằng chuyện như vậy không thể vội vàng được. Hai người Vương gia và Vương phi rõ ràng là chưa có ý định muốn có con. Bọn họ còn trẻ, nhất định sẽ nhanh chóng có tin vui. Huống hồ, bây giờ mối quan hệ giữa Đức Phi và Vân Quán Ninh vừa mới tốt đẹp, cũng không nên làm căng. Lý Ma Ma tận tình khuyên nhủ, lửa giận của Đức Phi theo đó mới tiêu tan được một chút mà. Miễn cưỡng cho qua. Lúc ba ngày, Đức Phi vẫn còn rất tốt. Nhưng ai ngờ tới đêm đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vĩnh Thọ Cung. Đã qua giờ hợi, vốn đã sớm đến canh giờ tắt đến đi ngủ rồi, nhưng đèn đuốc ở Vĩnh Thọ Cung giờ này lại vẫn sáng trưng. Mạc Tông Nhiên nhìn Đức Phi đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, môi tím tái hết cả thì tức giận không kiềm chế nổi nữa, một đám phế vật vô dụng. Nếu không chữa khỏi cho Đức Phi thì chấm sẽ cho các ngươi chôn cùng. Các thái y đồng loạt quỳ bên cạnh giường, luôn miệng cầu xin tha mạng. Tha mạng. Nếu Đức Phi chết thì các ngươi cũng đừng hòng sống. Mạc Tông Nhiên đá nghiệm thái y đang quỳ trước mắt, mang lớn, phế vật. Đều là một lũ phế vật. Chỉ còn mỗi viện chính Dương thái y đang ngồi bên mép giường bắt mạch. Ông ta bắt mạch trong chốc lát rồi thu tay lại vớt vớt chòm râu như đang suy tư gì đó. Nếu như hôm nay người không chữa khỏi cho Đức Phi thì chấm sẽ thiêu sạch đảm lông heo này của ngươi. Bàn tay đang nuốt râu của Dương Thái Ý khực lại. Ông ta vội vàng buông tay, hoàng thượng, dựa vào bệnh tình của Đức Phi nương nương thì e rằng là bị người khác đầu độc. Chẳng lẽ chấm không biết là bị người đầu độc? Còn cần người phải nói sao? Mạc Tông Nhiên vô cùng tức giận. Môi của Đức Phi cũng tím tái đến mức này rồi, ông ấy cũng không bị mù. Dương Thái Ý bất đắc dĩ. Đêm nay Đức Phi trúng độc, hoàng thượng đã nôn nóng phẫn nộ đến mức không thể khống chế cảm xúc nữa rồi. Ai bảo người bị trúng độc? Là Đức Phi nương nương được hoàng thượng sủng ái nhiều năm chứ. Ông ta rất muốn nói là đêm nay hoàng thượng giống hệt như một bạo quân vậy. Nhưng khi ông ta đối diện với đôi mắt đỏ tươi, tràn ngập vẻ phẫn nộ của Mạc Tông Nhiên thì lời nói đã đến bên miệng rồi vẫn phải nuốt vào lại. Hoàng thượng, độc này được tính rất mạnh hơn nữa còn rất hiếm gặp. Dương Thái Y vội nói, y thuật của Minh Vương Phi cao minh, hay là mời ngài đến chữa trị cho nương nương. Mạc Tông Nhiên nheo mắt, trong con người lộ ra ý tần nhẫn, ngươi nói vậy ý là Đường Đường là một viện chính của Thái Y viện viện như người mà y thuật lại không cao minh bằng Minh Vương phi hay sao? Chấm còn cần các ngươi làm gì?
Một lũ thùng cơm.
Nhóm thùng cơm túi thấp đầu, ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám. Lý Ma Ma đứng ở một bên lau nước mắt, hoàng thượng, Dương Thái Y nói cũng không sai, không bằng mời Vương phi tiến cùng một chuyến đi.
Mạc Tông Nhiên lúc này mới hít sâu một hơi, Tô Binh Thiện lập tức xuất cung đi mời Minh Vương phi tiến cung.
Vâng, hoàng thượng.
Tô Binh Thiện lập tức xoay người rời đi.
Mạc Tông Nhiên cố nén tức giận trong lòng quay sang hỏi Lý Ma Ma, đang yên đang lành, tại sao Đức phi lại đột nhiên trúng độc? Đêm nay có ăn nhầm phải thứ gì không?
Hồi bẩm hoàng thượng, đêm nay nương nương có vẻ không muốn ăn lắm, chỉ cố hút một chén cháo bo bo đậu đỏ, còn có non nửa bát canh gan dế.
Mạc Tông Nhiên chau mày, tại sao Đức phi lại không muốn ăn?
Quả nhiên là ông ấy luôn đặt Đức phi ở đầu quả tim.
Mạc Tông Nhiên vừa nghe bà ấy không muốn ăn thì ông ấy đã vội vã hỏi lý do, thậm chí quên mất bản thân đang hỏi đêm nay Đức phi đã ăn những gì.
Chuyện này,
Lý Ma Ma tỏ ra ngập ngừng, không muốn trả lời.
Bà ta khó xử liếc nhìn Mạc Tông Nhiên, tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi, hôm nay ở Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu nương nương và Thục phi nương nương hợp sức chèn ép nương nương.
Chương 393. Trong mắt Mạc Tông Nhiên hiện lên một tia ngon độc, bọn họ đã nói gì với Đức phi?
Đám đàn bà lắm chuyện này.
Bây giờ ông ấy chỉ muốn rút hết lưỡi của đám người đó.
Ba người phụ nữ đã trở thành một sân khấu rồi, mà hậu cung của ông ấy còn có đến tận 3000 giai lệ.
Từng thời từng khắc đều không ngừng diễn tuồng, không nơi nghỉ một khắc nào.
Lý Ma Ma túi đầu thấp thấp, cẩn thận trả lời, Hoàng hậu nương nương và Thục phi nương nương trào phúng chuyện vương gia và vương phi không có con nối dõi, cho nên nương nương mới bị chọc giận.
Sau khi hồi cung thì cả ngày hôm nay nương nương vẫn luôn mệt mỏi.
Đến bữa trưa thì chỉ uống một ít chè đậu xanh, bữa tối chỉ ăn canh gan dê và cháo bo bo đậu đỏ.
Câu chuyện đã quay về chủ đề Đức phi đã ăn gì tối nay.
Mạc Tông Nhiên thấy hơi nghi ngờ hỏi, canh gan dê?
Canh gan dê là cái gì?
Tại sao ông ấy chưa bao giờ nghe nói qua?
Nô tỳ cũng không biết, là ngự thiện phòng đưa tới.
Bọn họ nói là nghe nói hôm nay nương nương không muốn ăn gì cả mà canh gan dê này lại giúp tăng khẩu vị, cho nên mới nấu riêng canh gan dê này cho nương nương.
Lý Ma Ma thành thật trả lời.
Mạc Tông Nhiên nhíu mày trầm tư một lát rồi nói, bưng canh gan dê đó đến đây để chấm nếm thử.
Dương Thái Y kể.
Hoàng thượng, vẫn chưa xác định được trong canh gan dê này có độc hay không đâu.
Nếu chấm chết thì cũng nhờ cả vào công lao của đám phế vật các ngươi đấy.
Ông ta không nói gì thì còn đỡ chứ vừa mở miệng nói một câu đã chọc giận Mạc Tông Nhiên rồi, chấm đã lãng phí vào đám thùng cơm như các ngươi.
Ngay thời khắc mấu chốt, đêm hôm khuya khoắt mà còn phải đi mới vợ của Lao Thất vào cung.
Dương Thái Y yếu ớt ngậm miệng lại.
May là Vân Quán Ninh đã nhanh chóng tiến cung rồi.
Ngay cả Mạc Diệp cũng tiến cung cùng với nàng.
Nàng còn chưa kịp hành lễ thỉnh an thì Mạc Tông Nhiên đã thúc giục Vân Quán Ninh đến mép giường, mau đến khám cho mẫu phi của con đi, rốt cuộc thì vì sao lại trúng độc, đã trúng loại độc gì, có thể giải được hay không?
Hỏi liên tiếp nhiều vấn đề như vậy,
lại nhảy y hệt bà mẹ ra vậy.
Vân Quán Ninh lập tức ngồi xuống bắt mạch, cùng lúc đó đại ca không gian đã bắt đầu phối dược rồi.
Nhưng mà trình độ y thuật của vị đại ca cũng cực kỳ hữu hạn.
Mỗi lần trúng độc, nó cấp ra được đều là bộ thuốc bản làm căn.
Vân Quán Ninh vừa lau mồ hôi vừa bắt mạch cho Đức phi lại bắt đầu hỏi Lý Ma Ma là hôm nay Đức phi đã ăn những gì, uống những gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều hỏi vô cùng tỉ mi.
Sau khi Lý Ma Ma trả lời hết tất cả dạ những câu hỏi của nàng thì Vân Quán Ninh gật đầu suy tư gì đó.
Canh gan dế?
Đúng vậy.
Đó là thứ gì vậy?
Mạc Tông Nhiên lại hỏi.
Lý Ma Ma lập tức sai tế vũ mang chén canh Đức phi chưa ăn xong kia ra đây.
Vân Quán Ninh cũng không phải không biết canh gan dế là gì, chỉ là
theo con dâu biết thì canh gan dế ăn cùng với đậu đỏ thì sẽ trúng độc.
Tại sao lại như vậy?
Mạc Tông Nhiên tỏ vẻ không thể tin nổi, ý của con là ăn hai thứ này cũng lúc sẽ trúng độc, chứ không phải có người cố ý đầu độc.
Vân Quán Ninh lắc đầu, phu hoàng, trước mắt vẫn không thể xác định là mẫu phi chỉ vô tình ăn hai thứ này cùng lúc nên mới trúng độc hay là có người cố ý đầu độc.
Mạc Tông Nhiên nghe nàng nói như vậy thì thấy vô cùng mờ mịt.
Con nói vậy là có ý gì, sao chấm nghe vẫn không hiểu.
Lúc này Mạc Diệp đứng bên cạnh giải thích cho ông ấy, ý của Ninh Nhi chính là
trước mắt còn không thể xác định là do mẫu phi vô tình ăn hai thứ này cũng một lúc dẫn đến trúng độc, hay là có người cố ý để mẫu phi ăn hai thứ này cùng lúc dẫn đến trúng độc.
Nếu là về trước thì Đức phi là tự trúng độc,
nhưng nếu là về sau thì chẳng phải là bị người khác đầu độc sao?
Mạc Diệp giải thích xong thì Mạc Tông Nhiên đã hiểu vấn đề rồi.
Ông ấy gật đầu, những canh gan dê và đậu đỏ sao không thể ăn cùng một lúc?
Tương khắc.
Vân Quán Ninh lời ít ý nhiều trả lời, vạn vật trên đời vẫn luôn có rất nhiều thứ tương khắc với nhau.
Ngay cả thức ăn cũng có những món tương khắc với nhau.
Mạc Tông Nhiên thoáng lộ vẻ kinh hãi, thì ra là thế, sau này chấm cũng không dám tùy tiện ăn lung tung.
Vân Quán Ninh.
Phu hoàng, ngài là vua của một nước.
Một người ba bữa của ông ấy đều được kiểm nghiệm của nhiều cửa khác nhau, sau khi nghiệm độc vài lần như vậy mới được dâng lên cho ông ấy dùng.
Con giải độc cho mẫu phi trước đi.
Mạc Tông Nhiên ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Nửa chén canh gan dê trên bàn vẫn còn tỏa ra hương thơm, gợi lên cảm giác thèm ăn.
Mạc Tông Nhiên nuốt nước miếng, thu lại ánh mắt thèm nhỏ dãi.
Khóe mắt Vân Quán Ninh thấy cảnh tượng này thì bất đắc dĩ lắc đầu.
Mấy người Mạc gia này đều là đồ tham ăn hết sao?
Nàng kê đơn thuốc rồi đưa cho Dương Thái Y quay về Thái Y viện bốc thuốc giải độc cho Đức phi xong mới nói với Mạc Tông Nhiên, "Phu hoàng, trước mắt người hay cho mọi người của Ngự Thiện phòng đến hỏi cho rõ ràng đi."
Chương 394.
Bên trong canh gan dê và cháo bo bo đậu đỏ này khi đem đi kiểm tra thì không phát hiện độc tính.
Sở dĩ Đức Phi trúng độc là bởi vì chén canh gan dê mà Ngự Thiện Phòng mang tới này. Cũng không biết có người sai sử ngự chủ hay chỉ là vô tình trùng hợp nữa. Chân tướng rốt cuộc là thế nào thì chỉ có cách gọi ngự chủ đến hỏi cho rõ ràng thôi. Mạc Tông Nhiên cũng nghĩ đến điểm mấu chốt đó nên lập tức sai người gọi ngự chủ đến. Ngự Thiện Phòng có tổng cộng 12 ngự chủ, ngoài ra còn có những cung nữ, ma ma phụ việc, tiểu thái giám cũng là nhiều không kể xiết. Những ngự chủ nấu hôm nay bao gồm Trương ngự chủ, Hoàng ngự chủ và Giả ngự chủ. Ba người bị dẫn đến đang đứng chờ bên ngoài, còn có mấy chục cung nhân làm việc vặt trong chủ phòng cũng bị dẫn đến. Đức Phi đã uống thuốc giải đang được Dương Thái Ý ở bên cạnh chăm sóc. Vân Quán Ninh, Mạc Diệp và Mạc Tông Nhiên cùng đi ra bên ngoài điện. Đám người Trương ngự chủ đã đứng sẵn bên ngoài chờ rồi. Bọn họ thấy ba người đi ra thì đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Mạc Tông Nhiên đã sớm không kìm nổi tức giận trong lòng, khi nhìn thấy những người này thì lập tức phát tác. Ông ấy không thèm ngẩng đầu nhìn mà chỉ dứt khoát vung tay, kéo tất cả bọn họ xuống đánh mỗi người 20 gậy rồi dẫn vào tra hỏi sau. Những ngự chủ và cung nhân đó lập tức trợn tròn mắt. Thanh âm xin tha vang vọng bên ngoài điện, như tiếng liếc rêu trên đồng ruộng vào mùa hè vậy. Vân Quán Linh ngáp một cái, cũng không ngăn cản. Mặc kệ những người này có vô tội hay không thì chuyện Đức Phi trúng độc vốn đã là chuyện lớn rồi. Nếu không có thuốc chữa thì chắc chắn bọn họ cũng phải chôn cùng với Đức Phi. Đêm nay đánh bọn họ một trận cũng xem như là để bọn họ nhớ kỹ. Sau này chuyện liên quan đến Vĩnh Thọ cũng nhất định phải cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ. Ngự Lâm Quân tiến vào lôi mười mấy người này ra ngoài đánh gậy. Sau một loạt tiếng gậy đánh vào da thịt thì đám người nửa chết nửa sống đó bị ném đến trước mặt của Mạc Tông Nhiên. Bây giờ ai sẽ trả lời vấn đề của chấm đây? Mạc Tông Nhiên ngồi đoạn chính, thân thể uy nghiêm đình bạn, sắc mặt nghiêm túc nghiêm trọng. Mạc Diệp cũng ngồi đoạn chính y hệt, sắc mặt âm lãnh. Chương 395. Đan. Chỉ có Vân Quán Linh nâng má, dựa trên ghế như người không xương, còn ngồi bắt chéo chân. Thỉnh thoảng còn ngoáy lỗ mũi, không có chút hình tượng vương phi nào cả. Ánh mắt Mạc Tông Nhiên vô hình nhìn nàng thì ông thấy vô cùng mất mặt. Nha đầu thúi này còn ngoáy mũi nữa sao? Quá tổn hại hình tượng. Thực sự là quá tổn hại hình tượng. Mạc Tông Nhiên chỉ đành coi như không thấy, chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía những ngự chủ và cung nhân đang thoi thóp trên nền đất. Nếu không thành thật trả lời thì chấm sẽ cho người lôi các người ra đánh thêm một trận nữa. Sau đó kéo xuống chén đầu. Lại là uy hiếp chén đầu. Nhưng may mà lúc này cũng không phải đang uy hiếp nàng. Vân Quán Linh xoa xoa mũi rồi lại hít hít mũi. Trong mắt Mạc Diệp hiện lên ý cười. Cho dù đang ở trong trường hợp nghĩa im túc đến mức nào thì chỉ cần có nàng ở đó, không khí sẽ bớt căng thẳng hơn. Nhóm ngự chú bắt đầu kêu an. Trương ngự chú là người đầu tiên lên tiếng, ông ta vội vàng đáp, "Hoàng thượng, nô tài oan uổng. Hôm nay đồ ăn của Đức Phi nương nương đều do Giả ngự chú phụ trách. Nô tài phụ trách đồ ăn của hoàng thượng ngài và hoàng hậu nương nương, hoàng ngự chủ phụ trách đồ ăn của những phi tần khác. Giả ngự chủ phụ trách thức ăn của Đức Phi nương nương và thuộc phi nương nương." Ông ta vừa nói xong thì hoàng ngự chủ cũng vội vàng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy hoàng thượng. Việc này không liên quan gì đến chúng nô tài cả. Hơn 10 ngự chủ của Ngự Thiện phòng đều có phân công rất rõ ràng. Bọn họ tuân thủ chính sách luân phiên nhau, 3 người một ngày, 4 ngày đổi 3 người khác. Đồ ăn của đế hậu, xưa nay vẫn luôn do ngự chủ có tư lịch dày nhất chịu trách nhiệm, đều do những lao đại ca ở Ngự Thiện phòng đảm nhiệm, ví dụ như Trương ngự chủ. Tiếp đến chính là tứ phi là do lão nhị của Ngự Thiện phòng chịu trách nhiệm, còn những phi tần khác thì do lão tam đảm nhận. Đồ ăn của các cung nhân thì do những cung nữ ma ma của Ngự Thiện phòng phụ trách. Bọn họ phân công rất rõ ràng, nhiều năm qua chưa từng phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Giả ngự chủ bị Trương ngự chủ và Hoàng ngự chủ đẩy ra chịu tội thì thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ông ta bị đánh tàn nhẫn nhất, bị thương nặng nhất, nhưng cũng chỉ có thể cố bỏ về phía trước, hoàng thượng, nô tài oan uổng mà. Hiện giờ trong cung chỉ còn thuộc phi cùng đức phi nương nương. Đồ ăn của hai vị nương nương nô tài vô cùng tận tâm tận lực. Ông ta hủy khuất ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm lệ, nô tài không dám có chút sơ sẩy nào, thỉnh hoàng thượng minh xét. Thực phi thì tạm thời khoan hãy nhắc đến. Nhưng mà đức phi nương nương chính là miếng thịt ở đầu quả tim của hoàng thượng. Cho dù ông ta chậm trễ thuộc phi, nhưng làm sao dám chậm trễ đức phi nương nương cơ chứ? Ông ta nơm nớp lo sợ đồ ăn không hợp khẩu vị của đức phi nương. Cho dù bà ấy gầy đi hay béo lên thì Giả ngự chủ cũng sẽ tiêu đời. Gầy đi thì hoàng thượng trách phạt, mang hắn nấu thức ăn không hợp khẩu vị của đức phi nương nương. Béo lên thì đức phi nương nương sẽ tức giận, bảo ông ta âm mưu khiến bà mập thành quả cầu. Giả ngự chủ nghĩ thầm, ông ta có khổ mà khó nói. Mạc Tông Nhiên nhìn Giả ngự chủ khóc chân thành như vậy, còn hai tên ngự chủ kia thì bày ra vẻ chuyện này không liên quan đến mình thì không khỏi cho mày. Chương 396. Quán Ninh, con thấy chuyện này thế nào? Ông ấy quay đầu nhìn về phía Vân Quán Ninh. Vân Quán Ninh lười biếng ngáp một cái, phụ hoàng, con dâu không tiện nhúng tay vào chuyện này. Nếu con có thể tra ra thủ phạm hạ độc đức phi, chấp tin tưởng sau này thái độ của đức phi đối với con sẽ tốt hơn rất nhiều. Mạc Tông Nhiên như đang câu cá, bắt đầu thả mồi, tính tình của Đức Phi con cũng biết mà. Hiện giờ nàng ấy vẫn còn thành kiến với con. Một khi không còn thành kiến nữa thì ngay cả ôm hôn nhẹ, nâng lên cao, nàng ấy cũng không ngại làm cho. Con. Vân Quán Linh xấu hổ. Câu ôm hôn nhẹ, nâng lên cao này là do lúc trước nàng cố ý nói trước mặt Mạc Tông Nhiên, ý nói ông ấy quá sủng ái Đức Phi. Ngay cả ôm hôn nhẹ, nâng lên cao cũng lôi ra dùng không chút do dự. Không ngờ phụ hoàng không những học được mà còn áp dụng được nữa. Mạc Diệp không nhịn nổi nữa mà bật cười. Con cười cái gì? Mạc Tông Nhiên bất mãn chừng hắn. Mẫu phi của con trúng độc, còn con thì ngoại trừ ngồi không xem trò thì chẳng được tích sự gì. Đứa con trai như con còn không bằng cả Quán Linh nữa. Mạc Diệp, hắn thật khổ không nói nên lời. Bây giờ hắn quả nhiên là ngồi cũng nằm cũng trúng đạn. Quán Ninh gả cho con lâu như vậy, con đã ôm hôn nhẹ, nâng nàng lên cao bao giờ chưa? Mạc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng, không phải chấm cửa trách con. Nhưng theo như Quán Ninh nói thì những năm gần đây mẫu phi của con đã bị chấm chiều chuộng thành tiểu công chúa rồi. Còn con thì sao? Quán Ninh đã sắp thành mẹ già của con rồi. Chuyện gì cũng phải chùi lít giúp con. Mạc Diệp, phu hoàng giáo huấn rất đúng, đều là nhi tử sai. Mạc Tông Nhiên ở lâu bên cạnh Vân Quán Ninh, bây giờ đến cả cách nói chuyện cũng bắt đầu có xu hướng Quán Ninh hóa. Mạc Tông Nhiên thấy Mạc Diệp thành thật nhận sai thì tức giận trong lòng lúc này mới tiêu tán đi một chút. Ông ấy chỉ đơn thuần vì Đức Phi trúng độc nên tức giận trong lòng, nên mới lấy Mạc Diệp ra làm nơi chút giận. Phu hoàng bất giận. Vân Quán Ninh thấy Mạc Diệp bị mắng thì nói sang chuyện khác, phu hoàng, muốn tra ra rốt cuộc là ai hạ độc mẫu phi thì không phải rất đơn giản. Sao? Các vị ngự chủ. Nàng đứng dậy, lấy nửa chén canh gan dê đi đến gần chỗ bọn họ, có nhận ra đây là thứ gì không? Ba ngự chủ dướn người đến nhìn cho rõ. Vân Quán Ninh im lặng quan sát biểu hiện trên mặt bọn họ. Ba người che giấu rất giỏi, vẻ mặt bình thản trả lời là canh gan dê. Nói đúng rồi. Vân Quán Ninh gật đầu, lại bảo Lý Ma Ma đi lấy ba cái mua tới, nghe nói canh gan dê này là thứ tốt. Không bằng ba vị ngự chủ hãy cùng nếm thử xem. Bọn họ vốn tưởng rằng Minh Vương Phi đứng dậy là định đánh bọn họ. Ai ngờ lại bảo bọn họ uống canh gan dê. Minh Vương Phi rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ lâu đã nghe nói vị Minh Vương Phi này là một con bọ cái, Minh Vương cũng không làm gì được nàng, Hoàng thượng cũng không có cách nào nắm bắt được nàng. Trước đó thì có Hoàng hậu Nương Nương, Đức Phi Nương Nương đều đã bị nàng chọc tức đến ngã bệnh. Sau đó lại có Tôn Đáp Ứng trêu chọc nàng, về sau thì không chỉ có ca ca của nàng ta là Tôn Đại Cường bị phế, mà vị Minh Vương Phi này còn trực tiếp hủy luôn cả Tích Nguyệt Cung. Loại người hiểm độc chua ngon như thế, có ai mà dám trêu chọc? Vân Quán Ninh vừa tới gần, ba tên ngự chủ đã theo bản năng quỳ lùi về sau một bước. Nghe thấy nàng bảo bọn họ ăn món canh gan cừu. Chương 397. Sắc mặt của ba tên ngự chủ lập tức thay đổi. Cho dù chỉ là khẽ biến sắc, nhưng mà Vân Quán Ninh bên này cũng có thể nhìn thấy rõ rệt. Nàng mỉm cười nói, "Ăn đi." Lý Ma Ma đưa cái muỗng qua tới. Ba người kia bất đắc dĩ đành phải mỗi người ăn vài miếng, nửa bát canh gan cừu lạnh lạnh đã nhanh chóng được ăn sạch. Cả ba người kia để muỗng xuống, ngẩng đầu lo sợ nhìn nàng. Vân Quán Ninh nhìn thấy bọn họ ăn sạch, tỏ vẻ rất hài lòng. Lý Ma Ma mang thêm cháo hạt ý dĩ đậu đỏ lên đây. Lý Ma Ma lập tức bưng chén cháo hạt ý dĩ đậu đỏ ra. Vân Quán Ninh hất cằm, "Các vị ngự chủ, ăn đi." Chuyện này, Trương ngự chủ đứng đầu trong đám tỏ vẻ ngơ ngác, không biết Vương phi là đang muốn làm gì. "Bản Vương phi cảm thông cho các ngươi, đêm hôm khuya khoắt như thế còn bị ăn đòn. Canh gan cừu và cháo hạt ý dĩ đậu đỏ này, coi như là bản Vương phi thưởng cho các ngươi." Vân Quán Ninh khoanh hai tay, một mặt chân thành mà nói, "Mấy tên ngự chủ này chỉ biết Đức phi bị ngộ độc, cũng không biết canh gan cừu và cháo đậu đỏ tương khắc với nhau, ăn cùng lúc sẽ dẫn tới bị ngộ độc thức ăn. Cho nên lúc Vân Quán Ninh nói mấy lời này, cũng không có ai nghi ngờ gì. Thế nhưng hành động của nàng quái lạ như vậy, tên Trương ngự chủ cáo già đó không khỏi cảm thấy có gì đó không đúng." Ông ta do dự cầm cái muỗng lên, chậm chạp đưa từ từ vào miệng. Ngược lại giả ngự chụt thì ăn rất thoải mái. Nghĩ bụng đồ ăn của Đức Phi hôm nay đều là do tự tay ông ta làm, hoàng thượng và người khác nhất định sẽ nghi ngờ đồ ăn của Đức Phi nương nương là bị ông ta bỏ cái gì đó. Để chứng minh sự trong sạch của mình, giả ngự chủ lập tức hút từng ngụm cháo. Ánh mắt của Vân Quán Ninh rơi về phía hoàng ngự chủ. "Hoàng ngự chủ, sao ngươi không ăn?" Hoàng ngự chủ cầm cái muỗng, vẻ mặt do dự, trong mắt còn thấy rõ sự sợ hãi và khủng hoảng, những chi tiết này đều được Vân Quán Ninh thu hết vào tầm mắt. "Nô tài, nô tài." Hoàng ngự chủ cầm cái muỗng, tay run rẩy, "Minh Vương phi, nô tài không đói." "Không đói cũng phải ăn." Vân Quán Ninh hất cằm, "Nếu ngươi không ăn, bản Vương phi sẽ sai người đổ vào trong miệng ngươi." Trương ngự chủ bên cạnh nghe thế lại vội vã nhét muỗng cháo hạt ý dĩ đậu đỏ vào trong miệng. Bị cung nhân đổ cháo vào miệng, mất mặt như thế nào chứ? Tốt xấu gì thì ông ta cũng là người đứng đầu của ngự thiện phòng. Nhìn thấy Trương ngự chủ và giả ngự chủ đều đang bắt đầu ăn, Hoàng ngự chủ biết nếu như mình không ăn thì nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi. Cuối cùng, hắn ta cũng không do dự nữa, hạ quyết tâm mà ăn. Hoàng ngự chủ múc một muỗng cháo, chậm rãi đưa tới bên mép miệng. Nhưng mà kiểu gì cũng không dám ăn. Nhìn dáng vẻ quái gở đó của hắn ta, Mạc Tông Nhiên trầm mắt xuống. Vân Quán Ninh tung cước đạp hắn ta ngã lăn quay, cậu nô tài gan to bằng trời. Nói, có phải mẫu phi bị trúng độc là do người gây ra hay không? Lúc nãy nàng còn cười tươi niềm nở, phút chốc đã trở mặt. Sự biến đổi khôn lường này khiến Mạc Tông Nhiên cũng có hơi kinh ngạc. Nha đầu này, quả nhiên bình thường là tầm ngầm mà giết voi rồi. Một cú đạp kia không chỉ khiến Hoàng ngự chủ bị ngã lăn quay, miệng còn phun ra một ngụm máu. Có thể thấy được, sức mạnh của Vân Quán Ninh rốt cuộc to lớn như nào. Mạc Diệp cũng không nhịn được, khẽ che chắn ngực mình. Cũng may mà mấy đêm nay ngủ chung giường với mẹ con bọn họ, Vân Quán Ninh không có đá hắn. Chương 398. Nếu không chỉ e là hắn đã bị đá văng xuống giường rồi, có khi là bị đá đến hộc máu luôn không chừng. Không ngờ, đôi chân nhỏ nhắn mà hàng đêm hắn đều ôm trong lòng đó lại có sức lực lớn như vậy. Mạc Diệp chống cằm, đăm chiêu nhìn chân của Vân Quán Ninh. Trương ngự chủ và giả ngự chủ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng để mông xuống. Hoàng ngự chủ bị đạp lăn quay, hộc một ngụm máu lớn, qua thật lâu mới chật vật bò dậy. "Minh Vương phi, oan, oan cho nô tài quá." "Oan?" Vân Quán Ninh cười lạnh, "Vậy sao người lại không dám ăn cháo hạt ý dĩ đậu đỏ?" "Nô tài, nô tài." Ánh mắt Hoàng ngự chủ hoảng loạn, chột dạ túi đầu không biết nên giải thích như thế nào. Có phải là người đã biết được từ trước, canh gan cừu và cháo đậu đỏ tương khắc với nhau, nếu một người ăn chung hai loại thức ăn này thì sẽ bị ngộ độc, cho nên mới không dám ăn. Nghe tới đây, Trương Ngự Trù và Giả Ngự Trù đều hiểu. Minh Vương Phi là đang dùng bọn họ làm mồi nhử để câu cá ư? Ép bọn họ cùng ăn chính là vì để thủ phạm lòi đôi. Thủ phạm chính là Hoàng Ngự Trù. Hắn ta biết rõ hai loại thức ăn này tương khắc, vì thế nên không dám ăn. May mà lúc nãy Giả Ngự Trù còn muốn chứng minh sự trong sạch của mình, cho nên cứ hết muỗng này tới muỗng khác mà ăn tới mức. Giả Ngự Trù nôn khan một tiếng, vội vã đưa tay bầu lấy cuống họng của mình, cố gắng nôn ra hết mấy thứ khi nãy đã ăn ra ngoài. Nhìn thấy thế, Trương Ngự Trù cũng làm theo ý hệt. Vân Quán Ninh liếc mắt nhìn bọn họ, đừng tốn sức nữa, không nôn ra được. Đâu? Hai tên Ngự Trù, Hoàng thượng, cứu mạng. Mạc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ lơ đi như thể không nghe thấy. Hai tên cẩu nô tài này, tội sơ ý bất cẩn cũng nên phải phạt. Hoàng Ngự Trù không ngờ Vân Quán Ninh có thể nghi ngờ hắn ta chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí chỉ với một bát cháo hạt ý dĩ đậu đỏ cũng có thể định tội được hắn ta. Ánh mắt của nàng lạnh như băng tuyết, giống như là quỷ dữ. Hoàng Ngự Trù không dám đối mặt với nàng, liên tục bỏ bên chân của Mạc Tông Nhiên, Hoàng thượng, hoan cho nô tài. Nô tài làm ở Ngự Thiện phòng nhiều năm, chưa từng dấy lên bất kỳ lòng tham nào. Hoàng thượng, xin người minh xét. Ý của ngươi là, bản vương phi vụ oan cho ngươi. Vân Quán Ninh nở nụ cười dè dịu, Hoàng Ngự Trù, ngươi hãy nghĩ kỹ rồi nói. Ngươi hãm hại mẫu phi, vốn đã tội đáng muốn chết rồi. Hơn nữa còn dám nói bản vương phi là vu oan cho ngươi, tội chồng thêm một bậc, sẽ kéo theo cựu tộc của ngươi. Nàng hờ hững uy hiếp. Hoàng Ngự Trù hoảng loạn vô cùng, không nói ra được một câu xin tha đàng hoàng. Người không có nhân tính thì chỉ có thể lấy người thân ra mà uy hiếp. Trừ phi, là kẻ đó đã hoàn toàn mất sạch nhân tính. Quả nhiên, Hoàng Ngự Trù vẫn còn sót lại chút nhân tính. Hắn ta bỗng ngưng miệng lại không dám nói thêm nữa, Vân Quán Ninh tiếp tục cười lạnh, là tự ngươi khai rõ đầu đuôi mọi chuyện ra, hay là chờ bản vương phi đánh tới người phải nói. Có đồng bọn không? Lại là kẻ nào dám sai ngươi hãm hại mẫu phi? Hoàng Ngự Trù không dám trả lời, hốt hoảng cúi đầu, tránh né cái nhìn của Vân Quán Ninh. Ngươi không nói. Vân Quán Ninh hít mắt, bên trong lóe lên một tia nguy hiểm, vậy cũng đừng trách bản vương phi không khách khí. Người đâu, lôi cả nhà của Hoàng Ngự Trù tới đây, đánh từng người một ở trước mặt của hắn. Đến khi nào hắn thành thật khai báo mới thôi. Đừng trách nàng tàn nhẫn. Người ta là dao thớt, còn mình là cá thịt. Nếu như muốn trở mình, vậy người nhất định phải là dao thớt, chứ không phải là thứ nằm trên dao thớt. Vân Quán Ninh làm người mấy năm nay đều bị hiếp đáp, cũng nên trở mình rồi. Hoàng Ngự Trù kinh hãi thốt lên, đừng mà. Cuối cùng, hắn ta cúi gập đầu nói, nô tài, đồng ý nhận tội. Hai phụ tử Mạc Tông Nhiên và Mạc Diệp đều vẫn giữ nguyên sắc mặt, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ đưa mắt nhìn ánh mắt của Vân Quán Ninh, càng có chút bất ngờ. Vân Quán Ninh tới gần, nhìn Hoàng Ngự Chủ từ trên cao. Ngươi không thì không oán với mẫu phi, lại dám tự ý hãm hại mẫu phi, nhất định là có người sai khiến. Nàng lạnh lùng nhìn hắn ta, kẻ chủ mưu phía sau là ai? Hoàng Ngự Chủ run rẩy cả người, là. Chương 399. Là. Hoàng Ngự Chủ quính đến liễu lưỡi, mãi cũng không nói ra được câu từ trọn vẹn. Là ai? Vân Quán Ninh gầm lên một tiếng giận dữ khiến Hoàng Ngự Chủ khiếp sợ, còn ấp úng nữa, bản vương phi sẽ cắt lưỡi của ngươi ném cho ăn. Là Tôn đáp ứng uy hiếp nô tài làm như thế, nàng ta còn nói nếu nô tài không làm như thế thì sẽ nói với ca ca nàng ta đánh chết cả nhà của nô tài vì không muốn cả nhà mình phải chết cho nên nô tài. Đối diện với lời uy hiếp của Vân Quán Ninh, Hoàng Ngự Chủ mới nói ra kẻ chủ mưu phía sau, một hồi không có ngừng nghỉ. Không chấm phẩy này. Vân Quán Ninh đạp một cước, Hoàng Ngự Chủ bị đạp ngã lăn quay mới ngừng lại. Không biết hắn ta nói có tốn sức hay không, nhưng mà đám người Vân Quán Ninh dĩ nhiên lại nghe rất tốn sức. Hắn ta nói một chàng không ngừng nghỉ, e là đến cả thở cũng thở không nổi nữa rồi. Dĩ nhiên là Hoàng Ngự Chủ cũng rất tốn sức, sau khi bị đạp xong vẫn đang điên cuồng hít thở lấy hơi. Mặt hắn ta đỏ lên, rõ ràng là nói một hơi khi nay khiến hắn ta rất mất sức. Cho nên, chính là Tôn đáp ứng. Vân Quán Ninh nhíu mày hỏi Hoàng Ngự Chủ đang nằm rạp trên đất. Vậy mà lại là nàng ta. Vân Quán Ninh có hơi bất ngờ. Hoàng Ngự Chủ điên cuồng gật đầu, đúng vậy thưa Minh Vương Phi. Người nói dối. Vân Quán Ninh căm phẫn, Tôn đáp ứng đã bị đẩy vào lãnh cung, làm sao còn có thể uy hiếp người được. Nàng không tin, một đáp ứng nhỏ nhoi đã bị đẩy vào lãnh cung lại còn có thể uy hiếp được Hoàng Ngự Chủ. Mạc Tông Nhiên cũng cảm thấy thế, chuyện này càng lúc càng phức tạp. Không ngờ chuyện Đức Phi bị trúng độc, Tôn đáp ứng đã bị đẩy vào lãnh cung từ lâu lại vẫn có liên quan. Ánh mắt ông u ám, im lặng không nói gì. Mạc Diệp liếc nhìn ông, nói ẩn ý một câu, phu hoàng, vị Tôn đáp ứng này quả nhiên là có chút bản lĩnh. Xem ra, lãnh cung không giữ nổi nàng ta rồi. Lời này của hắn, mang ý nghĩa khác. Mạc Tông Nhiên sao lại không nghe ra được chứ? Lãnh cung là nơi vắng vẻ, hoang vu nhất trốn hậu cung. Kẻ bị giam giữ bên trong đều là có tội, hoặc là thất sủng, hoặc là phế phi tự mình tìm đường chết. Xung quanh bốn phía lãnh cung đều có thị vệ canh gác. Mấy năm gần đây, chưa bao giờ có trường hợp phế phi bị giam ở lãnh cung lại trốn ra được. Nhưng mà Tôn đáp ứng, không chỉ là trốn ra được, hơn nữa còn có thể uy hiếp được Hoàng Ngự Chủ. Hoặc là sau lưng nàng ta có người khác, hoặc là có mưu mẹo gì đó khác. Chương 400. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Vân Quán Ninh, Hoàng Ngự Chủ đã bị dọa sợ đến run cầm cập. Minh Vương Phi, những gì nô tài nói đều là sự thật. Quả thật là Tôn đáp ứng uy hiếp nô tài. Vì sao Tôn đáp ứng lại phải hãm hại mẫu phi? Vân Quán Ninh lại hỏi. Bởi vì, Tôn đáp ứng nói, bởi vì Vương phi người có liên quan tới nàng ta. Hoàng ngự chủ run cầm cập, còn lần trước nữa, chuyện nàng ta không thể trở thành nữ nhân của hoàng thượng, ngược lại Đức phi nương nương nhờ đó mà được cân sủng, cho nên nàng ta ghi hận với Đức phi nương nương. Lý do này, lại cũng có thể nói được. Vân Quán Ninh khoanh hai tay, nhíu mày nhìn hắn ta, làm sao ngươi lại biết rõ như thế? Nô tài. Ánh mắt Hoàng ngự chủ lại bắt đầu né tránh. Thấy thế, Vân Quán Ninh lập tức đoán ra được, sợ là giữa hắn ta và Tôn đáp ứng có bí mật gì đó mà không thể nói ra được. Nói. Nàng đạp một cước trên lồng ngực người kia. Phụt. Hoàng ngự chủ phun một ngụm máu tươi, thở hơi lên mà nói, nô tài nói, kính xin Vương phi nương nương chân hạ lưu tình. Nhìn thấy mắt của hắn ta bắt đầu trợn trắng, Vân Quán Ninh mới thu chân về, trước khi trả lời thì dùng não mà nghĩ cho kỹ càng, bản Vương phi cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu như trả lời sai. Nói tới đây, đầu ngón tay của nàng bỗng lóe ra một điểm sáng. Hoàng ngự chủ định thần nhìn kỹ lại, đó là một cây ngân châm dài mỏng. Bản Vương phi sẽ mượn cơ thể của người mà luyện tập kỹ thuật châm cứu. Vân Quán Ninh cười lạnh lùng. Nụ cười đó vô cùng có tính đe dọa. Hoàng ngự chủ cứ như là bị điện giật, cả người đều run cầm cập, Tôn đáp ứng trốn ra được, đã không biết xấu hổ mà quyến rũ nô tài. Chỉ một câu nói, Vân Quản Ninh đã lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mạc Tông Nhiên tức giận. Ông dùng sức vỗ bàn, đứng lên trợn mắt nói, ngươi nói cái gì? Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Hoàng ngự chủ chật vật run cầm cập, cuống cuồng bò quỳ xuống xin tha mạng, nô tài không muốn, là Tôn đáp ứng cưỡng ép nô tài. Dưới bầu không khí vừa ngưng trọng vừa sốt sáng như thế, chỉ nghe Vân Quán Ninh phì cười một tiếng. Nụ cười này lập tức hóa giải đi bầu không khí nghiêm trọng đó. Hoàng ngự chủ thật có ý tứ, rốt cuộc ngươi là nữ nhân hay Tôn đáp ứng là nữ nhân? Đây là lần đầu tiên nàng nghe được có nam nhân bị nữ nhân cưỡng ép. À không, không phải lần đầu tiên. Nàng cân nhắc thoáng ngó nhìn về phía Mạc Tông Nhiên. Ở đây không phải có một người nữa sao? Tôn đáp ứng đúng là gan to bằng trời, không thể chiếm được phụ hoàng lại quyết định quyến rũ hoàng ngự chủ. Chương 401. Mạc Tông Nhiên bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm tới thoáng sợ hãi trong lòng, khẽ ho khan một tiếng, vợ lao thất, con nhìn chằm chằm như vậy làm gì? Không có gì, chỉ là con dâu đang nghĩ đến vài chuyện buồn cười thôi. Vân Quán Linh bày ra vẻ mặt vô tội. Mạc Tông Nhiên dĩ nhiên là không tin. Ánh mắt đó của nàng đã nói lên tất cả, ông đã đoán được chuyện mà người kia suy nghĩ trong lòng, nhất định không phải là chuyện gì tốt đẹp rồi. Mạc Diệp cũng thấp giọng nở nụ cười. Mạc Tông Nhiên bực dọc, cười cái gì? Cút vào trong xem mẫu phi của con sao rồi. Vâng, phụ hoàng. Mạc Diệp tuân lời đi vào bên trong điện. Vân Quán Linh lắc đầu thật lưỡi, phụ hoàng, xem ra Tôn đáp ứng cũng lợi hại lắm, người nói có đúng không? Cũng không biết hai chữ lợi hại đó rốt cuộc là đang nói về phương diện nào. Ngược lại, Mạc Tông Nhiên đã sớm hiểu rõ, nha đầu này đúng là miệng cho không mọc nổi ngà voi mà. Hừ. Mạc Tông Nhiên kiêu ngạo hừ một tiếng, đừng làm ảnh hưởng chấm tra án. Vân Quán Linh, rốt cuộc ai mới là người tra án vậy? Đêm nay, toàn bộ quá trình đều do một mình nàng đảm nhiệm, vị đại lão này chỉ là ngồi một bên uống trà xem vui thôi đó. Ngươi xác định là Tôn đáp ứng? Mạc Tông Nhiên vốn dĩ định tới gần đạp cho hoàng ngự chủ một cước, nhưng mà vừa nhớ tới bản thân là hoàng đế, cho nên bảo hắn ta qua tới, cút lại đây. Xa như vậy chấm không đạt tới. Hoàng ngự chủ run rẩy bỏ tới. Hắn ta vừa mới bỏ qua, đã bị người kia đạp một cước lăn quay. Hắn ta dứt khoát giả chết, nằm ở đó không động đậy nữa. Có trời mới biết, hôm nay hắn ta đã bị đạp tổng cộng bao nhiêu lần. Tên cẩu nô tài to gan, dám san sẻ nữ nhân của chấm, chức ngự chủ này ngươi cũng không cần làm nữa rồi. Ngươi đâu, trực tiếp lôi hắn xuống phế bỏ cho ta. Hai thầy cho Tô Bình Thiện và Lương Tiểu Công Công vui mừng, hớn hở vào trong mang hoàng ngự chủ ra. Thật tốt. Đội ngũ thái giám trong cung lại lớn mạnh thêm rồi, xa xa chào đón một ngự chủ gia nhập hội. Cho nên hoàng ngự chủ bị một dao cắt đi, trực tiếp đã biến thành hoàng công công. Phụ hoàng, xem ra Tôn đáp ứng này thật có năng lực đó. Vân Quán Linh ngồi xuống, chỉ là con dâu quả thật rất hiếu kỳ, Tôn đáp ứng bị giam vào lãnh cung rồi, được rất nhiều thị vệ canh chừng nghiêm ngặt như thế, nàng ta làm sao lại có thể trốn ra khỏi lãnh cung được? Nàng ta ngông cuồng như thế, chính là vì sau lưng có chỗ dựa sao? Mạc Tông Nhiên loa mắt, còn muốn nói gì cơ? Con dâu muốn nói, hậu phương của Tôn đáp ứng rất mạnh. Vân Quán Linh trông cảm, phụ hoàng, người cảm thấy ai có thể là hậu phương của nàng ta nhất? Chương 402. Tôn đáp ứng thân cận với Triệu hoàng hậu nhất. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới lóe lên đã bị Mạc Tông Nhiên nhanh chóng bác bỏ. Tuy nói Triệu hoàng hậu có ân oán nhiều năm với Đức phi, nhưng mà ngoài mặt vẫn không có tỏ vẻ như thế. Mà Triệu hoàng hậu lại là người nắm giữ 6 cung, là chủ của hậu cung. Sáng hôm nay lại đã có lời qua tiếng lại với Đức phi. Bà ta nhất định sẽ không vào ngay lúc này mà ra tay với Đức phi. Như vậy thì sẽ quá lộ liễu. Nếu như Triệu hoàng hậu muốn ra tay, dám xuống tay thì bà ta đã làm từ lâu rồi. Mạc Tông Nhiên tối sầm mặt. Nhìn thấy sắc mặt của ông nghiêm túc như thế, Vân Quán Linh cười hì hì. Điều tiết lại bầu không khí, vỗ vai của ông, "Phụ hoàng, nếu như muốn cuộc sống trải qua dễ dàng, phải chịu thiệt đội tí mũ xanh." Dáng vẻ của nàng hiện tại ý hệt như đang an ủi huynh đệ tốt. Mạc Tông Nhiên bày ra vẻ mặt ghét bỏ cái móng lợn của con ra. "Phụ hoàng, người thừa nhận đi, người chính là một người tham ăn. Nếu không thì sao lại vừa mở miệng đã nhắc tới móng lợn rồi?" Vân Quán Linh cũng không để ý tới vẻ mặt bài xích đó của Mạc Tông Nhiên. "Mạc Tông Nhiên, ngậm cái miệng lớn của con lại. Thấy chưa? Có phải sẽ còn nói con dâu là đồ mũi lợn, đầu lợn không?" Vân Quán Linh vẫn không sợ chết mà lần tới. Trương Ngự Trù và Giá Ngự Trù quỳ trên đất đang run lẩy bẩy, ở bên cạnh còn có Hoàng Công Công vừa mới được Tô Bình Thiện lôi vào đang giả chết nằm trên đất. Vị Minh Vương phi này, quả nhiên là không sợ chết mà. Con cũng rất tự biết thân phận đó. Mạc Tông Nhiên đâm chọt lại nàng. Vân Quán Ninh cũng không thèm để ý tới mà nói, "Phụ hoàng, người nói thế không phải là đang tự mắng mình sao? Con dâu là lợn, vậy nhi tử của người cũng là lợn. Mà nhi tử của người là lợn, vậy người là gì?" Mấy câu nói mang tính chất bắt cầu này xoay Mạc Tông Nhiên đến mơ hồ, đáp, "Lợn." "Đúng rồi." Vân Quán Ninh vỗ tay. Lúc này Mạc Tông Nhiên mới nhận ra, khi nãy mình bị nha đầu chết tiệt này lừa vào trong. Ông vỗ một cái lên trán của nàng, "Con cũng cút vào trong, xem mẫu phi con ra sao rồi. Trước khi chấm xử lý đám này xong, không được phép ra ngoài." Từ trước tới giờ, Vân Quán Ninh là người đầu tiên dám mắng hoàng thượng là lợn. Mà trọng điểm chính là, mắng hoàng đế là lợn mà cơ thể vẫn có thể lành lặn. Sở dĩ Vân Quán Ninh dám cản rỡ như thế, chính là vì Mạc Tông Nhiên dung túng cho nàng, thứ hai là Mạc Diệp đã nói sẽ che chở cho nàng, thứ ba hả? Vì viên bảo chính là lá bài tẩy của nàng. Nếu như có một ngày Mạc Tông Nhiên không còn dung túng nàng nữa, muốn lấy đầu của nàng, nàng sẽ trực tiếp mang viên bảo ra trước mặt ông, xem ông sẽ làm như thế nào. "Vâng, phụ hoàng." Vân Quán Ninh chắp hai tay ra sau lưng, nhàn nhã bước đi vào trong điện. Trương Ngự Trù và Giả Ngự Trù vô cùng căng thẳng. Từ lúc Vân Quán Ninh nói ra gan cừu và đậu đỏ tương khắc với nhau sẽ dẫn tới ngộ độc, cả hai vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, lo sợ sẽ bị ngộ độc. Hiện tại nhìn thấy người kia đi vào trong điện, Trương Ngự Trù mới bạo giận nói: "Hoàng thượng, kính xin hoàng thượng bảo với Minh Vương phi, xin hãy giải độc giúp nô tài a." "Giải độc gì cơ? Cứ đi gặp thằng Diêm Vương không phải tốt sao? Để chấm đỡ phải dằn vặt các ngươi thêm một trận." Mạc Tông Nhiên nhàn nhạt nhìn qua. Trương Ngự Trù rụt cổ, nhất thời ngậm miệng lại, vẫn khổ sở quỳ gối ở đó cùng với Giả Ngự Trù. "Tặng nước tiên cầu nô tài này tỉnh lại cho chấm." Mạc Tông Nhiên vất tay, chỉ vào Hoàng Công Công đang nằm bất động ở đó. Một chậu nước tạt xuống khiến Hoàng Công Công lập tức tỉnh lại. "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Tôn thị là phế phi, chấm không thèm để tâm chuyện của người với ả ta. Nhưng mà đầu độc đức phi, ngươi quả thật xác định là do Tôn thị sai khiến. Xác định là không có sự can thiệp của người khác." Chương 403. Ý ông chính là, những người khác ở Ngự Thiện phòng có phải đều là không biết gì hay không? Trương Ngự Trù và Giả Ngự Trù đều run cầm cập, theo bản năng nhìn về phía Hoàng Công Công. "Dê hai. Chỉ sợ hắn ta sẽ tiểu vào đã mẹ không sợ sức, sẽ kéo bọn họ xuống nước." Cũng may Hoàng Công Công là một người có nguyên tắc, có lương tâm, lúc này chỉ khóc hu hu mà nói: "Hoàng thượng, đều là do nô tài một phút bốc đồng, bị Tôn đáp ứng mê mội đầu óc, mới lựa chọn sai lầm, hại đức phi nương nương. Nô tài đảm bảo, sẽ không có lần sau." Ý chính là, chuyện chỉ có một mình hắn ta tạo nên. Trương Ngự Trù và Giả Ngự Trù thở phào nhẹ nhõm. "Câu hỏi thứ nhất thì sao? Khẳng định là Tôn thị sai người làm như thế." Mạc Tông Nhiên vẫn luôn cảm thấy, chuyện không có đơn giản như vậy. "Vâng, đúng vậy Hoàng thượng." Hoàng Công Công không hiểu lời của ông nói có ý gì, cẩn thận đáp: "Hoàng thượng, việc này ngoại trừ Tôn đáp ứng và nô tài ra, không còn người thứ ba biết được." "Vậy thì kỳ lạ." Mạc Tông Nhiên tỏ vẻ khó hiểu. Ông đưa mắt nhìn Hoàng Công Công, tự lẩm bẩm: "Một người ngu đần như ả ta, làm sao lại biết chuyện đồ ăn tương khắc với nhau? Đáp ứng Tôn thị, nổi danh trong cung là một người ngu xuẩn. Có thể nghĩ ra diệu kế như vậy, cũng khó trách sao Mạc Tông Nhiên sẽ hoài nghi. Nghi vấn lúc nãy mà Vân Quán Ninh và Mạc Diệp đưa ra, làm thế nào mà Tôn đáp ứng có thể chạy ra khỏi lãnh cung được? Lại càng làm thế nào mà sau khi trăng hoa với Hoàng Công Công xong thì có thể lặng yên không một tiếng động quay trở về lãnh cung, lại không có ai phát hiện được. Trực giác mách bảo với Mạc Tông Nhiên, chuyện này nhất định còn có ẩn khúc gì khác, chỉ là ông không nghĩ ra được mà thôi. Hoàng Công Công cúi đầu, cũng không dám thở mạnh. Trương Ngự Trù và Giá Ngự Trù đều cảm thấy ngăn ngực: "Hoàng thượng, hình như nô tài bị ngộ độc rồi, nô tài cảm thấy rất khó chịu." "Nô tài cũng thế." Nghe Trương Ngự Trù yếu ớt cất lời, Giả Ngự Trù cũng vội vàng nói tới: "Vậy thì cứ để ngộ độc tới chết là được rồi." Mạc Tông Nhiên không hề nhấc mi mắt: "Người đâu, khiên bọn chúng xuống. Nhớ vứt chỗ nào thoáng mát một chút, tránh để thi thể bốc mùi." Tô Bình Thiện liếc mắt nhìn trời đêm đen kịt bên ngoài. "Nhưng mà hoàng thượng, bây giờ vẫn chưa tới giờ xỉu. Bọn họ sẽ không mất thở tới chết đó chứ?" Mạc Tông Nhiên hừ lạnh: "Khiên xuống." Chữ khiêng này nghe rất có tính tượng hình, Trương Ngự Trù và Giả Ngự Trù đều bị dọa sợ đến tay chân lạnh ngắt. Tô Bình Thiện vung tay lên, vài tên ngự lâm quân đi vào, trực tiếp khiêng hai người bọn họ ra ngoài. "Hoàng thượng, thật sự để cho bọn chúng chết?" Tô Bình Thiện do dự hỏi. "Chấm là kẻ lạm sát người vô tội sao? Giáo huấn bọn chúng một chút là được rồi. Để bọn chúng sau này cẩn trọng hơn mà nấu ăn, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa." Mạc Tông Nhiên thu ánh mắt lại, sai người mang thuốc giải tới đi. "Đêm nay cho đám ma ma, cung nữ, thái giám làm ở Ngự Thiện phòng đó một trận phạt trượng. Tin rằng sau này sẽ khắc cốt ghi tâm, không ai dám nảy sinh tự tâm nữa." "Vâng, hoàng thượng." Tô Bình Thiện thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi ra ngoài. Mạc Tông Nhiên lúc này mới quay vào trong điện. Đức phi vẫn chưa tỉnh lại, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp cùng ngồi bên giường đấu võ mồm. "Ta có thèm chàng ôm hôn bế ta chắc. Nàng vẫn chưa nói cho bản vương biết, rốt cuộc cái gì là ôm hôn bế. Bản vương không biết, lại làm sao mà ôm hôn bế nàng được chứ? Nghĩa nó đã thể hiện ra ngoài mặt chữ rồi chàng còn không biết hả? Vậy cái gì gọi là tiểu công chúa?" Mạc Diệp tỏ vẻ rất nghiêm túc học hỏi. Vân Quán Ninh lườm hắn một cái, "Viên bảo về sau đừng nên ngốc như chàng vậy. Nếu như ngốc giống như chàng, sau này sẽ không theo đuổi được cô nương nào mất." Mạc Tông Nhiên vừa mới đi tới, Màng Nhị đúng lúc nghe được hai từ Viên Bảo, lập tức nói, ai là Viên Bảo?
Chương 404.
Vân Quán Ninh và Mạc Diệp tranh cãi dữ dội, họ không phát hiện ra rằng Mạc Tông Nhiên đã đi vào rồi. Nghe thấy một câu ai là Viên Bảo của ông ấy, hai người họ như đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh vậy. Vân Quán Ninh vội vàng nhìn về phía Mạc Diệp, nàng đưa tay ra véo hắn một cái, đều tại chàng. Sức mạnh tuyệt vời này. Mạc Diệp đau đớn, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó, ánh mắt hắn hỏi, bổn vương lại thế nào? Chàng lấy cái tên này để sau này đặt cho con, khó nghe chết đi được. Vân Quán Ninh dùng lực tay, Mạc Diệp bị véo thì vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên.
Được được được, đều là bổn vương không tốt. Tên này không êm hay, chúng ta đổi một cái tên khác là được, nàng thích đặt tên gì cho con cũng đều được cả.
Lúc này sợ rằng Vân Quán Ninh muốn sao trên trời thì Mạc Diệp cũng sẽ nghĩ cách lấy xuống cho nàng. Chỉ cần tiểu tổ tông này buông tay ra. Hắn lập tức hiểu được ý của Vân Quán Ninh nên rất phối hợp. Lúc này Vân Quán Ninh mới buông tay ra, lại xoa xoa cho hắn, đau lắm phải không?
Nàng nói gì thế?
Mạc Diệp đau đến mức đầu đầy mồ hôi, hắn hất tay nàng ra. Người phụ nữ này, quả thực là trừng phạt trước rồi mới thưởng mà. Thấy hai người họ đều không trả lời, Mạc Tông Nhiên đi đến gần, tự nói, hóa ra các con đang bàn bạc về việc sau này đặt tên gì cho đứa con sao.
Chấm cảm thấy cái tên Viên Bảo này cũng không tệ.
Ông ấy ngồi xuống bên cạnh, đăm chiêu nói, Viên, tượng trưng cho sự đoàn viên.
Bảo, chính là bảo bối của Mạc gia, báu vật của chấm.
Chấm thích cái tên này. Thấy ông ấy không nghi ngờ gì, lúc này Vân Quán Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nỗi đau này cũng không uổng phí.
Nhưng mà lão thất, Quán Ninh.
Mạc Tông Nhiên nhìn hai người họ với vẻ rất trịnh trọng, hai người các con cũng thành thân 4 năm rồi.
Chấm cảm thấy các con cũng nên có con rồi đấy.
Các con có biết hôm nay mẫu phi của các con đã bị người khác chê cười rồi không?
Đối mặt với sự dục xanh của ông ấy, Vân Quán Ninh cúi đầu nhìn xuống chân, Mạc Diệp thì ngẩng đầu nhìn về phía các cây xà ngang trong nhà.
Biết hai người này không thích nghe, Mạc Tông Nhiên bất lực nói, hãy nhìn lão đại và lão tam đi, con gái bao nhiêu tuổi rồi?
Các con cũng nên cố gắng đi.
Không phải còn có nhị ca sao?
Vân Quán Ninh lẩm bẩm nói,
đừng so sánh với nhị ca của con. Cái đồ khốn nạn đó, chấm cũng không mong đợi họ có thể nhanh chóng sinh cho chấm một đứa cháu trai.
Mạc Tông Nhiên xua tay, ông ấy không che giấu được ánh mắt chán ghét, hai vợ chồng chỉ biết ăn nhậu chơi bời, cả ngày không làm được chuyện gì chính đáng cả, thật sự khiến chấm đau đầu.
Vân Quán Ninh tỏ vẻ đồng ý.
Hai vợ chồng Mạc Hàn Vũ đó làm cái gì cũng không được, ham ăn thì lại đứng đầu.
Cũng khó trách Mạc Tông Nhiên thất vọng về họ.
Được rồi phụ vương, thông tin dục sanh của người con đã nhận được, con dâu và vương gia sẽ cố gắng.
Vân Quán Ninh đáp lại một cách khôn khéo.
Con không làm trái lại với chấm chứ?
Con không trả giá gì sao?
Con thật sự muốn sinh một đứa cháu trai cho chấm sao?
Sự ngoan ngoãn nghe theo của nàng khiến Mạc Tông Nhiên kinh ngạc, ông ấy nhìn nàng giống như không quen biết vậy, chấm nghe nói, không phải là con có ác cảm với việc Đức Phi dục sanh sao?
Con dâu đã suy nghĩ thông suốt rồi.
Vân Quán Ninh dựa vào vai Mạc Diệp, nếu như bởi vì con và vương gia mà mẫu phi bị người khác coi thường, vậy chúng con sẽ cố gắng, nhanh chóng sinh một đứa cháu trai cho hai người.
Nàng nghĩ thầm, nếu như một ngày kia dẫn Viên Bảo đến trước mặt họ, nhìn thấy đứa cháu trai lớn như vậy, sắc mặt của Mạc Tông Nhiên và Đức Phi nhất định sẽ rất thú vị đấy.
Mạc Tông Nhiên nhíu mắt, do dự hỏi, biểu cảm đó của con, sao chấm cảm thấy là lạ vậy?
Có phải con lại đang có ý định xấu gì không?
Không có.
Vân Quản Ninh ngẩng đầu nhìn Mạc Diệp, vương gia, chàng cảm thấy thế nào?
Ừm, những gì nàng nói đều đúng cả.
Khuôn mặt Mạc Diệp không chút biểu cảm.
Chỉ là tay trái của hắn vẫn đang lén lút xoa xoa cánh tay mà vừa rồi đã bị Vân Quán Ninh méo.
Đau quá.
Nhìn thấy Mạc Diệp phối hợp như vậy, Vân Quán Ninh mỉm cười một cách hài lòng.
Mạc Tông Nhiên cũng gật đầu hài lòng, chính là nên như vậy.
Vợ của mình mà mình không yêu thương, vậy thì ai yêu thương?
Để nam nhân khác yêu thương thì có vấn đề rồi đấy.
Lời nói thấm thía này lại khiến sắc mặt của Mạc Diệp hơi thay đổi. Hắn nghĩ đến một câu của Viên Báo, tổng thúc thúc yêu thương mẫu thân hơn người, càng để tâm đến mẫu thân hơn người.
Nếu như người không yêu thương mẫu thân của con, vậy thì con sẽ đổi phụ thân.
Đau lòng, thịt cũng đau.
Con trai giúp người ngoài mà không giúp người thân của mình, Mạc Diệp khóc không ra nước mắt.
Chương 405.
Những lời phụ hoàng dạy bảo con đều đúng cả.
Hắn thành thật gật đầu, sau này, con trai nhất định sẽ yêu thương Quản Ninh thật tốt.
Ừm, đầu óc thông suốt là tốt rồi.
Sắc mặt của Mạc Tông Nhiên rất vui vẻ yên tâm.
Đối với ánh mắt nghiêm túc của Mạc Diệp, sắc mặt của Vân Quán Ninh ho nhẹ một tiếng có chút không tự nhiên. Phụ hoàng, rốt cuộc sau lưng tôn đáp ứng là ai vậy, người có ý nghĩ gì không?
Con cảm thấy thế nào?
Mạc Tông Nhiên hỏi ngược lại.
Cái này.
Nàng ngồi thẳng người dậy, đặt khuỷu tay phải lên trên đầu gối, chống cằm nói, con dâu không dám tùy ý suy đoán.
Có chuyện gì mà con không dám chứ?
Mạc Tông Nhiên xỉ mũi coi thường những lời nói này của nàng.
Nàng cười gượng, người không phải là không biết, con dâu nhát gan như
hổ.
Trước khi nàng còn chưa nói ra được chữ chuột này thì Mạc Tông Nhiên đã giành nói trước, người ngoài là nhát gan như chuột, còn con là nhát gan như hổ sao?
Vân Quản Ninh cười gượng, phu hoàng, người quá hiểu con dâu rồi, thật ngại quá.
Mạc Tông Nhiên hừ một tiếng đầy vẻ hãnh diện tự hào.
Phu hoàng, con dâu chỉ ăn ngay nói thật thôi.
Con dâu nghi ngờ là mẫu hậu.
Mạc Tông Nhiên không bất ngờ về câu nói này chút nào.
Ông ấy cũng nghi ngờ là Triệu hoàng hậu.
Nhưng Mạc Diệp ở bên cạnh lắc đầu, ta không đồng ý.
Vậy chàng nói xem là ai?
Vân Quán Ninh quay đầu lại nhìn hắn.
Mạc Diệp nhìn nàng một cách sâu sắc, không phải lúc này Lý Ma Ma đã nói rồi sao?
Hôm nay người đã tranh cãi với mẫu phi thực ra là Thục Phi.
Vì vậy chàng nghi ngờ Thục Phi sao? Vân Quán Ninh cau mày, nàng nói thẳng, nàng ấy có dũng khí này không? Rốt cuộc là ai thì bây giờ chúng ta suy đoán cũng vô dụng. Mạc Diệp thu ánh mắt về, cần phải đưa ra chứng cứ. Mạc Tông Nhiên vô cùng hứng thú hỏi, lão thất, con định làm thế nào? Vân Quán Ninh cũng tò mò nhìn hắn. Thực ra trong đầu nàng đã nghĩ được cách rồi, nhưng nàng không nói ra. Ngược lại nàng muốn nghe xem, Mạc Diệp đã nghĩ ra được cách gì hay ho. Án binh bất động. Mạc Diệp nói, bây giờ chúng ta đang ở ngoài sáng, địch đang ở trong tôi. Kéo một sợi tóc thì sẽ động đến cả người, sẽ bứt dây đồng rừng. Đêm nay giải quyết hoàng ngự chú đã, chắc chắn Tôn Đáp Ứng sẽ là người lo lắng nhất. Nếu như Tôn Đáp Ứng đã có bản lĩnh chạy trốn ra khỏi lãnh cung, đương nhiên lúc này nàng ta sẽ có cách đi gặp người đang chống lưng cho nàng ta. Nói xong, hắn cong môi lên thành một độ cong trông vô cùng lạnh nhạt. Vân Quán Ninh và Mạc Tông Nhiên đều hiểu ý của hắn. Đúng vậy. Thay vì chúng ta điều tra việc này một cách trắng trợn, làm phải nhiều đến người đứng sau lưng Tôn Đáp Ứng. Vậy không bằng dứt khoát không làm gì cả, khiến người phía sau đó tự hiện thân. Không thể không nói rằng cách của Mạc Diệp là một cách hay. Nghĩ đến việc đi cùng nàng. Chẳng lẽ đây chính là lời đồn đại, hai người yêu nhau thì hiểu được tâm trí nhau. Có nhiều cách giải quyết như vậy, nhưng hai người họ cứ nghĩ đến việc đi cùng nhau, người mà chuyện gì cũng biết thì cũng không thể hiểu được như họ. Xí xí, nàng đi theo tên cậu nam nhân, không giống hai người đang yêu nhau chút nào, cũng không hiểu tâm trí của nhau. Cách này của Mạc Diệp vẫn có thể xem là một cách hay. Bởi vì chỉ có ba ngày, Tôn Đáp Ứng đã không thể ngồi yên được nữa. Khi bắt được nàng ta và người đứng phía sau lén lút gặp mặt, Vân Quán Ninh cũng tỏ ra vẻ không dám tin. Người đã gặp riêng với nàng ta, lại là nàng. Chương 406. Phi Phi. Tại sao lại là muội? Vân Quán Ninh lập tức xông lên, nắm chặt vạt áo của Mạc Phi Phi. Mạc Phi Phi suýt nữa không thở nổi, trợn mắt, thất tẩu tẩu, tỷ buông muội ra trước đi. Muội, muội sắp bị tỷ siết chết rồi. Lúc này, Vân Quán Ninh mới vội buông tay mình ra. Thấy tình thế không ổn, Tôn Đáp Ứng xoay người bỏ chạy. Vân Quán Ninh nhặt đá lên, rồi chọi mạnh vào chân của nàng ta. Chân của Tôn Đáp Ứng lập tức mềm nhũn, rồi té ngã xuống đất. Đây là cửa sau của lãnh cung. Vân Quán Ninh ra hiệu cho Lý Ma Ma xông lên, trói chặt Tôn Đáp Ứng. Sau đó, nàng mới quay đầu sang nhìn Mạc Phi Phi, cau chặt mày, "Phi Phi, sao muội lại ở đây? Chẳng lẽ là nàng ta sai Tôn Đáp Ứng hạ độc cho Đức Phi? Sao mà có thể như vậy được? Đức Phi là mẫu phi của nàng ta đó." Nhưng trước mắt, chuyện vẫn chưa được làm rõ, Vân Quán Ninh cũng không muốn nghi ngờ Mạc Phi Phi. Nàng nhìn nàng ta chằm chằm. "Thất Tẩu Tẩu, thì nghe muội giải thích." Thấy sắc mặt khó coi của nàng, Mạc Phi Phi biết nàng đang nghi ngờ nàng ấy. Mạc Phi Phi vội giải thích, "Tối nay, trong Vị Ương cung đột nhiên xuất hiện một tờ giấy. Tờ giấy đó bảo muội giờ tuất tối nay phải đến đây một chuyến, có chuyện quan trọng muốn nói với muội." Nào ngờ muội vừa đến gần, thì Tôn Đáp Ứng không biết từ đâu mà xông đến. Mạc Phi Phi dậm chân, muội còn chưa kịp hỏi nàng ta thì Thất Tẩu Tẩu đã xuất hiện rồi. "Vậy sao?" Vân Quán Linh nửa tin nửa nghi nhìn sang Tôn Đáp Ứng, "Những gì Phi Phi nói là sự thật sao?" Tôn Đáp Ứng vội lắc đầu, "Không phải, cựu công chúa, sao người lại trở mặt như vậy? Không phải là người truyền lại cho ta, kêu ta đến đây gặp người sao? Không phải người nói là bàn bạc với nhau xem làm sao để Minh Vương Phi không nghi ngờ mình nữa sao?" Nghe vậy, Mạc Phi Phi lập tức nổi giận. "Đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi đang nói bậy cái gì đó? Bổn công chúa xé nát cái miệng của ngươi." Mạc Phi Phi xông lên, ra vẻ muốn xé miệng của Tôn Đáp Ứng. Tôn Đáp Ứng lộ ra vẻ sợ hãi trên mặt, miệng vẫn tiếp tục nói, "Cửu công chúa, sao người lại như vậy? Chúng ta không phải là đồng bọn sao? Ngươi dám nói tiếp? Ngươi dám nói tiếp sao?" Mạc Phi Phi giận run người. Thấy nàng ấy giận như vậy, Vân Quán Ninh mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng vỗ nhẹ vào vai của Mạc Phi Phi, "Chuyện này tỷ sẽ điều tra rõ ràng. Thất Tẩu Tẩu, thì nghi ngờ muội thật sao?" Mạc Phi Phi không thể tin nổi, nhìn nàng. Chẳng lẽ nàng không hề tin tưởng nàng ấy chút nào sao? Yêu là sẽ biến mất đúng không? Mạc Phi Phi vừa tức giận vừa sốt ruột, vừa thất vọng vừa buồn bã, còn có chút vô tội, trong mắt nàng ấy dần dần dâng lên một tầng hơi nước, bĩu môi nhìn Vân Quán Ninh. Vân Quán Ninh bất lực, thì nghi ngờ ai cũng không thể nghi muội được. Nàng lắc đầu, vẻ mặt bất lực lập tức chuyển sang sắc mặt lạnh lẽo. Giao Tôn Đáp Ứng cho phụ hoàng xử lý. Mạc Tông Nhiên không còn chút lòng kiên nhẫn với Tôn Đáp Ứng nữa, nàng tin là giao nàng ta cho Mạc Tông Nhiên xử lý thì như thế nào đi chăng nữa nàng ta cũng sẽ phải khai ra sự thật thôi. Sau khi Tôn Đáp Ứng bị đưa đi, Mạc Phi Phi nắm chặt tay của Vân Quán Ninh. "Thất Tẩu Tẩu, tỷ có tin muội không?" Cặp mắt của nàng ấy nhìn chằm chằm Vân Quán Ninh, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa đáng thương, trông như một chú cún sợ hãi bị bỏ rơi. Vân Quán Ninh biết, sau vụ việc 4 năm trước, Mạc Phi Phi rất khó tin tưởng và nương tựa vào người khác, nhưng những ngày nay, nàng có thể cảm nhận được rất rõ sự nương tựa của Mạc Phi Phi đối với nàng. Chương 407. Lần này, nếu như nàng nghi ngờ nàng ấy, e là đối với Mạc Phi Phi, đây sẽ là một đòn đánh chí mạng. "Tỷ tin muội." Vân Quán Ninh mỉm cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng ấy, "Tỷ biết, Tôn Đáp Ứng làm vậy chỉ là dương đông kích tây thôi, muốn kéo muội vào chuyện này." Nàng ta tưởng chỉ cần đùn đẩy mọi trách nhiệm cho Mạc Phi Phi, thì Mạc Tông Nhiên sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này sao? Dù sao thì Mạc Phi Phi là con gái ruột thịt của Đức Phi, với lại đó giờ cũng không giỏi ăn nói. Cho dù có thật sự kéo nàng ấy vào cuộc, e là Mạc Phi Phi cũng khó mà biện bạch được. Nhưng Tôn Đáp Ứng và người đứng sau lưng nàng ta hình như đã quên mất vẫn còn có Vân Quán Ninh ở đây. "Muội yên tâm, chỉ cần có tỷ ở đây thì không ai được phép làm gì muội cả." Nàng nhìn nàng ấy một cách nghiêm túc và trịnh trọng. Mạc Phi Phi lập tức bật khóc, ôm chặt tay của Vân Quán Ninh, áp mặt lên đó, hu hu, tẩu tẩu, tỷ là tẩu tẩu mà muội thân và yêu nhất rồi. Nhìn nước mắt trên tay áo nàng, Vân Quán Ninh tỏ ra vẻ ghét bỏ, đi ra, đi ra. Nước mắt nước mũi dính lên tay áo tỷ hết rồi, có thấy tầng không? Nói vậy thôi, nàng vẫn mỉm cười vịn vai của Mạc Phi Phi, mẫu phi của chúng ta thì thôi, không trông chờ vào nữa, bà ấy đến bản thân còn không bảo vệ được. Còn thất ca ca của muội thì là người làm việc lớn, toàn tâm toàn ý tập trung vào thần cơ doanh và triều chính. Nếu như muội không bảo vệ muội, e là muội sẽ bị đám người này bắt nạt đến mức nào. Đây đều là những lời nói thật. Mạc Phi Phi lau nước mắt. Ban này vẫn còn rất cảm động thì bị câu đi ra của Vân Quán Ninh phá hoại không khí. Nàng ấy khóc không ra nữa rồi. Tuy miệng của thất tẩu tẩu hơi chanh chua, nhưng muội biết tỷ rất tốt với muội. Muội quyết định sau này sẽ xem tỷ như là chị gái ruột thịt, còn thất ca ca của muội mới là anh rể. Nàng ấy nhìn nàng với cặp mắt rưng rưng nước mắt. Vân Quán Ninh trợn mắt, tỷ cảm ơn lời khen của muội ạ. Đi thôi, đến ngự thư phòng thôi. Tỷ muốn xem Tôn Đáp Ứng chết kiểu gì. Rất nhanh, hai người đi vào ngự thư phòng. Tôn Đáp Ứng đã bị đánh một trận, bản sống bán chết nằm trên mặt đất, nhưng vẫn không chịu khai ra chủ mưu là ai. Mạc Phi Phi vừa bước vào, lập tức quỳ xuống đất, ôm chân của Mạc Tông Nhiên, rồi khóc, hu hu hu, phụ hoàng nhất định phải làm chủ cho nhi thần. Sao cảnh tượng này quen thuộc quá nhỉ? Mạc Tông Nhiên nghiêng đầu hồi tưởng lại. Đây không phải là tuyệt chiêu của Vân Quán Ninh sao? Vừa vào ngự thư phòng là ôm chân khóc. Hay lắm, bây giờ đến Mạc Phi Phi cũng học được chiêu này, xem ra những ngày sau này, ông đừng hòng được thanh tịnh nữa. Mạc Tông Nhiên nhíu đầu, chấp biết chuyện đêm nay rồi. Chấp biết là con tuyệt đối sẽ không hại mẫu phi của con, cho nên việc con bị người khác hãm hại, chấp sẽ đích thân điều tra rõ ràng, mau đứng dậy đi. Con không. Mạc Phi Phi ôm chặt hơn nữa, phụ hoàng, cái não heo của Tôn Đáp Ứng sao mà nghĩ ra mưu kế như vậy chứ? Đây rõ ràng là như hổ sa rừng, thay mận đổi đảo. Nàng ấy nói liên tục, Tôn Đáp Ứng và người đứng sau nàng ta muốn nhi thần chịu tội, làm con cựu thế tội. Nếu không mau chóng bắt được người chủ mưu đó, nhi thần không cam tâm. Mạc Tông Nhiên. Đột nhiên chấm đau đầu quá. Ông ấy ngước mắt nhìn Vân Quán Ninh, mấy lời này là con dạy đúng không? Đột nhiên bị gọi tên, Vân Quán Ninh nói với vẻ mặt vô tội, thưa phụ hoàng, không phải ạ. Phi Phi mà nói ra được những lời như vậy sao? Mạc Tông Nhiên không tin. Ban nãy ông ấy đã đến qua, trong một câu nói của nàng ấy có đến mấy thành ngữ bốn chữ. Con gái nhà mình là đức tính gì, sao mà Tông Mạc Nhiên không biết được? Ông ấy đang định lên tiếng, thì Mạc Diệp bước vào ngự thư phòng. Chương 408. Con đến đây làm gì? Mạc Tông Nhiên quét mắt qua hắn. Phụ hoàng, con đến đón Ninh Nhi về phủ. Mạc Diệp cung kính đáp. Mạc Tông Nhiên xua tay để bọn họ mau chóng cút đi, hôm nay nhìn hai vợ chồng này là thấy bực mình. Chỉ cần hai người này ở đây là không ngày nào yên ổn. Mạc Diệp và Vân Quán Ninh cáo tử. Vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, Vân Quán Ninh nghi ngờ nhìn hắn, chàng mà tốt bụng như vậy, cố ý vào cung để đón ta sao? Bổn vương thật lòng thật dạ, nàng không tin. Mạc Diệp hỏi ngược lại. Ai cũng nói miệng của đàn ông chỉ giỏi dụ dỗ. Nếu như tin một người đàn ông nói thật, thì con heo cũng biết leo cây. Vân Quán Ninh cười nhạo. Tình cảm của nàng và Mạc Diệp vẫn chưa sâu đậm đến mức này mà. Hai người họ bây giờ chẳng khác gì hai người anh em cách mạng sống cùng một mái nhà, một doanh trại. Thô tục. Mạc Diệp nhìn nàng, giọng điệu nhàn nhạt, "Vân Quán Ninh, ít nhất thì nàng cũng là tiểu thư của phú quốc công, sao lời nói và cử chỉ không thể nhã nhặn một chút? Chàng còn lại vương gia hoàng thất đó." Vân Quán Ninh không hề lưu tình, cãi lại hắn, "Nghĩ lại 4 năm trước, chàng đối xử với ta như thế nào? Chàng có chút phong độ của một vương gia không? Bây giờ lại nói với nàng nhã nhặn hay không nhã nhặn, chẳng phải là chuyện vớ vẩn sao?" Mạc Diệp bị mắng đến không thể giận được, hắn cười, rồi lấy ra hai cây ngọc châm đưa cho nàng, nàng xem thích cây nào. Nhìn hắn như đang hiện vật quý vậy, Vân Quản Ninh còn tưởng là món đồ giá trị liên thành nữa chứ. Ai ngờ lúc nhận lấy thì cây ngọc châm bị đánh bóng một cách cầu thả, không hề có chút màu sắc. Đền hoa văn trên đấy trông cũng rất thô. Cả cây ngọc châm tỏa ra phong cách rẻ tiền, thô tục và qua loa. Vân Quản Ninh lập tức nhìn Mạc Diệp một cách khinh bỉ, mấy nay chàng thiếu bạc dùng đúng không? Không thiếu, sao vậy? Nếu như thiếu bạc thì mở miệng xin ta sẽ hỗ trợ chàng một ít. Cho dù là đang miễn cưỡng tặng đồ cho ta thì cũng không cần phải thể hiện rõ rệt ra vậy đâu. Vân Quản Ninh trả lại cây châm cho hắn, ta không thích làm đẹp, thôi thì chàng tặng cây châm này cho người trong mộng của chàng đi. Nàng bỏ đi xa. Mạc Diệp cầm hai cây châm, ngây người ra tại chỗ. Nhìn bóng lưng bước đi không quay đầu lại của nàng, hắn cau mày. Hắn cúi đầu nhìn hai cây châm trong tay, sắc mặt phức tạp. Hai. Như mà không biết từ lúc nào xuất hiện, đứng bên cạnh hắn, chủ tử, sao người không nói với Vương Phi hai cây châm này là do người tự tay làm cho nàng ấy? Nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy đôi tay của Mạc Diệp trông sần sùi hơn xưa nhiều, thậm chí trên ngón tay còn có vết thương nhỏ. Nói hay không thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Mạc Diệp cất lại hai cây châm, ngẩng đầu lên lần nữa thì sự buồn bã trong mắt đã bị giấu đi, khôi phục lại vẻ mặt không có biểu cảm như thường ngày, trong lòng nàng ấy hận bốn vương. Mà cũng đúng, hắn tự cười nhạo bản thân. Nhưng mà chủ tử, thuộc họ cảm thấy người có một bữa nói chuyện đàng hoàng với Vương Phi. Như Mạc gia kể cho hắn, nếu như chuyện 4 năm trước là hiểu nhầm thì phải nói rõ ràng chứ. Để Vương Phi cứ đoán hận người như vậy cũng đâu phải là cách. Còn Doanh Vương Phi, người không hề có ý với nàng ấy, nhưng Vương Phi lại cứ cho rằng Doanh Vương Phi là người trong mộng của người. Sự hiểu nhầm này không được làm sáng tỏ, e là người và Vương Phi phải như vậy suốt đời đó. Vừa nói, Như Ngọc vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn. Thấy Mực Diệp không trả lời, lại nói, chủ yếu là bên tiểu công tử. Cứ không chịu thừa nhận người là phụ hoàng của nó, thuộc hạ biết chủ tử rất đau lòng. Như Mặc cũng rất đau lòng. Chủ tử đến tiểu công tử cũng không giải quyết được. Mỗi lần hắn bị Vương Phi và tiểu công tử chọc giận, là quay đầu lại xả giận vào hắn ta và Như Ngọc. Chương 409. Trong lòng Như Mặc thấy khổ lắm. Chủ tử, người phải giải quyết xong tiểu công tử thì mới giải quyết được Vương Phi đó. Như Mặc chân thành đề nghị, có sự giúp đỡ của tiểu công tử, sự nghiệp theo đuổi vợ của người sẽ thành công được một nửa. Chắc chắn sẽ sớm có được người đẹp trong lòng. Nói như vậy thôi, thật ra trong lòng Như Mặc đang cười một cách điên cuồng. Chủ tử nhà hắn ta mà cũng có ngày hôm nay sao? Lúc trước ngược đãi Vương Phi không phải sảng khoái lắm sao? Quả nhiên ngược đãi vợ sướng một lúc, để rồi theo đuổi vợ đến chết. Nhìn ánh mắt chân thành của hắn ta, Mặc Diệp hỏi, ngươi thật sự nghĩ là bổn vương nên giải quyết Viên Bảo trước? Đúng vậy đó chủ tử. Mặc Diệp thở dài một hơi, nhưng Viên Bảo còn khó xử hơn cả Vân Quán Ninh. Hai mẹ con này vừa bướng bỉnh vừa thông minh, hắn không giải quyết được ai cả. Chủ tử đừng nản lòng, thuộc hạ và Như Ngọc nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ. Ý chí chiến đấu của Như Mặc sôi sục, chỉ cần cuộc sống của chủ tử hạnh phúc viên mãn thì cuộc sống của hai người anh em hắn ta mới yên ổn được. Bên Tần Tự Tuyết, giọng điệu của Mặc Diệp đột nhiên trở nên lạnh nhạt, bổn vương tạm thời sẽ không giải thích với Linh Nhi. Hắn đã giải thích rất nhiều rồi, Vân Quán Linh không tin thì hắn có cách gì nữa chứ? 4 năm trước nàng ta dám ham hại Linh Nhi, như hại Phi Phi, lừa gạt bổn vương, chuyện này bổn vương sẽ đích thân tính sổ với nàng ta, chỉ có như vậy thì Linh Nhi mới tin tưởng bổn vương. Như Mặc quay đầu nhìn, sắc mặt của chủ tử nhà mình lạnh lẽo như Diêm Vương sống của nhân gian vậy. Chủ tử, người muốn giết chết Tần Tự Tuyết vẫn chưa đến lúc. Mặc Diệp đi về phía của Vân Quán Ninh, Ninh Nhi chính là vương phi của bổn vương, vậy thì cần gì phải có được người đẹp nữa. Hắn hừ một tiếng rồi rời đi. Như Mặc gãi đầu, cảm thấy chủ tử nhà mình ngày càng kiêu ngạo rồi. Không cần phải có được người đẹp, vậy thì mau lên đi chứ, đến bây giờ vương phi cũng không chịu cho chủ tử chạm vào đó. Đêm hôm đó Mặc Diệp không có đến Thanh Ánh viện. Khi Vân Quán Ninh về phủ, Viện Bảo vẫn chưa ngủ. Con trai, trễ vậy rồi sao con chưa đi ngủ nữa? Nhìn bộ dạng uể oải của Viện Bảo, Vân Quán Ninh vội đến gần, không phải mẫu thân bảo là con ngủ sớm sao? Mai còn phải sang nhà của Thái Lao ra nữa. Mẫu thân, con gặp ác mộng. Viên Bảo mặc bộ đồ ngủ mỏng, ngồi khoanh chân trên giường, dụi mắt. Lúc này, Vân Quán Ninh mới phát hiện tóc của nó hơi vểnh lên, chắc là vừa giật mình tỉnh giấc. Như Yên đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng quạt cho nó. Nghe vậy, Vân Quán Ninh vô cùng đau lòng, với giang tay ra, đến đây mẫu thân ôm cái nào? Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn của Viên Bảo, nhẹ giọng hỏi, gặp ác mộng gì vậy? Kể mẫu thân nghe nhé. Viên Bảo bò đến ngồi trong lòng nàng, như một con lười vậy, nó ôm chặt eo của nàng, áp mặt vào lồng ngực nàng. Nghe tiếng tim đập của nàng, nó mới cảm thấy an toàn. Con mơ thấy mẫu thân đột nhiên biến mất rồi, đi đâu cũng không tìm được mẫu thân. Có rất nhiều người đuổi theo con cứ chạy mãi, chạy đến một vách núi cao, rồi rơi xuống. Nói rồi, người trong lòng rùng mình. Có thể thấy Viên Bảo đang thấy sợ hãi sau giấc mơ đó. Nghe cơn ác mộng này của nó, Vân Quán Ninh đột nhiên nghĩ đến lời của Tống Tử Ngư. Một ngày nào đó, nàng thật sự sẽ biến mất sao? Còn Viên Bảo, thân phận của nó rất đặc biệt, nếu như nàng không ở đây nữa, e là thật sự sẽ có vô số cánh tay đuổi theo nó. Vân Quán Ninh bắt đầu cảm thấy không yên lòng, cứ cảm thấy cơn ác mộng này của Viên Bảo sẽ có một ngày trở thành sự thật. Chương 410. Đừng sợ, bà bối. Vân Quán Ninh để nỗi lo sợ trong lòng xuống, nàng dịu dàng nói, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Khi mẫu thân còn nhỏ cũng hay gặp ác mộng. Bà ngoại đã nói cho ta biết rằng giấc mơ sẽ trái ngược với hiện thực. Con mơ thấy mẫu thân biến mất, vậy chứng tỏ là mẫu thân sẽ mãi mãi ở bên Viên Bảo. Nàng lấy tay véo nhẹ vào má Viên Bảo, con mơ thấy có người giật mình, tôi phải nhảy xuống dưới vực sâu, vậy có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ thích con, đều muốn bảo vệ con thật tốt. Con phải nhớ kỹ, mẫu thân sẽ ở bên con mọi lúc mọi nơi, mãi mãi không xa rời. Giọng nói của nàng vừa êm dịu lại nhẹ nhàng. So với dáng vẻ hung hăng như hổ cải thường ngày thì đúng là một trời một vực. Như Yên không nhịn được lại quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng nàng ấy lại nhìn thấy ánh mắt lấp lánh rơm rớm nước mắt của Vân Quán Ninh. Hai hàng lệ chạy xuống từ khóe mắt nàng, khuôn mặt nàng ú ớt như đang chứa một nỗi buồn nào đó. Trong giờ phút đó, lòng Như Yên dâng lên cảm giác sợ hãi. Nàng ấy cứ có cảm giác rằng đêm nay Vương Phi có gì đó khác thường. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Vân Quán Ninh giơ tay lau khô nước mắt, túi đầu nhìn xuống thì thấy Viên Bảo đã ghé đầu vào ngực nàng ngủ một lần nữa rồi. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ôm Viên Bảo vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt Viên Bảo lên giường, sau đó đắp chăn cho thằng bé. Đêm đó, Vân Quán Ninh nằm quạt cho Viên Bảo cả đêm, nàng không ngủ một chút nào. Sáng sớm hôm sau, sắc mặt của Vân Quán Ninh quả nhiên không tốt. Như Ngọc đã sớm đợi ở bên ngoài cửa để đón Viên Bảo đến Cố gia. Thấy nàng ra ngoài thì hắn ta do dự mãi nhưng vẫn mạnh dạn bước lên nói, "Vương Phi, tối hôm qua chủ tử có gửi cho người một cây châm, tại sao người lại không nhận?" "Tại sao ta phải nhận nó chứ?" Vân Quán Ninh nhìn hắn đầy khó hiểu. Đây là lần đầu tiên chủ tử nhà thuộc hạ tặng đồ cho người khác. Lần trước Như Mặc đã phải lục lọi tìm kiếm ở khắp kinh thành để tìm được đồ tốt tặng cho Vương Phi không nhận thì thuộc hạ cũng không nói làm gì nữa. Như Ngọc lấy thêm dũng khí, lại nói, "Nhưng Vương Phi có biết là châm ngọc lần này quý giá thế nào không?" "Quý giá? Chẳng lẽ người đang chê ta không biết nhìn hàng?" Vân Quán Ninh nói. "Nhìn cái tỷ lệ và hoa văn khắc trên cây châm kia đi, có cho thêm tiền nàng cũng không thèm lấy đâu nhé." "Không phải đâu, Vương Phi, người hiểu lầm rồi. Như Ngọc vội vàng xua tay, cây ngọc châm kia là do chủ tử tự tay điêu khắc. Làm tốn mất mấy ngày mấy đêm đó ạ, tay của chủ tử bị dao khắc làm rách hết rồi. Nghe thấy thế, Vân Quán Ninh dừng bước lại, ngươi nói cái gì cơ? Nàng quay đầu lại nhìn Như Ngọc với thái độ nửa tin nửa ngờ, châm này là Mạc Diệp tự tay khắc sao?
Dạ đúng.
Như Ngọc vào đầu, tôi hôm qua Như Mạc nói rằng vì bị Vương Phi cự tuyệt nên chủ tử cứ như hồn siêu phách lạc. Đêm hôm qua người còn dành cả một đêm để khắc ngọc châm. Thuộc hạ cảm thấy bất bình thay cho chủ tử. Mọi chuyện thật ra là thế này, hôm qua khi Mạc Diệp về đến phủ thì nhìn có vẻ gì đó không ổn. Nhưng Như Mạc lại chẳng nói cho hắn ta biết đầu đuôi câu chuyện. Thế là Như Ngọc không sợ chết tiến lên hỏi chủ tử nhà mình xem sự tình thế nào. Lúc đó mà lại hỏi thì chẳng phải đang sắt muối vào nỗi đau của Mạc Diệp sao. Vậy nên, không ngoài dự đoán, Như Ngọc biến thành bao cắt để hắn chút giận. Như Ngọc rất oan ức. Đành người xong, Mạc Diệp lập tức về phòng, tiếp tục khắc ngọc châm. Lúc này, Như Mạc mới nói rõ ràng ngọn nguồn ra làm cho Như Ngọc phải ngửa đầu lên trời hét to, thiên lý ở đâu. Trải qua nguyên một đêm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hắn ta vẫn quyết định sẽ đến tìm Vân Quán Ninh để tính sổ. Vương Phi, người mới là nguyên nhân làm cho tâm tình chủ tử không tốt, là người khiến thuộc hạ bị đánh. Hắn ta vén tay áo lên để lộ ra những vết bầm tím, đây chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, trên người thuộc hạ còn có 7-8 vết nữa. Cho nên, Vân Quán Ninh vòng tay trước ngực, nàng vẫn nhìn hắn ta với ánh mắt ung dung. Cho nên chẳng lẽ Vương Phi lại làm như không thấy vết thương của thuộc hạ? Như Ngọc buông tay áo xuống đầy bị khuất, thuộc hạ định tìm đại phu xem bệnh, nhưng bây giờ tiền khám bệnh đắt đỏ như thế. Người thuộc hạ đang bị thương thế này sao có thể bảo vệ cho chủ tử? Chương 411. Giờ đây Vân Quán Ninh đã hiểu ra là có chuyện gì. Tên này đến đây tìm nàng để ăn vạ. Nói luôn đi, cần bao nhiêu ngân lượng thì người mới ngậm miệng. Không nhiều đâu ạ, 10 lượng là được rồi. Như Ngọc lập tức giơ một ngón tay ra. Vụ làm ăn hôm nay chắc là cũng không được như ý. Không ngờ Vân Quán Ninh lại chỉ nhìn hắn ta một cái sau đó xoay người đi vào phòng, lấy ra 10 lượng bạc đưa cho hắn ta, nếu người mà không bảo vệ con trai ta cho tốt, ta sẽ lột da ngươi. Vương Phi yên tâm đi. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực để bảo vệ thiếu gia. Như Ngọc cất ngân lượng đi rồi nhanh chóng chạy vào trong bể Viên Bảo ra ngoài. Bye bye mẫu thân. Viên Bảo vẫy tay với nàng. Bye bye con trai. Vân Quán Ninh nhìn Viên Bảo lưu luyến không rời, chiều mẫu thân và phụ thân giả sẽ đến đón con. Con biết rồi, mẫu thân. Có lẽ là do tối hôm qua gặp ác mộng, Viên Bảo vẫn còn cảm thấy sợ nên nó bảo Như Ngọc dừng lại một chút rồi vẫy tay nói với Vân Quán Ninh, mẫu thân, người hôn con đi. Lòng Vân Hoản Ninh mềm tan chạy cả ra, nàng vội vàng chạy đến hôn lên khuôn mặt nhỏ của Viên Bảo. Bên này nữa. Viên Bảo chỉ vào má bên kia, Vân Quán Ninh cũng làm theo, hôn thêm một cái nữa lên má nó. Còn cả ở đây, ở đây, ở đây, ở đây nữa ạ. Viên Bảo lần lượt chỉ vào trán, mũi, cằm và cái miệng nhỏ nhắn của bé. Vân Quán Ninh không hề cảm thấy phiền, nàng hôn lần lượt từng nơi một mới thôi. Lúc này Viên Bảo mới thỏa mãn, nó vươn tay ôm vào mặt nàng rồi cũng hôn loạn xạ lên trên đó. Sau đó Viên Bảo thấy không yên lòng, bắt đầu dặn dò, mẫu thân, người nhất định phải bảo trọng đó. Nếu mẫu thân và phụ thân giả mà muốn đến đón con vào chiều nay thì người phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt. Ta biết rồi, ông cụ non ạ. Vân Quán Ninh lại mềm lòng, nàng véo nhẹ cái mũi nhỏ của Viên Bảo, sau đó mới nhìn Như Ngọc ôm nó ra khỏi vương phủ. Hốc mắt nàng hơi ướt nước. Vân Quán Ninh đang nén khóc. Không biết là do tối qua Viên Bảo gặp ác mộng, hay là bởi vì trẻ con trời sinh nhạy cảm mà Viên Bảo lại quấn lấy nàng như vậy. Sau khi tiễn Viên Bảo đi, Mạc Diệp cũng phải tiến cung để thượng triều. Đức Phi có tỉnh lại hay không, phía sau Tôn Đáp Ứng còn có những ai, rồi chuyện căn bệnh của Mạc Mỹ. Nàng đều không có tâm tình để quan tâm nữa. Bây giờ nàng rất nóng lòng muốn tìm Tống Tử Ngư để hỏi hắn ta về ác mộng hôm qua của Viên Bảo. Nàng sợ rằng cơn ác mộng đó sẽ trở thành sự thật. Sau khi Tống Tử Ngư được phong làm Khâm Thiên Giảm, Mạc Tông Nhiên đã cố ý ban phủ đệ cho hắn ta. Nhưng hắn ta là thế ngoại cao nhân, không quen ở nơi nhà cao cửa rộng như thế. Cho nên khi nào rảnh rỗi Tống Tử Ngư sẽ quay về núi Vân Vũ sống với Huyền Sơn tiên sinh. Cửa lớn Tống phủ vẫn đóng chặt, hạ nhân nói rằng đại nhân nhà bọn họ ra ngoài từ mấy ngày trước, đến giờ vẫn chưa về. Vân Quán Ninh nghe vậy liền biết là Tống Tử Ngư đã quay về núi Vân Vũ. Vì thế nàng lập tức thúc ngựa chạy đến núi Vân Vũ một chuyến. Hôm nay nàng phải liệu thời gian, nếu xuống núi muộn, để Viên Bảo chờ lâu thì nó sẽ thất vọng, sẽ lo lắng cho nàng. Nhưng ai ngờ sau khi lên núi Vân Vũ lại nghe tin Tống Tử Ngư không có ở đó. Còn Huyền Sơn tiên sinh thì đang ngồi ở bên bờ ao câu cá. Mặc dù nói là câu cá nhưng trên móc câu lại không có chút mồi câu nào. Một đám cá con cứ bơi qua bơi lại, lắc lư cái đuôi nhỏ giống như đang cười nhạo Huyền Sơn tiên sinh là kẻ ngốc. Tiên sinh? Vân Quán Ninh nhăn mặt lại, người ngồi câu mà sao lại không có mồi, người đang câu sự cô đơn sao? Người thì hiểu cái gì? Xưa có Khương Thái Công câu cá, nay có ta, Huyền Thái Công, nguyện giả thượng câu. Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu, Thái Công chỉ Khương Tử Nha, ông có cách câu cá hết sức đặc biệt, dùng lưỡi câu mà không móc mồi câu, nhưng vẫn có cá mắc câu. Mắc câu không phải vì không biết, mà là cam tâm tình nguyện xa vào. Ý nói người nguyện ý sẽ tự tìm tới. Huyền Sơn tiên sinh liếc mắt nhìn về phía nàng. Vậy ngươi tiếp tục đi. Chương 412. Không tìm được Tổng Tử Ngư làm nàng nhụt chí định rời núi. Ai ngờ mới đi được vài bước nàng đã bị Huyền Sơn tiên sinh gọi lại, giọng của ông nghiêm túc đến lạ, Ninh nha đầu, mau đứng lại. Ngươi có biết là người sắp gặp đại họa hay không? Chỉ với câu nói đó, ông đã thành công khiến Vân Quán Ninh dừng bước. Phải rồi. Huyền Sơn tiên sinh chính là sư phụ của Tổng Tử Ngư. Những chuyện Tống Tử Ngư có thể dự đoán được thì không lý nào Huyền Sơn tiên sinh lại không đoán được. Nàng lập tức quay người lại nhìn ông, vội vàng hỏi, là đại học gì? Vân Quán Ninh cứ tưởng là Huyền Sơn tiên sinh sẽ nói ra điều gì đó đáng sợ lắm, nhưng ai ngờ. Hôm nay người lên núi sao lại không mang mỹ thực lên cho ta? Ta mà tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế thì còn không phải là đại họa ạ? Huyền Sơn tiên sinh nói rất nghiêm túc. Vân Quán Ninh, người có tin là ta sẽ hạ ngươi bằng hai cú đấm hay không? Ngươi có thể thử. Huyền Sơn tiên sinh chẳng thèm để ý mà tiếp tục kéo cần câu. Cần câu của ông rung lên, Vân Quán Ninh không tin vào mắt mình, hả? Không phải chứ? Thật sự có con cá ngu ngốc đến mức cắn móc câu không mồi sao? Con cá ngu ngốc không ngừng quay đuôi một cách điên cuồng, bắn lên cả mặt nàng, như thể nó đang không vui vì bị nàng mắng là ngu ngốc. Không đúng. Cụ ông, xin người nói cho ta biết, có phải ta thật sự sắp gặp phải đại nạn hay không? Vân Quán Ninh ngồi xổm xuống bên cạnh Huyền Sơn tiên sinh. Bởi vì câu nói đó của Tống Tử Ngư và cơn ác mộng của viện bảo nên nàng luôn cảm thấy không yên lòng. Giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ai là cụ ông chứ? Huyền Sơn tiên sinh không vui, ôm lẩm bẩm một tiếng rồi lại nhìn nàng, ta là một thế ngoại cao nhân, thế mà gặp ta người lại gọi ta là cụ ông, người cảm thấy thế có thích hợp không? Sao lại không thích hợp, cách ăn mặc của người chẳng phải nhìn rất giống mấy cụ già ở đầu thôn sao? Nếu Vân Quán Ninh mà không phải lo lắng về chuyện ác mộng của viên bảo, lo ngại rằng có thể bản thân sẽ xảy ra chuyện thì quả thật nàng rất muốn xé lớp da chết của người này ra, để thấy bộ mặt thật sự của Huyền Sơn tiên sinh. Ngươi đừng hỏi gì nữa, hôm nay ta không muốn tiếp chuyện. Huyền Sơn tiên sinh ném con cá ngu xuẩn vừa nãy vào lại trong ao, rồi cũng thả luôn cái cần câu không xuống dưới. Ông nằm lên trên tảng đá, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Cụ ông này lại tự ái rồi sao? Tống Tử Ngư đang ở đâu? Ta muốn đi tìm hắn. Vân Quán Ninh hỏi. Huyền Sơn tiên sinh làm như không nghe thấy, đáp lại nàng chỉ là những tiếng ngáy ngủ. Vân Quán Ninh. Giận thật rồi. Được rồi, cụ lớn, ta đảm bảo sau này sẽ không kêu người là cụ ông nữa. Ngươi nói thật. Mi mắt Huyền Sơn tiên sinh nheo lại. Ta đảm bảo. Vân Quán Ninh gật đầu đầy trịnh trọng, nàng lấy ra một túi bò khô, bắt đầu xé từng miếng bỏ vào miệng. Ta nghe nói là mấy cụ ông có răng khỏe đều thích ăn cái này. Mũi của Huyền Sơn tiên sinh hơi giật giật, ông im lặng duỗi tay ra muốn lấy túi bò khô, người muốn hỏi cái gì? Người không phải là cụ ông, cái này người trẻ tuổi mà ăn thì không phù hợp lắm đâu. Vân Quán Ninh giấu bò khô về phía sau lưng, theo ta thấy thì răng của người cũng không còn khỏe, không thể ăn cái này được, coi chừng gãy răng đấy. Một cơn gió núi thổi qua làm cho mùi bò khô từ phía sau nàng lan đi khắp nơi, hương vị cay nồng mê người. Huyền Sơn tiên sinh nuốt nước miếng, ta phục người rồi. Sau này người muốn gọi ta là gì thì cứ gọi, gọi cha, gọi ông nội đều không thành vấn đề. Đúng là lợi dụng nàng một cách trắng trợn mà. Vân Quán Ninh trừng mắt lên, ta chẳng thấy vui chút nào. Vân Quán Ninh đưa bỏ khô qua, ngươi mau nói cho ta biết đi, rốt cuộc là sẽ có đại họa gì ập tới? Có phải ta thật sự sắp chết rồi hay không? Dẫu sao thì cả Huyền Sơn tiên sinh và Tống Tử Ngư đều biết bí mật của nàng. Ở trước mặt ông nàng không cần phải giấu giếm làm gì. Không phải. Chương 413. Huyền Sơn tiên sinh dùng chân kẹp lấy cần câu, bắt đầu ăn uống thỏa thích, ác mộng của Viên Bảo có khả năng cao sẽ trở thành hiện thực, chẳng qua. Lòng của Vân Quán Ninh đang treo giữa không trung. Nghe thấy từ chỉ là, nàng lại có một tia hy vọng, chẳng qua. Chẳng qua chuyện này có thể khống chế được, người chỉ cần cố gắng khiến nó không xảy ra là được. Huyền Sơn tiên sinh tự dưng trở nên nghiêm túc làm Vân Quán Ninh không quen. Có lẽ khi nay ông nhận ra rằng nàng đang căng thẳng nên mới cố ý làm nàng thoải mái hơn. Có thể khống chế chuyện như vậy sao? Khống chế như thế nào? Đây là vấn đề của ngươi, sao lại hỏi ta? Huyền Sơn tiên sinh đang không vui, ngươi cho ta có một chút bỏ khô như này mà tưởng là có thể bắt ta nói sao? Có một câu nói chắc hẳn ngươi cũng biết, thiên cơ bất khả lộ. Vậy ý của ông ta là không muốn nói cho nàng biết đúng không? Vân Canh Ninh tức giận nên đoạt lại thịt bò khô, không cho người ăn nữa, nhìn người mập mạp béo tốt sắp lăn được rồi đấy. Lúc mới gặp, nàng thấy Huyền Sơn tiên sinh còn có một chút phong thái gọi là tiên phong đạo cốt. Về sau không biết là bởi vì ăn nhiều đồ ăn ngon nàng làm, hay là do nàng tưởng tượng ra mà thân hình của Huyền Sơn tiên sinh đã biến thành bộ dạng đang ở trước mắt nàng. Tóm lại, nhìn chỗ nào cũng thịt là thịt, còn có cả ngấn mỡ bụng. Khi ông giơ tay ra, mấy ngón tay cũng tròn vo, làm gì có chút phong thái tiên phong đạo cốt nào. Mấy câu người nói chẳng lọt thai chút nào. Huyền Sơn tiên sinh thấy nàng xoay người rời đi, thì lại nói, Ninh nha đầu, người mà không cho ta ăn thì người đừng hối hận. Khi nào người quay lại đây, có nhét vào miệng ta ta cũng không ăn đâu. Vậy ngươi đừng hòng ăn. Sau khi Vân Quán Ninh dứt khoát trở mặt vô tình, nàng lập tức rời đi khỏi tầm mắt ông. Huyền Sơn tiên sinh lắc đầu ngao ngán, nha đầu này, nói thế mà giận thật à. Ông liếm liếm đầu ngón tay, liếm liếm môi như còn chưa ăn đã, rồi lại tiếp tục làm huyền thái công cầu cá. Vân Anh Ninh mau chóng xuống núi. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn cứ xôn xao trong lòng nàng. May là Huyền Sơn tiên sinh đang ngụ ý rằng cơn ác mộng của Viên Bảo có thể không trở thành sự thật. Và cho dù có thành sự thật thì cũng sẽ có cách biến hóa thành phúc hoặc là đề phòng trước. Điều nàng lo lắng chính là, cơn ác mộng này có khả năng xảy ra có nghĩa là Viên Bảo vẫn có khả năng gặp nguy hiểm. Sở dĩ nàng muốn nhanh chóng xuống núi là vì thời gian không còn sớm nữa, nàng phải nhanh chóng đến Cố gia đón Viên Bảo. Vì cơn ác mộng đêm qua mà Viên Bảo đang lo lắng không thôi, nếu chờ nàng mãi mà nàng không đến thì sợ rằng con trai sẽ lo lắng. Dù gì thì nàng cũng không cần khách sáo với Huyền Sơn tiên sinh. Sau khi xuống núi, nàng quay đầu nhìn lướt qua núi mây vụ cao vút như mây, rồi cưỡi ngựa rời đi. Trở lại vương phủ đã là hoàng hôn. Mạc Diệp đang khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa chờ nàng trở về. "Chàng đang chờ ta sao?" Vân Quán Ninh xoay người xuống ngựa, thở dốc từng hơi. Bởi vì phải phi ngựa một mạch về đây, tóc nàng có hơi lộn xộn, hai má phím hồng. Hạ nhân vội vàng tiến đến dắt ngựa đi, Mạc Diệp nhìn nàng thật lâu rồi mới nói, "Nàng đã đi đâu?"
"Ta đi có việc."
Vân Anh nói lời gọn ý đủ.
"Đi đón nhi tử thôi."
Nàng vốn định một mình đi Viên Bảo, nhưng buổi sáng nhi tử đã cố ý dặn dò cẩn thận, nàng phải cùng phụ thân giả đến đón nó.
"Bổn vương chờ nàng lâu lắm rồi."
Mạc Diệp đột nhiên nói.
Vân Anh Ninh kinh ngạc xoay người lại, "Thì sao?"
Nàng đang đoán là Mạc Diệp chờ nàng cũng lâu rồi, có lẽ giờ đây hắn sẽ nổi tình hung hăng lên mắng nàng một trận. Nhưng không ngờ Mạc Diệp lại chỉ ho nhẹ một tiếng, hắn quay mặt qua chỗ khác để giấu đi nỗi lo lắng trong đáy mắt, bổn vương sợ nàng gặp phải thổ phỉ. Với công phu mèo cào của nàng, nếu đánh không lại bọn chúng thì không phải bổn vương làm ăn lỗ vốn rồi hả? Như Mạc đứng ở một bên đang cười thầm. Rõ ràng là chủ tử đang rất lo lắng cho vương phi, tìm đâu cũng không thấy người. Suýt chút nữa bọn họ sẽ phải lục tung hết cái kinh thành này lên.
Chương 414.
Nhưng hết lần này tới lần khác chủ tử vẫn không muốn nói cho vương phi biết. Nhìn cái bộ dạng sĩ diện của hắn đi.
Mạc Diệp, người chưa bao giờ mong ta được sống tốt sao?
Vân Anh Ninh lạnh mặt, tức giận đến nỗi trừng mắt lên nhìn hắn, có phải ngày nào ngươi cũng nguyền rủa ta chết hay không?
Nguyền rủa ta bị thổ phỉ bắt đi, bị bắt làm áp trại phu nhân.
Sau đó ngươi có thể đón người trong mộng về vương phủ một cách giành chính ngôn thuận, đúng không?
Hôm nay tâm trạng nàng đang khó chịu, cho nên tính tình cũng không tốt.
Mạc Diệp mở miệng ra nhưng lại không giải thích được. Cái vấn đề người trong mộng này nói mãi vẫn cứ như vậy, bây giờ nó đã trở thành một cái gai trong lòng Vân Canh Ninh mất rồi. Hắn thở dài trong im lặng, thế nào? Bị ta nói chúng tim đen rồi nên không trả lời được sao?
Vân Quán Ninh cười lạnh, giả vờ muốn đi.
Ai ngờ lúc này nàng lại đột nhiên bị Mạc Diệp ngăn lại, đứng lại.
Hắn giơ tay lên vươn về phía mặt nàng.
Vân Quán Ninh còn tưởng Mạc Diệp muốn đánh nàng. Lúc nàng còn đang định vung nắm đấm qua, nào ngờ tên cậu nam nhân đó chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho nàng, "Được rồi, đi thôi." Giọng điệu cùng ánh mắt của hắn nhìn nàng đầy dịu dàng, thật kỳ cục không tưởng tượng nổi.
"A."
Vân Quán Ninh không nhịn được dùng mình một cái. "Cậu nam nhân này hôm nay uống nhầm thuốc sao? Đối xử với nàng dịu dàng như vậy, không phải lại có ý đồ xấu gì đó chứ?"
Suốt quãng đường, Vân Quán Ninh luôn đề phòng, nhưng Mạc Diệp chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói một lời nào với nàng. Nhìn có vẻ như không hề có ý đồ xấu. Trong lòng nàng luôn nghi ngờ, thấy sắp đến Cố gia, nàng mới hỏi dò, "Mạc Diệp, chẳng có phải có chuyện gì muốn nói với ta không?"
"Không có, sao thế?"
Mạc Diệp mở mắt.
Mạc Diệp cả đêm qua ngủ không ngon, hai mắt hơi đỏ.
Vân Quán Ninh nghĩ đến lời Như Ngọc nói, Mạc Diệp đang tự tay điêu khắc châm ngọc cho nàng. Ánh mắt nàng nhất thời nhìn vào tay hắn, mơ hồ nhìn thấy những vết sẹo thô ráp.
Nàng bình tĩnh thu lại ánh mắt, "Ta cảm thấy chàng hôm nay rất kỳ. Làm sao mà Mạc Diệp lại không để ý đến ánh mắt của nàng chứ?"
Lúc đầu hắn muốn rút tay về, nhưng nhìn thấy sự phức tạp lóe lên trong ánh mắt nàng, dứt khoát như không có chuyện gì xảy ra, hắn xuề hai tay ra. Bổn vương tối hôm qua ngủ không ngon,
vậy nên chợp mắt một lát, có gì kỳ đâu?
Ngủ không ngon, bàn tay xuề ra đầy sẹo.
Cả hai đều đang nhắc nhở Vân Quán Ninh, mau hỏi bổn vương tối hôm qua đã làm gì đi.
Ồ.
Vân Quán Ninh rụt cổ dựa vào xe ngựa.
Mạc Diệp nghiến răng nghiến lợi, nàng không hỏi bổn vương tại sao ngủ không ngon sao?
Hắn suýt nữa nói thẳng ra, mau quan tâm đến ta đi, đồ nữ nhân xấu xa.
Vân Quán Ninh nghe được ra hàm ý của hắn, nhưng nghiêm túc hỏi, tối hôm qua trộm bỏ rồi sao?
Mạc Diệp,
giữa bọn họ không thể giao tiếp bình thường được.
Nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên trên đầu hắn, Vân Quán Ninh cười thầm trong lòng.
Ta đang lo lắng.
Nghe thấy lời này, Mạc Diệp còn tưởng nàng đang lo lắng cho hắn. Nhanh chóng ngồi thẳng lưng, giả vờ không quan tâm và kiêu ngạo hỏi, nàng đang lo lắng về điều gì?
Chương 415.
Ta lo lắng về Viên Bảo.
Vân Quán Ninh khẽ thở dài.
Mạc Diệp.
Cứu với, tim hắn đau.
Khó chịu, không thở được, suýt chết ngạt.
Vân Quán Ninh chớp mắt với hắn, vốn dĩ chuyện này ta chỉ định tự mình tính toán, nhưng dù sao chàng cũng là phụ thân giả của Viên Bảo.
Ta nghĩ cũng nên cùng chàng thương lượng, hỏi ý kiến.
Phụ thân giả?
Mạc Diệp suýt chút nữa không thở được, bổn vương chính là phụ thân của nó.
Hắn nghiến răng rồi cố thốt ra một câu.
Như Mạc người đang lái xe ngựa, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người bên trong, vui vẻ cười không ngậm được mồm.
Chủ tử ơi chủ tử, người cuối cùng cũng có ngày hôm nay.
Có chuyện gì, nói đi.
Mạc Diệp vén rèm lên, liếc nhìn con phố chạm vạng bên ngoài.
Hắn không muốn nhìn Vân Quán Ninh, rốt cuộc thì nữ nhân này luôn làm người ta tức chết, không có dấu hiệu nào.
Ta đang nghĩ, chúng ta có nên đưa Viên Bảo đến gặp phụ hoàng không?
Vân Quán Ninh nghiêm túc nói.
Nói ra những lời này,
Mạc Diệp hơi giật mình, nàng nói cái gì?
Ta đang nghĩ, có nên đưa Viên Bảo đến gặp phụ hoàng không?
Vân Quán Ninh nghiêm túc lặp lại lời vừa rồi.
Tại sao?
Mạc Diệp buông rèm, khó hiểu hỏi, không phải lúc trước nàng nói, khi mọi chuyện yên ổn rồi, sẽ đưa Viên Bảo đi gặp phụ hoàng và Mẫu Phi sao?
Hắn ngược lại càng muốn để Mạc Tông Nhiên và Đức Phi gặp tôn nhi đáng yêu của họ.
Nhưng đó còn liên quan đến sự an nguy của Viên Bảo, vì vậy hắn không thể hấp tấp đề cập đến cũng không thể đặt nhi tử của mình vào tình huống nguy hiểm.
Vân Quán Ninh cũng không muốn nhi tử của mình mạo hiểm.
Ta trước đây quả thực cũng có dự định như vậy. Nhưng hôm nay đi đến núi Vân Vũ gặp Huyền Sơn tiên sinh.
Sau đó, nàng đã kể lại với Mạc Diệp những lời mà Huyền Sơn tiên sinh đã nói.
Viên Bảo đêm qua gặp ác ngộng, sáng nay nó dậy sớm cứ lo được lo mất, giống như bị dọa cho sợ hãi.
Vân Quán Ninh cau mày, ta đang nghĩ, nếu ta nói chuyện này với phụ hoàng, để phụ hoàng biết được, Viên Bảo chính là hoàng trưởng tốn của người,
thứ nhất phụ hoàng sẽ rất vui. Thứ hai, viên bảo có sự bảo vệ của phụ hoàng, ít nhất những người có ý đồ xấu cũng không dám ở ngoài mặt tỏ vẻ gì với viên bảo. Nhưng Minh Thường dễ chảnh, ám tiễn khó phòng. Sắc mặt của Vân Quán Ninh nghiêm túc đến mức kết lại một tầng bằng, nếu không nói cho phụ hoàng biết, không để cho ai biết sự tồn tại của viện bảo thì có thể tạm thời được an toàn. Nhưng sự tồn tại của viện bảo sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ sợ rằng trước khi phơi trần gia thế của viên bảo cho thiên hạ biết, thì nhi tử của mình đã gặp nguy hiểm rồi. Nhi tử của ta ngày một lớn, không thể để nó cứ trốn mãi trong vương phủ, giam cầm sự tự do của nó. Nàng muốn viên bảo là một con chim tự do bay trên bầu trời. Thay vì nhốt nó trong lồng, không có sự tự do và không có sức sống. Lần trước họ đưa viên bảo ra phố, nó đã rất vui. Bây giờ viên bảo chỉ đi qua đi lại giữa vương phủ và Cố gia, không có bằng hữu cùng tuổi chơi cùng, không có bạn tốt, cuộc sống thật tẻ nhạt và buồn chán. Nàng nói đúng. Sau một hồi im lặng, Mạc Diệp chậm rãi gật đầu. Cố Ba Trọng đã đích thân dạy dỗ viên bảo, điều này khiến họ cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ là cuộc sống của viên bảo thực sự quá tẻ nhạt và buồn chán, cả hai đều rất thương nhi tử của mình. Những chuyện này không thể quyết định ngay được. Cho bổn vương vài ngày để ta suy nghĩ kỹ. Đó là vì sự an nguy của nhi tử, vì vậy không thể cầu thả. Minh Vương từ trước đến nay luôn nói một là một, nhanh chóng quyết đoán, nhưng hôm nay lại vì chuyện của nhi tử lại không thể lập tức đưa ra quyết định. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe ngựa đã đi vào cửa bên Cổ gia. Lúc này, viện bảo đang mang một chiếc cặp sách nhỏ do chính tay Vân Quán Ninh làm cho, trên tay còn ôm một chú gấu nhỏ, thành thật nhút nhát đứng ở lối vào của chính sảnh. Đứa nhỏ mặc một chiếc áo choàng cổ tròn, trường bào nhỏ che phủ đầu gối, gọn gàng và lộng lẫy. Chương 416. Để búi tóc trên đầu, dây buộc tóc tung bay trong gió. Khuôn mặt vẫn còn trẻ con và đôi môi trúng chím, nhưng trông đứa nhỏ lại điềm tĩnh và bướng bỉnh đến lạ thường. Nó ôm con gấu nhỏ dễ thương, trái ngược hẳn với chiếc trường bào nhỏ. Sự va chạm giữa cổ đại và hiện đại, không có cảm giác không hài hòa, chỉ khiến người ta cảm thấy dễ thương. Không nhịn được mà muốn ôm chặt lấy, véo nó một cái. Cố Ba Trọng ở cùng đứa nhỏ trên bậc thềm, Cố Minh cũng ở cạnh nó trên chiếc xe lăn. Ngày thường viên bảo thông minh lanh lợi, nhưng lúc này lại trông giống như một chú chó con bị bỏ rơi. Trông thật đáng thương, ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng. Vân Quán Linh xuống xe ngựa và chạy về phía viên bảo. Nhìn thấy xe ngựa, viên bảo vừa rồi còn đang mồm miệng méo xệch, lập tức vui mừng chạy vào lòng nàng, mẫu thân. Cố Ba Trọng và Cố Minh thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này phải đợi các người đến đón. Không muốn đợi ở bên trong, cũng không cho chúng ta đưa về, cố chấp như con lửa. Cũng không biết đã học được từ ai. Cố Bà Trọng nhìn Vân Quán Ninh và Mạc Diệp đầy ẩn ý. Hai người này tính tình ương ngạnh, viên bảo cũng cố chấp không ai bằng. Mẫu thân, phụ thân giả, sao bây giờ mới đến đón con? Viên bảo vừa mở miệng, nước mắt oan ức đã chảy xuống, nó còn khóc nức nở nói, con còn tưởng rằng, các người không cần con nữa. Khi nghe điều này, Vân Quán Ninh khó chịu rơi nước mắt, tại sao lại không cần con nữa chứ? Tên nhóc tối, cố tình nói thế này để làm mẫu thân khó chịu đúng không? Thấy nàng cũng đang khóc, viên bảo vội vàng kiếng chân lau nước mắt cho nàng, sau đó tự mình lau nước mắt cho mình, con sẽ không nói nữa, cũng không khóc nữa, mẫu thân đừng khóc. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Diệp cảm thấy trong lòng đau âm ỉ, ấy nấy. Hắn đã quyết tâm sẽ bảo vệ hai người mẫu tử bọn họ. Từ nay về sau, nếu có ai dám làm hai người họ khóc, hắn nhất định sẽ liều mạng. Trời cũng đã muộn rồi. Ba người một nhà Vân Quán Ninh ở lại Cổ gia dùng bữa tối. Sau bữa tối, nha hoàn dâng trà lên. Cố Minh nhìn viên bảo đang nằm trong vòng tay Vân Quán Ninh không chịu rời đi, suy tư nói, viên bảo hôm nay có chút khác thường. Nó có nhiều tâm sự, nhưng không muốn nói với ta. Ninh Nhi, con có biết chuyện gì không? Viên bảo tối hôm qua ngủ không ngon, thần kinh căng thẳng cả ngày, lúc này đã nhắm tịt mắt rồi. Vân Quán Ninh ôm đứa nhỏ vào lòng, vỗ cánh tay dỗ nó ngủ. Mạc Diệp thay nàng trả lời, nói đêm qua viên bảo ngủ không được ngon vì gặp ác mộng. Hóa ra là như vậy. Cố Ba Trọng lúc này mới gật đầu và đưa tay vuốt râu. Cố Minh nhíu mày nói, đây quả thực là một vấn đề. Vài tháng nữa, viên bảo sẽ tròn 4 tuổi. Chẳng lẽ hai người định giấu sự tồn tại của đứa nhỏ mãi, không để cho ai biết sao? Theo ta thấy, chuyện này nên cho hoàng thượng biết.